Chương 28, săn giết gấu đen. Bộ quyền pháp này mỗi một thức tăng lên đều có một cái chất thay đổi, tu luyện tới thức thứ 5 song quyền có thiên thạch lực, toàn lực đánh vào mặt đất thậm chí có thể cầm dưới chân thổ địa đánh ra hố sâu tới, thức thứ 9 càng có thể dung chuyển sân hạ, bởi vậy được gọi là động địa quyền. Tiêu Dật Phong đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, vội vã bắt đầu nếm thử tu luyện động địa quyền thức thứ nhất. Bộ quyền pháp này toàn bộ đều là công kích chiêu thức, thức thứ nhất tuy rằng rất yếu, nhưng mà cũng so Tiêu gia quyền pháp mạnh hơn hoành gấp trăm lần. Hơn nữa hắn đang tu luyện thời điểm, tuy rằng cảm thấy quyền pháp chiêu thức có chút sinh sơ, nhưng cũng ở bên trong tìm được rồi một tia cảm giác quen thuộc. Loại này quen thuộc rốt cuộc là cái gì? Lấy trước mắt hắn cảnh giới là tìm không ra được, nhưng mà có thể mau hơn luyện thành quyền pháp, đối với hắn mà nói đúng thiên đại hảo sự. Ở thần bí bên trong thạch thất tu luyện 2-3 canh giờ, hắn mới tính cầm động địa quyền thức thứ nhất diễn luyện đi ra ngoài, nhưng mà uy lực cũng không thể phát huy bao nhiêu, chỉ có 1/10 mà thôi. Dù vậy song quyền cũng có thể nát bấy thật bản, tu luyện kết quả để cho Tiêu Dật Phong dị thường ngạc nhiên. Bây giờ mặc dù đối mặt nhị phẩm gấu đen, ta cũng có sức đánh một trận. Xoay người nhìn một chút thần bí thạch thất, Tiêu Dật Phong thời khắc này tràn đầy tự tin. Đúng thời điểm ly khai, xác định không có gì quên địa phương, Tiêu Dật Phong quay này thạch nhân quỷ lệ phương hướng sâu đậm bái một cái sau, liền tới đến rơi xuống địa phương, theo tường leo lên đi lên. Lúc này phía ngoài yên tĩnh, chỉ có bụng hắn không tranh khí kêu cầu nhỏ âm hưởng cái không ngừng. Tiêu Dật Phong vẫn như cũng là cái phàm nhân, chẳng qua là so với người bình thường lợi hại mà thôi. Hơn nữa thân là võ giả đối với một ngày ba bữa so với người bình thường nhu cầu lớn hơn vài lần không ngừng. Nếu như gấu đen kia còn đang phụ cận bồi hồi, vừa lúc thí nghiệm mình một chút quyền pháp, nếu có thể thành công đánh chết, tối thiểu không lo cái ăn. Làm tốt dự định, Tiêu Dật Phong hai cái chân chống đỡ thân thể, để cho mình không song hạ xuống đi, hai mắt nhìn chằm chằm động miệng hướng ra phía ngoài nhìn lại, tìm tòi gấu đen tung tích. Cái này gấu đen cũng không biết là không có thức ăn no bụng, thật vất vả phát hiện Tiêu Dật Phong cái này mỹ vị, hay là bởi vì cái gì nguyên nhân khác, cư nhiên một mực cây động phía trước không có đi xa. Tiêu Dật Phong xác định gấu đen phương hướng sau, trực tiếp từ cây động trùng chui ra. Cái này gấu đen khiếu giác chi bén nhạy, rất xa không phải thường nhân có thể đạt được, lập tức liền phát hiện tung tích của hắn, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp vào tới. Tiêu Dật Phong tuy rằng luyện động địa quyền, thế nhưng cũng không dám kinh thường, ngưng tụ lực lượng toàn thân với song quyền trong, sắc mặt ngưng trọng đón gấu đen vào tới. Một kích này nếu như không thể cầm gấu đen giết chết, hắn nhất định trước tiên trở lại cây động nội tránh né, bằng không cùng bạo nhị phẩm gấu đen tuyệt đối không phải của hắn bây giờ có thể ứng phó được. Giống. Gấu đen đung đưa mập mập thân thể, hai chân trước đánh về phía Tiêu Dật Phong, tựa hồ muốn hắn đặt tại dưới thân, sau đó dùng răng nanh kéo sọ đầu của hắn. Nhưng mà vừa lúc đó, Tiêu Dật Phong linh xảo tránh thoát nó thế tiến công, hai nắm tay hung hăng nện ở gấu đen trên người, chỉ nghe phát thông một tiếng, gấu đen thân thể không đợi từ giữa không trung hạ xuống, đã hung hăng đập rơi trên mặt đất trên. Phanh! Trên quả bùn đất phi dương, nghìn cân nặng gấu đen nằm ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, tị khổng, khoe miệng, hai tròng mắt trong đều chậm rãi chảy ra vết máu, hô hấp cũng biến thành vô cùng hơi yếu, nó dùng răng mong muốn đứng dậy, thế nhưng mới vừa nhúc nhích một cái liền bỏ qua. Tiêu Dật Phong cũng không có dừng lại công kích, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Vừa một quyền đánh vào gấu đen trên đầu, lần này chấn đắc hắn song quyền đau đớn dị thường, tiếng nói một ngọt cư nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, nhị phẩm gấu đen xương sọ dị thường cứng rắn, như thế Tiêu Dật Phong không có nghĩ tới. Nhưng mà công kích của hắn cũng đưa đến hiệu quả, gấu đen trực tiếp tắt thở bỏ mình. Lúc này Tiêu Dật Phong thân thể phản phất được này làm tất cả khí lực một vậy, thở hổn hển sủi lơ trên mặt đất, động địa quyền thức thứ nhất động lực quyền mặc dù hắn chỉ có thể phát huy ra 1/10 lực lượng, cũng chỉ có thể huy vũ ra một lần mà thôi, hắn hiện tại còn là quá yếu. Ngồi dưới đất điều tức đường này, Tiêu Dật Phong có chút không thôi đem ra một quả đan dược căn bảo, đây là hắn luyện chế nhất nguyên đan dược tụ khí đan, có thể trong nháy mắt bổ sung võ lực, mặc dù chỉ là nhất nguyên đan dược, thế nhưng luyện chế bước đi dị thường phiền toái, hơn nữa cần tài liệu cũng hết sức chân quý, hắn nếm thử trăm lần cũng chỉ luyện chế ra một quả hạ phẩm tụ khí đan, nguyên bổn định lưu người bảo đảm mệnh chi dùng, không nghĩ tới mới ra cửa liền dùng tới. Mặc dù bây giờ không có gì nguy hiểm, nhưng mà tại đây loại trong tâm sơn, lẻ loi một mình vẫn là nên cẩn thận một chút tốt, vạn nhất cái này gấu đen còn có đồng bạn. Lấy Tiêu Dật Phong bây giờ trạng thái, ngoại trừ chờ chết ra ở không có nó pháp, dù cho tiến vào cây động nội, không có thức ăn cung ứng hắn cũng không kiên trì được bao lâu, hơn nữa một thân võ lực tiêu hao sạch sẽ, 2-3 ngày thời gian đều khôi phục không được. Võ lực khôi phục lại 7 thành tả hữu sau, Tiêu Dật Phong liền đứng dậy cầm cây động phía dưới động miệng tìm đồ chặt kịp, để tránh khỏi người khác phát hiện, bởi vì cây động nội đều là cây khô, cho nên hao phí hắn không ít thời gian, mới vừa rồi làm cho được rắn chắc một chút, thoạt nhìn cũng hết sức tự nhiên. Lập tức liền bắt đầu cho gấu đen lột da lấy thịt, dùng nguyên thủy nhất biện pháp làm cho ra ngọn lửa sau, bắt đầu khảo chế gấu đen thịt no bụng. Thịt mới vừa nướng chín không bao lâu, Tiêu Dật Phong đột nhiên nghe được tiếng bước chân, lấy hắn bây giờ nhĩ lực có thể phán đoán người có mấy người, cách mình đại khái rất xa. Ở trong thâm sơn gặp phải sinh ra, Tiêu Dật Phong nhất thời có chút khẩn trương. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rất nhiều loại dự định, tỉ như cầm một bộ phận thịt mau ly khai, có lẽ làm bộ thợ săn tại chỗ đợi, bởi vì hắn bây giờ bộ dáng giống như trong núi sâu thợ săn không có gì lưỡng dạng. Từ cây động trung rơi xuống thời điểm, trên người dính đầy bụi, lại đem quần áo đốt rủi, trần trụi chứ trên thân, khố tử cũng vậy rách dưới, nơi nào có thể nhìn ra đây là Tiêu gia tam thiếu, long gia nữ tế nên có hình dạng. Sau cùng Tiêu Dật Phong đi qua một phen dãy rủa, lựa chọn loại thứ hai phương thức, dù sao mập xinh đẹp gấu đen thịt tản ra hương vị, để cho hắn không bỏ được liền như vậy buông tha, mặc dù lấy đi hai khối, nếu như người thật mưu đồ bất chính, cũng nhất định sẽ theo mùi vị đuổi theo hắn, còn không bằng thản nhiên ngồi ở chỗ này ăn thịt quay, làm bộ đúng một cái sơn giá hộ săn bán. Ở Tiêu Dật Phong khí định thần nhàn miệng to ăn thịt quay thời điểm, cách đó không xa hai người đã đi rồi tới đây. Đây là hai cái hơn 20 tuổi thiếu niên, đều là mặc màu tím trang phục, trang phục hết sức giỏi giang, bộ dáng tuy rằng không phải hết sức anh tuấn, nhưng mà hai mắt đều hết sức linh động. Hai người nhìn thấy Tiêu Dật Phong thời điểm, đều thở phào một cái, như thế để cho Tiêu Dật Phong có chút không hiểu. Vị huynh đệ này, ngươi thế nhưng bổn địa hộ săn bán. Trong đó một người nam tử đi tới ôm quyền nói rằng, ngữ khí hết sức khách khí. Về phần một người khác sẽ không hắn tốt như vậy thái độ, nói lầm bầm, còn tưởng rằng có cái gì nguy hiểm, nguyên lai là cái lôi thôi thợ săn ngồi ở chỗ này thì quay, chẳng để cho tiểu thư lo lắng. Tiêu Dật Phong cắn một cái hung thịt, tâm tình cũng trầm tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện hai người này cũng không phải là võ giả, chẳng qua là người thường mà thôi. Chỉ nghe hắn nhai hung thịt, một miệng không do nói, ta chỉ đúng người qua đường, đói bụng, cho nên đánh một chút món ăn thôn quê. Hai người nghe vậy lướt nhau, không nghĩ tới Tiêu Dật Phong cũng không phải săn hổ, thế nhưng hình thể khổng lồ như vậy gấu đen hắn là làm sao đánh chết? Ngoại trừ hộ săn bắn ra, hai người nghĩ không ra Tiêu Dật Phong cái tuổi này dùng biện pháp gì có thể săn giết như vậy mãnh thú. Đương nhiên bọn họ cũng không biết được lột da gấu đen chính là nhị phẩm gấu đen, bằng không tất nhiên ngây người như phỗng, không dám ra lại nói vô lễ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, gia nhập đội ngũ cái này thịt gấu một mình ngươi cũng ăn không hết, bán chúng ta một chút làm sao? Sắc mặt bất thiện nam tử tựa hồ lười cùng Tiêu Dật Phong nói nhảm, thấy đầy đất thịt gấu thì đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời, nhớ tới đội ngũ của mình lương khô hình như đã không đủ. Một người nam tử vội vã tiếp lời tới, nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta một được còn có hơn 10 người, lương khô đã sắp ăn sạch, ngày này qua ngày khác chung quanh đây trong rừng núi không có gì động vật có thể no bụng, nếu như có thể không cầm còn dư lại bán cho chúng ta, giá ngươi cứ việc nói. Tiêu Dật Phong nhìn một chút hai người, hung hăng cắn một cái thịt gấu, như là đang do dự, thực tế hắn đã sớm có tìm cách, vốn là vẫn còn muốn tìm một lý do gì để cho hai người này dẫn hắn rời đi thâm sơn, không nghĩ tới mới vừa buồn ngủ sẽ đưa tới gối đầu, thịt gấu cho bọn hắn có thể làm sao, chỉ cần bình an rời đi nơi này là tốt rồi. Đối với có thể xuất hiện nhị phẩm gấu đen địa giới, Tiêu Dật Phong là thật tâm có chút sợ, bởi vì hắn cũng không biết có thể hay không ở tuần gia thú dự khác tới. Nếu như đụng tới cái tam phẩm mãnh thú, hắn trực tiếp có thể nằm dưới đất chờ chết. Bán nhưng thật ra quên đi, bất quá ta không có đất đồ. Nếu như các ngươi nguyện ý mang theo ta cùng nhau rời đi, vậy những thứ này thịt gấu liền cho không ngươi cửa tốt lắm. Tiêu Dật Phong không muốn quá nhiều đồ, cho nên ngay từ đầu đã đem ý đồ của mình bại lộ đi ra ngoài. Chỉ có thể nói vận khí của hắn tốt, đụng phải hai cái không có gì tâm cơ người, bằng không cuộc mua bán này chưa chắc có thể thành giao. Chỉ nghe lời mới vừa nói nam tử kia hết sức khách khí nói, chuyện này ta cần và tiểu thư xin phép một chút, huynh đệ chờ chỉ chốc lát. Nói xong hắn liền xoay người rời đi nơi đây, chỉ để lại một người nam tử đứng ở nơi đó chờ, còn giữ lại cái này mắt cao hơn đầu, có điểm ngạo khí nam tử tựa hồ rất không quen nhìn Tiêu Dật Phong, hay là cảm thấy đối phương quá mức lôi thôi, hắn không nghĩ ra một người tại sao có thể như thế trăng tu dung nhan rêu rao khắp nơi, tuy rằng đây là rừng sâu núi thẳm. Cũng không lâu lắm, lúc trước rời đi nam tử liền chạy về, chỉ thấy hắn gương mặt ý mừng đạo, vị huynh đệ này, tiểu thư của chúng ta đã đồng ý cho ngươi gia nhập trong đội ngũ, nhưng mà ngựa số lượng không đủ, ngươi chỉ có thể cùng ta cùng kỵ một cái. Tiêu Dật Phong nghe vậy gật đầu nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà cho các vị thêm phiền toái, chỉ cần đến rồi đại lộ thành trì, ta liền cáo từ rời đi. Những người này hiển nhiên không phải đi đại lộ, bằng không thể nào ở rừng sâu núi thẳm chung cùng Tiêu Dật Phong gặp nhau, bọn họ nếu đi đường nhỏ, nhất định là có hướng đạo có lẽ địa đồ. Thương định tốt hết thảy sau, ba người liền mang thịt gấu rời đi nơi đây, trong lúc một mực rất khách khí nam tử nói rằng, huynh đệ, cái này gấu đen công kích tính phải rất mạnh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đem nó săn giết, thật là không dạy nổi. Nhìn như vô tâm một câu nói, trên thực tế cũng là hắn thử dò xét, hai người này tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng mà vẫn luôn là bọn họ vì đội ngũ dò đường, không thể nào để cho một thân phận không rõ người lẫn vào nhập trong đó, bởi vì bọn họ nhất định phải bảo đảm tiểu thư an toàn. Ta xem 8 phần 10 đúng đầu cơ trục lợi, không biết dùng cái gì âm mưu quỷ kế cầm gấu đen săn giết mà thôi. Một người nam tử khuôn mặt khinh thường nói, hắn cũng không tin tưởng Tiêu Dật Phong có cái gì hơn người bản lãnh, vừa nhìn đối phương kia lôi thôi dạng, nơi đó có cao thủ tư thế, càng giống như là một âm hiểm tiểu nhân. Không thể không nói Tiêu Dật Phong thời khắc này bộ dáng đúng là làm cho rất khó phân biệt rõ dung mạo của hắn. Nếu như cầm ở có điểm trong râu, nói hắn là 40-50 tuổi cũng có người tin tưởng, khuôn mặt neo, còn có khỏe miệng đầy mỡ, cùng với rách nát khố tử và giày bó, trần trụi trên thân cũng tốt giống quỷ vẽ bùa vậy, nơi trốn đều là nước bùn. Vốn là động ở bụi đất trên người bởi vì cùng gấu đen giao thủ dùng sức quá lớn, thế cho nên xuất mồ hôi thành nê, thời khắc này thật là phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, sợ rằng La Yến ở đây cũng không nhất định có thể nhận được người trước mặt này đúng con trai của nàng. Tiêu Dật Phong mỉm cười, mở miệng nói, không sai, đầu cơ trục lợi mới đánh chết nó, không phải ta làm sao có thể đánh thắng được như vậy manh thú. Câu hỏi nam tử nghe vậy ngượng ngùng cười, nhưng mà có chút như có điều suy nghĩ không có ở mở miệng, về phần một người nam tử khỏe miệng khinh miệt ý càng thêm nồng nặng. Ba người bảy gậy tám lượt quanh, cuối cùng là đi tới Tiêu Dật Phong lúc trước đi qua đường nhỏ, lúc này ở giữa lộ đầu hơn 10 con ngựa và một chiếc xe ngựa chung quanh đứng 4-5 người đề phòng, trong đó chỉ có một lớn tuổi chính là võ giả, nhưng mà cảnh giới của hắn chỉ có 6 các loại võ đồ, so đã từng Tiêu Dật Phong cũng chỉ là cao tam đẳng. Về phần trong xe ngựa đang ngồi người nào, Tiêu Dật Phong đoán phải là trong miệng hai người nói tiểu thư, bất quá đối phương không có lộ mặt, hắn đứng ngoài cũng không có nửa điểm lòng hiếu kỳ, chỉ cần thuận lợi rời đi này sơn đạo là tốt rồi. Nô lão, đây chính là ta vừa gặp phải tiểu huynh đệ. Ba người cầm thịt gấu ném xuống đất, trong đó tương đối khách khí nam tử thở hổn hển đi tới bên cạnh xe ngựa đúng vị kia võ đồ lao giả nói rằng. Tiêu Dật Phong thừa dịp lúc này quan sát một chút đội ngũ, những người này đều là mặc tử y, phải thuộc về một phương thế lực, nhưng mà khẳng định không phải võ học thế gia, chẳng qua là thông thường gia tộc mà thôi. hắn cũng làm bộ rất mệt mỏi bộ dáng ngồi dưới đất, lau mồ hôi chán, tùy tiện đứng đối nhau ở một bên có chút cao ngạo nam tử nói rằng, khất, có hay không nước uống? Người kia vốn là có chút coi thường Tiêu Dật Phong, cho là hắn và tên khất cái không có gì khác nhau, mình ở nói như thế nào cũng vậy lưu ra đệ tử, lần này tức thì bị ủy cùng trọng trách hộ tống tiểu thư, làm sao có thể cho một cái tên khất cái bưng trà rót nước, vì vậy lạnh lùng nói rằng, muốn uống mình đi lập tức cầm, cho ngươi đồng hành là bởi vì điểm này thì gấu, chớ để đạp trên lỗ mũi mặt. Tiêu Dật Phong mỉm cười, cũng không có và đối phương không chấp nhận, tự mình đi tới ngựa nơi đó lấy một bầu nước tới, cô đông uống cái thông khoái. Trong đội ngũ duy nhất võ giả, cũng chính là nam tử trong miệng xưng hô nô lão chẳng qua là quan sát Tiêu Dật Phong liếc mắt mà thôi, cũng không có nói gì nhiều, lập tức thì có người tới đây cầm thịt gấu phân cách nướng, mọi người ăn uống no đủ liền tiếp tục lên đường. Tiêu Dật Phong cùng người ngồi chung một con ngựa cảm giác có chút không được tự nhiên, cho nên hắn ngồi ở phía sau, dọc theo đường đi thật là lắc lư, thế nhưng lấy trước mắt hắn võ lực mà nói, đây coi là không được cái gì. Khẩn cản mạn cản, mọi người cuối cùng cũng ở bầu trời tối đen chi tế ra thâm sơn, mà này đường nhỏ cũng không có đi tới cuối, thâm sơn sau chính là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Tiêu Dật Phong tính một chút, nơi này phải còn thuộc về Vân Thành phạm vi thế lực, tối thiểu còn muốn đi lên 2 ngày tả hữu thời gian mới có thể rời đi, hắn cũng không nóng nảy, ngược lại còn hướng đạo theo đường lo mê đường vấn đề. Chờ thêm đại lộ, ra Vân Thành phạm vi, cùng những người này cũng liền đại lộ triều tiên các đi một bên, mọi người chẳng qua là người qua đường mà thôi, cho nên Tiêu Dật Phong mới sẽ không để ý người khác thái độ, để cho hắn xính nhất thời lời nói cực nhanh mình vừa không thiếu được cái gì. Đám này từ y hộ vệ bình thời ít thế nào mở miệng nói chuyện, nhưng mà xây dựng cơ sở tạm thời ngay tại chỗ lúc nghỉ ngơi. Lúc trước cùng Tiêu Dật Phong cùng kỵ một con ngựa bị thiếu niên kia liền mở ra máy hát, chỉ nghe hắn mở miệng hỏi, vị huynh đệ này, ta là Lưu Hoa, còn không biết ngươi họ của người nào danh của người nào, có hay không phương tiện báo cho biết một hai. Ta họ Tiêu danh Dật Phong. Tiêu Dật Phong hết sức thống khoái nói ra mình tục danh, hắn tin tưởng dù cho những người này nghe qua cái tên này, cũng sẽ không đưa hắn và Tiêu gia Tam thiếu liên lạc với cùng nhau. Lưu Hoa nghe vậy quả nhiên mẩn ra, Tiêu Dật Phong hàng đầu có thể nói ở Vân Thành không người không biết không người không hiểu, nhưng mà lập tức hắn liền lắc đầu, người trước mặt này phải cùng Tiêu gia Tam thiếu chẳng qua là cùng tên mà thôi, làm sao có thể sẽ là một người. Hai người nói chuyện nhưng thật ra được Lưu Hoa huynh đệ Lưu Dược nghe được, cũng chính là lúc trước không quen nhìn Tiêu Dật Phong người thiếu niên kia, nhìn sang ánh mắt càng kinh bị, phải biết Tiêu Dật Phong thế nhưng hắn tự bố, không nghĩ tới người này cũng cùng kỳ đồng danh, không biết là thật hoặc, thế nhưng ở trong lòng hắn, tin miệng bịa đặt thành phần tương đối cao, vì vậy lạnh lùng nói rằng, Tiêu gia Tam thiếu hàng đầu cư nhiên cũng có người dám mạo hiểm nhận thức, thật là buồn. Cười chí cực. Tiêu Dật Phong không nghĩ tới tên của mình như vậy văng rồi, thậm chí ngay cả một cái thông thường gia tộc đội ngũ đều có thể biết được, suy nghĩ một chút đột nhiên cười nói, còn là vị huynh đệ này thật tinh mắt, ta vừa chỉ bất quá mở cái đùa giỡn, tên của ta thực tế gọi Dật Phong, chỉ bất quá mình bỏ thêm cái họ Tiêu mà thôi, không nghĩ tới cái này cũng được ngươi xuyên qua. Hai huynh đệ nghe vậy lẫn nhau, không nghĩ tới Tiêu Dật Phong như vậy quang côn nói ra lời nói thật, Lưu Dược hừ lạnh một tiếng liền không lên tiếng nữa, nghĩ nhiên đúng lời đang cùng ngoài nói nhảm. Về phần Lưu Hoa nhìn về phía Tiêu Dật Phong ánh mắt lại buông lòng không ít, chỉ nghe hắn mở miệng nói rằng, Dật Phong huynh đệ thật là một thú bị người, không biết ngươi vì sao chạy đến trong thâm sơn này không đi đại lộ. Tiêu Dật Phong giả bộ một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, nói rằng, không dối gạt Lưu Hoa huynh đệ, ta đây cũng vậy lầm vào, vốn là đi ở trên đường nhỏ thật tốt, đột nhiên tuân ra một đầu hùng tới, không có biện pháp chỉ có thể liều mạng chạy trốn, sau cùng kia hùng đạp hộ săn bắn bảy bảy giờ, ta lại lên đi bổ vài cái mới giết nó, nhưng mà cũng tìm không được đường trở về, hoàn hảo gặp phải các ngươi. Lưu Hoa lúc này mới chợt hiểu, thì ra là chuyện là như vậy, trong tâm một điểm cuối cùng đề phòng cũng đáng nhiên vô tổn, dù sao Lưu gia hơn 10 tên hộ vệ còn có Ngô lão canh giữ ở nơi đó, Tiêu Dật Phong mặc dù che giấu cái gì, lấy hắn lực một người cũng không khả năng đúng tiểu thư làm sao. Cùng Lưu Hoa bắt chuyện thời điểm, mọi người đã bố trí xong doanh địa, ngoại trừ tuần tra người để phòng ở bốn phía, còn dư lại đã tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi, mà chiếc xe ngựa kia chủ nhân một mực chưa từng xuống, ngoại trừ thỉnh thoảng đội ngũ dừng lại, người này ở nha hoàn hầu hạ xuống xe phương tiện ra, Tiêu Dật Phong thậm chí chưa từng nghe nữ tử nói câu nào. Nhưng điều này hiển nhiên là không có quan hệ gì với hắn, hắn bây giờ sở chú ý chính là doanh địa bốn phía mai phục đám người kia. Đội ngũ dừng lại không bao lâu, hắn cũng đã phát hiện có trạm gác ngầm ở phụ cận tra xét, các loại lưu gia nhiều hơn phân nửa hộ vệ tiến vào trướng đồng hô hô ngủ nhiều chi tế, đám người kia mới động thủ vây quanh, nhưng mà cũng may bên trong chỉ có hai vị ngũ đẳng võ đồ, cho nên Tiêu Dật Phong mới thản nhiên như vậy. Mèo, một chỉ sắt tiễn đột nhiên từ đằng xa bắn tới. Lưu gia trong đó một cái trực đêm hộ vệ cũng lên tiếng trả lời ngã xuống, cùng Tiêu Dật Phong nói chuyện phiếm Lưu Hoa phát hiện sau, liền vội vàng đứng lên hét lớn, là của ai? Theo hắn một tiếng này gầm rú, cả doanh địa ngủ hộ vệ liền đội vàng đứng lên bảo vệ cánh ở xe ngựa chung quanh, vị kia nô họ lão giả cũng từ lúc ngồi chung mở hai mắt ra, nhìn phía một mảnh đen nhanh phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, trên đường đi gặp biến cố đã được Lưu gia người phát hiện, này giấu ở trong đêm tối người tự nhiên cũng đi ra, những người này đều là mặc hắc y, trên mặt mông chứ cái khăn đen, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng mà các hình thể khôi ngô, vừa nhìn chính là luyện gia tử, hơn 20 người tuy rằng chỉ có hai cái võ giả, nhưng cũng khí thế hung hăng. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Lưu Hoa trước tiên liền xông ra ngoài, mở miệng quát dẹp đường. Chỉ thấy đối phương tiến lên hai người, một thanh âm trong đó rất là bén nhọn, nói rằng, lưu lại trong xe ngựa người, các ngươi có thể lăn, không phải chỉ có một con đường chết. Nô họ lão giả nghe nói lời này khẽ to mày, đứng dậy đi tới Lưu Hoa trước người, ôm quyền nói, ta là Lưu gia trưởng lão Nô Nhiên, mấy vị thuộc về phương nào thế lực, không biết có thể không được cái phương tiện. Nô Nhiên đã biết đến mục đích của những người này, bởi vì bọn họ nói hết sức rõ ràng, chính là muốn trong xe ngựa tiểu thư lưu lại. Nhưng mà hắn sở dĩ như cũ nói như vậy, chẳng qua là hy vọng báo ra tục danh của hắn, có thể để cho đối phương có điều kiêng kỵ, tránh khỏi một hồi chém giết tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng Ngô Nhiên lời của vừa, hai vị dẫn đầu hắc y nhân cả cười đứng lên, lời mới vừa nói người kia tiếp tục lái miệng đạo: "Ngô Nhiên, ngươi nhưng mà đúng lục đẳng võ đồ mà thôi, huynh đệ chúng ta hai đều là ngũ đẳng võ đồ, nếu như thức thời hay mau cút đi, bằng không." Nói xong hắc y nhân so cái giết thủ thế, ánh mắt thật là hung ác. Ngô Nhiên thần sắc biến đổi. Vạn bạn không nghĩ tới đối phương cư nhiên xuất động hai vị ngũ đẳng võ đồ, nếu quả như thật đánh nhau hắn tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì, còn dư lại lưu gia hộ vệ chỉ có hơn 10 người, thế nhưng hắc y nhân so với bọn họ nhiều gấp đôi, trận chiến này thắng bại đã công bố, dù cho lưu gia hộ vệ liều mạng chống cự, chờ mình được hắc y nhân dẫn đầu đả thương, còn dư lại cũng tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Lúc này Ngô Nhiên suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, sau cùng đột nhiên sau này nói rằng: "Mang theo tiểu thư mau nhanh rời đi, nơi này có ta để ngăn cản." Dứt lời, hắn liền xông lên phía trước, khí thế cũng trong nháy mắt leo lên, lục đẳng võ đồ võ lực toàn bộ bày ra, ngược lại cũng có vài phần bộ dáng. Hai vị hắc y nhân sớm đã có chuẩn bị, không chút hoang mang tả hữu vây quanh đi qua, còn dư lại hắc y nhân cũng toàn bộ chạy vào doanh địa, cùng lưu gia hộ vệ chém giết ở tại cùng nhau. Tiêu Dật Phong mắt lạnh nhìn phát sinh hết thảy, hắn cũng không có xuất thủ dự định, bởi vì này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng ngay hắn xoay người muốn rời khỏi thời điểm, một vị hắc y nhân cư nhiên cầm trong tay trường đao vào tới. Tiêu Dật Phong nhướng mày, xoay người lại một quyền liền đánh vào trên người của hắn, cũng không biết là khí lực quá lớn hay là đối phương quá yếu, cư nhiên trực tiếp đánh ra hơn 10 thước phương xa mới hạ xuống, chiêu thức ấy chấn nhiếp tất cả mọi người. Ngay cả Ngô Nhiên và hai vị hắc y dẫn đầu cũng kinh ngạc không ngớt. Ngô Nhiên không nghĩ tới Tiêu Dật Phong cư nhiên như thử cường hãn, hai vị kia hắc y nhân cũng vậy không nghĩ tới lưu gia trong đội ngũ lại còn có cao thủ. "Lão Ngũ, ngươi tha trụ lão gia hỏa này, ta đi sẽ một hồi hắn." Thanh âm bén nhọn nam tử trực tiếp rời đi vòng chiến, chạy về phía Tiêu Dật Phong chỗ ở chỗ. Tiêu Dật Phong đứng tại chỗ nhìn người, hết sức lạnh nhạt nói rằng: "Ta chỉ đúng người qua đường, việc này không có quan hệ gì với ta, cũng sẽ không xảy ra tay, hơn nữa ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, nếu như ở muốn ngăn trở, đừng trách ta không nể mặt." Tiêu Dật Phong nói rất rõ ràng, chuyện này hắn sẽ không cắm tay, thế nhưng đối phương nếu có ở đây không thức cân nhắc, nhất định phải nên vì ấy trả giá thật lớn. Thanh âm bén nhọn nam tử nghe vậy mở ra, dừng lại vọt tới trước bước chân của, lạnh lùng nhìn Tiêu Dật Phong, trong lúc nhất thời không nắm được chủ ý, hắn không biết Tiêu Dật Phong nói thật hay giả, nhưng khi nhìn mới vừa đối phương xuất thủ, ngay cả hắn cũng nhìn không ra tới đây người là cái gì thực lực. "Ngươi là thế gia người trong?" Bén nhọn nam tử thử thăm dò, Tiêu Dật Phong tuy rằng nhìn như hết sức tang thương nghèo túng, nhưng giữa hai lông mày tính trẻ con còn là bán đứng tuổi tác của hắn, trẻ tuổi như vậy nam tử thì có thực lực như vậy, bén nhọn nam tử có chút cầm không chính xác thân phận của Tiêu Dật Phong. "Ta là ai không có quan hệ gì với ngươi, ngươi làm cái gì cũng không có quan hệ gì với ta." Nói xong câu đó, Tiêu Dật Phong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Bén nhọn nam tử do dự nửa ngày, hắn chỉ sợ Tiêu Dật Phong cũng vậy lưu ra người trong, cùng hắn cố làm cho mê hoặc, cái này vừa ly khai không đúng chính là đi thông phong báo tin, hôm nay bọn họ việc làm dị thường bí ẩn, tuyệt đối không có kẻ thứ ba biết đến. Nếu như lưu gia có viện binh ở phụ cận, trước đây không phía sau thôn không điếm địa phương, chỉ cần tiến hành thám thức tìm tòi tuyệt đối có thể tìm lấy được. Đi qua một phen dãy rùa sau, bén nhọn nam tử ngoan quyết trực tiếp ngăn cản Tiêu Dật Phong lối đi, mở miệng nói: "Vị tiểu huynh đệ này, bây giờ ngươi sợ rằng vẫn không thể rời đi." Tiêu Dật Phong kiên nhẫn đã dần dần được trà sáng, hắn mặc dù là người khiêm tốn, nhưng như thế nào đi nữa nói cũng vậy Tiêu gia tam thiếu, Long gia nữ tế, một cái thông thường võ đồ tiếp nhị liền tam khiêu khích hắn, cho dù tốt tỷ khí cũng sẽ báo nổi. Cùng lúc đó, lúc trước cùng bén nhọn nam tử cùng nhau nam tử kia cùng Ngô Nhiên đánh khó phân thắng bại, tuy rằng hai người kém một cấp bậc, thế nhưng võ đồ cảnh giới một hai cấp bậc là nhìn không ra quá lớn chênh lệch, ngũ đẳng võ đồ nhất định sẽ thua thiệt một chút, thế nhưng lục đẳng võ đồ mong muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đưa hắn đánh bại cũng vậy không thể nào. Mà còn dư lại hắc y nhân bởi vì số lượng và tự thân thực lực cường hãn, đã đem lưu gia hộ vệ đánh thất linh bát lạc, nhất là lưu hoa được 3-4 cái người vây công, vẫn như cũ gắt gao vây quanh ở xe ngựa phía trước, không cho những người áo đen kia xâm chiếm nửa bước. Về phần Lưu Dược tình cảnh cũng cực kỳ thê thảm, trên người trung tâm đao, nhưng mà tuy rằng hắn là người cao ngạo, nhưng là biết mình chức trách là cái gì, gắt gao vây quanh ở xe ngựa trung quanh, chỉ cần còn dư lại một hơi thở, hắn là sẽ không để cho người động tiểu thư một sợi tóc. Lúc này cũng không có người chú ý Tiêu Dật Phong, bởi vì mỗi người đều úp còn không mang nổi mình úp, nhưng mà mới vừa rồi còn là có người nhìn thấy hắn xuất thủ, tỉ như Ngô Nhiên và Lưu Hoa, thế nhưng bọn họ cùng Tiêu Dật Phong không có gì quá lớn giao tình, lúc này cũng không khả năng làm cho đối phương cuốn vào. Theo Lưu gia hộ vệ cùng hắc y nhân một cái đón một cái ngã xuống, ngay Tiêu Dật Phong chuẩn bị xuất thủ giải quyết hết trước mặt cái này bén nhọn nam tử thời điểm, xe ngựa cửa liêm đột nhiên mở ra, từ bên trong đầu tiên là xuống một vị mặc màu xanh biếc quần dài, sợ đến cả người run rẩy nha hoàn, ngay sau đó vị kia Lưu gia mọi người trong miệng tiểu thư liền ánh vào Tiêu Dật Phong mi mắt. Mặc dù hắn cùng với Long Linh Nhi như vậy tuyệt sắc mỹ nữ trung đụng một năm quan cảnh, nhìn thấy vị đại tiểu thư này dung nhan cũng có chút sững sờ. Cô gái này tử mặc hồng nhạt quần dài, da trắng non như tuyết, vô cùng mịn màng, phía trên tản ra nhàn nhạt trong suốt, hình như bóp thượng một bả đều có thể nặn ra nước tới. Một đầu thác nước vậy tóc dài tự nhiên rơi là tả thủy với bên hông, hai mắt cực lớn, hơn nữa hết sức linh động, tinh đồn tú khí ngũ quan làm cho không khỏi sợ hãi than, phàm trần trong sao giống như ấy mỹ nhân. Giờ khắc này tựa hồ thời gian ngừng, tất cả mọi người ngừng trong tay tranh đấu, Lưu gia hộ vệ nhân cơ hội kéo người bị thương xuống lại ở xe ngựa bốn phía, từng cái một căm tức hắc y nhân, ánh mắt tựa hồ muốn ăn bọn họ một vậy. mà những người áo đen kia cũng đều ngay ngắn có tự cầm xe ngựa vây chật như nêm cối, rất sợ có người chạy thoát. Nô Nhiên cũng lui trở về, đi tới Lưu Hoa bên người thời điểm nhỏ giọng nói rằng, một hồi lao phu liều mạng cũng sẽ tha trụ hai người này, ngươi nhất định phải cầm tiểu thư dây nịt an toàn đi. Nô Nhiên cũng không có buông tha chống cự, tuy rằng địch nhân rất mạnh, thế nhưng sứ mạng của hắn chính là bảo vệ tiểu thư, tuyệt đối không thể để cho nàng có nửa điểm tổn thất, mặc dù mình đi tìm chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, ra tay giết người Ngô Bá, các ngươi đi thôi. Ngay Lưu Gia mọi người dự định liều mạng ngăn cản bảo vệ phấn váy nữ tử thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng nói như thế, trong thanh âm mang theo lau một cái nhận mệnh. Ngô Bá thần sắc biến đổi, đi tới tiểu thư bên cạnh nhỏ giọng nói, tiểu thư, chỉ cần ta tha trụ nhất thời được khác, để cho Lưu Hoa đám người cầm ngươi đưa cách nơi này, đi tới đại lộ phải cũng biết đụng phải Triệu gia người, ngại nhưng nghìn bạn khác buông tha à. Tiểu thư nghe vậy mà không đổi sắc, nhưng mà trong tâm nhưng cũng mọc lên lau một cái hy vọng, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, mình nếu quả như thật ly khai, như vậy Ngô Bá và Lưu Gia điều này đệ tử, sợ rằng một cái đều không sống nổi. Dù cho đụng phải Triệu gia người, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể chạy tới biên chợ. Một phen do dự sau, Lưu gia tiểu thư Lưu Vũ Hân rốt cục làm quyết định, nếu đối phương mong muốn mình, như vậy theo chân bọn họ đi đó là, tin tưởng Triệu gia tuyệt đối sẽ không buông tha những người này, dù sao nàng là phải gả nhập Triệu gia nữ người. Lần này Lưu gia sở dĩ lựa chọn như vậy bí ẩn phương thức để cho Lưu Vũ Hân đi trước Ngọc Thành Triệu gia, là bởi vì cùng tồn tại Ngọc Thành Lâm gia từ đó làm có dễ, Lâm gia thiếu chủ đối với Lưu Vũ Hân ái mộ đã lâu, bởi vì hắn bái nhập một cái danh môn đại phái, vừa lúc đến rồi đột phá quan khẩu đang ở bế quan, không thể tự mình chạy về cầm Lưu Vũ Hân mang đi, cho nên phân phó trong gia tộc người, để cho bọn họ nửa đường chặn lại, ít nhất cũng phải cản trở Lưu Vũ Hân gả nhập Triệu gia, chờ hắn. Suốt qua ngày, ở tự mình tới cửa, tin tưởng lấy thực lực của hắn bây giờ và địa vị, Triệu gia không dám không nghe theo. Triệu gia và Lưu gia đều là sớm nhận được tin tức, cho nên mới đổi đường nhỏ, hy vọng có thể tránh khỏi cùng người Lâm gia gặp nhau, không ao ước vẫn bị tìm được, hơn nữa đối phương còn phái ra hai vị võ đồ tới. Cũng không biết là người nào đi lọt tin tức, để cho vốn là thiên ý vô phùng kế hoạch nửa đường chết non, lúc này Triệu gia người ngay ngoài trăm dặm đại lộ đợi, bởi vì Triệu gia không dám phái ra cao thủ đến đây nên tiếp, nhất cử nhất động của bọn họ đã được Lâm gia giám thị, cho nên chỉ có thể sai người ở Ngọc Thành phía trước đại lộ chờ. Ba cái gia tộc gấp mắt, đều bởi vì Lưu Vũ Hân một người, vẻ đẹp của nàng mạo và tài hoa, tin tưởng dù cho ở kinh động mấy cái gia tộc cũng không phải đại sự gì, điểm này không thể nghi ngờ, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, để mỹ nhân thậm chí có thể liền giang sơn đều bỏ qua. Ta và các ngươi đi, chỉ bất quá nhất định thả người của Lưu gia. Lưu Vũ Hân đã có quyết định của chính mình, theo chân bọn họ đi có thể làm sao, tuy rằng Triệu gia không muốn cùng Lâm gia cứng đối cứng giao thủ, thế nhưng mình bị bắt, tin tưởng hắn cửa cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đoạt lại. Hai vị hắc y dẫn đầu nam tử liếc nhau, trong đó vị kia thanh âm bén nhọn nam tử trực tiếp mở miệng nói rằng, Lưu gia tiểu thư, yêu cầu này sợ là chúng ta không thể đáp ứng, ngày hôm nay phải cùng chúng ta đi, thế nhưng người của Lưu gia cũng không có thể còn sống rời đi, để ngừa tin tức để lộ. Ngọc Thành Triệu gia cũng là có vài vị cựu đẳng thập đẳng võ sĩ tồn tại, mà Lâm gia cũng chỉ có một vị thập đẳng võ sĩ, nhưng mà Lâm gia công tử Lâm Bình bái nhập cửa, ở nơi nào lẫn vào được phong sinh thủy khởi, cho nên mới để cho Triệu gia có điều kiến kỵ, cũng chính bởi vì như vậy, Lâm gia gia chủ mới dám làm như vậy chuyện, dù sao đây là Lâm Bình yêu cầu, lấy thực lực của hắn bây giờ và địa vị, bất kỳ một cái nào tìm cách Lâm gia đều biết nghĩ hết biện pháp thỏa mãn. Lưu Hoa, mang theo tiểu thư rời đi. Đi qua ngắn ngủi khôi phục, Nô Nhiên đã điều tức hoàn tất, chỉ cần đối phương đồng ý cùng hắn đánh, một người đối kháng hai vị ngũ đẳng võ đồ phải có thể kéo thượng một hồi thời gian. Những người còn lại do Lưu gia đệ tử liều mạng chống cự, Lưu Hoa một người mang theo tiểu thư rời đi hẳn không có vấn đề gì. Lưu Hoa nghe vậy vội vã đi tới tiểu thư bên cạnh, mở miệng nói, "Tiểu thư, chúng ta đi." Dứt lời dắt lấy hai thất mã, đợi Lưu Vũ Hân lên ngựa sau liền chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Người của Lâm gia làm sao có thể trơ mắt nhìn Lưu Vũ Hân liền như vậy rời khỏi, tất cả hắc y nhân ở hai vị dẫn đầu nam tử thụ ý hạ toàn bộ xông lên phía trước. Nô Nhiên cũng cùng người giao thủ đến rồi cùng nhau, thế nhưng lúc này đây hắn bản tính vừa đánh hụt, bởi vì đối phương vẫn như cũ chỉ là một nhân hòa hắn đánh nhau, một người khác thẳng đến Lưu Hoa chỗ ở chỗ. Nô Nhiên nghĩ thoát thân bảo vệ cánh, thế nhưng cùng hắn giao thủ bén nhọn nam tử căn bản không cho cơ hội. Hơn nữa người này so mới vừa cái kia mạnh hơn mấy phần, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân trái lại hơi lộ ra thua thiệt. Phanh! Lâm Vũ Hệ tới Lưu Hoa cùng Lưu Vũ Hân trước người, một quyền liền cầm Lưu Vũ Hân trong quần hắc mã chân bộ đánh gãy, kia hắc mã trực tiếp cầm Lưu Vũ Hân sốc đi xuống, bị đau chạy trốn rời đi. Lưu Hoa vội vã tiếp được Lưu Vũ Hân, nhưng ngay khi lúc này, Lâm Ngũ lại một quyền đả ở tại Lưu Hoa trên lưng của, để cho hắn cuồn phún một ngụm máu tươi. Cùng hắc y nhân giao thủ Lưu Dược nhìn thấy cái này mà hét lớn một tiếng vọt tới, thế nhưng không đợi hắn đến gần, phía sau liền bị một người áo đen chém trúng một đao, toàn thân nhiều chỗ vết thương, để cho hắn suýt nữa đã hôn mê. Tiêu Dật Phong có chút lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt, trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động, thầm than một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Chuyện này hắn cũng không biết ai đúng ai sai, thế nhưng rất hiển nhiên hai nhà phải có chứ cái gì gấp mắt, không phải những người áo đen kia cũng không khả năng chạy đến nơi đầy phục kích. Thế gian chuyện bất bình mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh, nếu như tha sự tất tự mình làm, như vậy cũng không cần ở mang chuyện khác, nhưng lại sẽ bởi vậy trêu chọc sổ chi bất tận phiền toái. Nhưng ngay khi hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi, Lưu Hoa đột nhiên đúng Tiêu Dật Phong hô, Dật Phong huynh đệ, Lưu Hoa khẩn cầu ngài nuôi lớn tiểu thư rời đi. Lưu gia và Triệu gia nhất định hậu lễ cảm tạ. Tiêu Dật Phong ngừng cước bộ, sau này nhìn thoáng qua, thế nhưng như cũng không có xuất thủ dự định. Lưu Hoa người quả thực rất tốt, nhưng là giới hạn hơn thế, dù sao cùng hắn không có bất kỳ giao tình đáng nói, bằng không Tiêu Dật Phong đã sớm xuất thủ. cùng bén nhọn nam tử giao thủ Ngô Nhiên cũng biết Tiêu Dật Phong thực lực phi phàm, cho nên ra nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, lão hủ mặt dày mời nuôi lớn tiểu thư rời đi, chỉ cần đi tới đại lộ có thể nhìn thấy người Triệu gia, ân tình của ngươi Lưu Triệu hai nhà trọn đời không quên. Nghe Lưu gia hai người nói như thế, phần lớn toàn bộ ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Dật Phong trên người của, ngay cả vị kia mới vừa từ lưng ngựa rất xuống tiểu thư Lưu Vũ Hân cũng vậy trông lại ánh mắt tò mò, nàng thế nào cũng nhìn không ra một cái như vậy lôi thôi người sẽ có lớn bản lĩnh, cho nên đối với Tiêu Dật Phong cũng không có ký thác bao nhiêu hy vọng. Hừ, chỉ bằng hắn cũng nhớ xuất thủ cứu người, thật là buồn cười. Lúc trước đánh lén Lưu Hoa nam tử áo đen trực tiếp đi hướng Tiêu Dật Phong, hắn lúc trước cho rằng Tiêu Dật Phong có chút bản lĩnh, nhưng khi nhìn đối phương vẫn luôn không có xuất thủ, cho là hắn là một hoa cái giá, không có bản lĩnh gì, cho nên mới muốn tới đây thử dò xét một cái. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, cũng là bởi vì mình thử dò xét và làm náo động, để cho Lâm gia cùng Tiêu Dật Phong giao ác, từ nay về sau cùng vị kia Lâm gia thiếu chủ kết hóa không ra ân oán, cũng để cho Lâm gia bởi vậy bị hủy diệt tính đả kích. Tiểu tử, thức thời liền tự mình động thủ gõ đoạn hai chân chờ chết, bằng không đừng trách gia gia thủ đoạn độc ác. Lâm Ngũ Cơ tiểu nói rằng. Tiêu Dật Phong sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, gia gia ta đã vân du về coi tiền, đối với hắn lao nhân ra bất kính, đáng giết. Nói xong, hắn liền biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện thì đã đi tới Lâm Ngũ trước người, chỉ nghe phịch một tiếng, Tiêu Dật Phong một cái tiêu ra quyền pháp, trực tiếp đánh vào Lâm Ngũ ngực miệng, răng rắc. Lâm Ngũ ngực miệng cốt đầu cư nhiên bị đập ra một cái hố tới, hắn trợn to hai mắt thẳng cố gắng ngã xuống, trước khi chết sợ rằng cũng không biết vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, cuốn vào tranh cãi Tiêu Dật Phong một quyền để cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Phải biết đối phương chính là ngũ đẳng võ đồ, nhưng chỉ có như vậy một cái ở phạm nhân trong mắt khó lường võ giả, cư nhiên được một quyền nháy mắt giết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Triệu gia phái ngươi tới? Nói chuyện bén nhọn nam tử bất chấp điều tra Lâm Ngũ thương thế, mặt mang sợ hãi mở miệng hỏi. Tiêu Dật Phong lắc đầu, ta nói rồi, ta chỉ đúng một cái người qua đường, thế nhưng các ngươi tiếp nhị liền tam khiêu khích với ta, cũng nên vì thế trả giá thật lớn. Nói xong hắn vừa động, lần này là chạy thanh âm bén nhọn nam tử đi, người kia không dám không đề phòng, vội vàng hướng lui về phía sau đi, thế nhưng không đợi chạy ra 5 bước xa, Tiêu Dật Phong đã đi tới trước người của hắn. Mượn ngươi luyện một chút công pháp của ta, nếm thử động lực quyền tư vị. Phanh! Một quyền đánh ra, Tiêu Dật Phong vốn tưởng rằng đối phương và lúc trước Lâm Ngũ vậy, ngực trước sụp đổ đi xuống, vậy mà trực tiếp cầm người này ngực miệng hoàn toàn đánh nát, huyết nhục mơ hồ, khí tuyệt bỏ mình. Khí! Tất cả mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, người này rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Lô Nhân nhìn về phía Tiêu Dật Phong ánh mắt yêu vô cùng hỉ. Tuy rằng trợ giúp bọn họ giải quyết rồi hai cái kình địch, thế nhưng nếu như Tiêu Dật Phong đúng tiểu thư khác biệt tìm cách, bọn họ sợ rằng liền chống đỡ tư cách cũng không có. Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước, cút. Tiêu Dật Phong nhìn quét còn dư lại hắc y nhân lạnh lùng nói rằng, đồng thời âm thầm kinh hãi một thức này quyền pháp uy lực, trong lòng hiện lên hưng phấn và vui sướng tỉnh, không nghĩ tới mới ra cửa lịch luyện có được cường hãn như vậy công pháp. Những người đó đã sớm sợ đến tí cút nước tiểu lưu, từng cái một ném binh khí chạy trối chết, cũng nữa thăng không dậy nổi khác tâm tư. Theo hắc y nhân toàn bộ tan tác rút lui, còn dư lại lưu gia đệ tử từng cái một cũng không dám nói chuyện. Toàn bộ đều muốn ánh mắt tụ tập ở Tiêu Dật Phong trên người của, bởi vì ai cũng không biết hắn rốt cuộc là địch đúng hữu, nếu như là địch nhân, đối mặt cường hãn như vậy thực lực, bọn họ sợ rằng liền ý niệm phản kháng đều không để được tới. Vừa lúc đó, Ngô Nhiên phát thông một tiếng quỳ rạp xuống Tiêu Dật Phong trước mặt của, nạp đầu liền bái, mở miệng nói rằng, tiền bối đại ân lưu gia suốt đời khó quên. Còn dư lại có chút cơ trí lưu gia đệ tử cũng đều quỳ xuống theo, trong đó bao gồm Lưu Hoa và Lưu Dược, lúc này thân chịu trọng thương Lưu Dược tâm tình dị thường phức tạp, không nghĩ tới mình coi thường một cái tên khất cái cư nhiên cường hãn như vậy. Thật có thể nói là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đấu lượng. Chuyện này cùng ngươi Lưu gia không quan hệ, ta cũng không có xuất thủ cứu giúp ý niệm trong đầu, ta nói rồi, chỉ là một người qua đường mà thôi, chuyện của các ngươi cũng cùng ta không có nửa điểm quan hệ, nếu như còn có thể đi được động, vậy liền sớm đi lên đường, chờ đến đại lộ ta cũng cáo từ ly khai. Tiêu Dật Phong nhàn nhạt nói rằng, đối với Ngô Nhiên cử động không có bất kỳ biểu lộ gì sống động. Hắn biết đến Ngô Nhiên thời khắc này tìm cách, tuy rằng hắn lịch duyệt chưa đủ hơn nữa tuổi tác không lớn, thế nhưng ở Tiêu gia cũng đã gặp nhiều loại người. Ngô Nhiên đơn giản không phải hy vọng hắn không cần đúng tiểu thư đánh cái gì ý biến thái, đồng thời có thể hộ tống bọn họ đoạn đường. Cái này đã thiên ly Tiêu Dật Phong ước nguyện ban đầu, hắn muốn cũng không nghĩ nhiễm tiền nhiệm sao phiền toái, Lưu gia cũng tốt, Triệu gia cũng được, cùng với hắc ý nhân phía sau Lâm gia, cũng không qua đúng tiểu gia tộc mà thôi. Mặc dù trong tộc có một hai thiên tài đệ tử bái nhập danh môn đại phái, nhưng là cùng hắn so sánh còn kém quá xa. Lần này ra cửa lịch luyện, hy vọng của hắn rời đi quen thuộc Vân Thành, đi tới không có một người nhận biết mình địa phương, cũng sẽ không có người biết hắn là luyện võ sư, hết thảy bắt đầu sống lại lần nữa. Loại phiền toái này tự nhiên càng ít nhiễm càng tốt, bởi vì một ngày tác động một phương thế lực, tại đây những người này không biết Tiêu Dật Phong thân phận thời điểm, sẽ giống thuốc cao bôi trên da chó vậy kề cận hắn, không được sống yên ổn, chính là sợ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên Tiêu Dật Phong ngay từ đầu không có ý định xuất thủ. Tiền bối, chúng ta cái này người đi đường. Lô Nhiên nghe được Tiêu Dật Phong trong giọng nói không ngại, nhưng mà chút nào không tức giận, chí ít ở sơn đạo trong có người này ở bên, bọn họ còn là an toàn, chờ đến đại lộ, cũng liền tiến nhập Ngọc Thành Phạm Vi, tự nhiên có người Triệu gia tiếp ứng. Cảm tạ công tử xuất thủ cứu giúp, Vũ Hân mới vừa rót một bầu to trà, như được bất khí xin hãy trên xe dùng để uống. Lưu Vũ Hân đột nhiên mở miệng nói rằng, nàng tuy rằng không phải võ giả, thế nhưng cũng thấy không ít lớn chẳng diện, càng gặp qua không ít người, biết đến Tiêu Dật Phong là một không muốn nhiễm phiền toái cao thủ, đối phương tuy rằng không phải là vì bọn họ và hắc ý nhân độc thủ, nhưng mà cũng coi như gián tiếp giải quyết rồi bọn họ phiền toái, mời trên đó xe uống trà coi như là theo lễ phép và cảm kích. Lưu Vũ Hân thanh âm của rất êm tai, không giống với Long Linh Nhi không linh, nghe vào trong thai kéo dài, ngứa một chút, để cho Tiêu Dật Phong không khỏi có chút động tâm, nhưng cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng quả thật không quá thỏa đáng, vì vậy hắn cự tuyệt đối phương mời, mở miệng nói, ta là thô nhân một cái, hơn nữa trên người tràn đầy neo, người cưỡi ngựa là được, sẽ không đi lên quấy rầy tiểu thư nhã tĩnh. Nghe nói như vậy Lưu ra mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ hắn đúng tiểu thư có cái gì ý tưởng khác, không nghĩ tới tiểu thư nói mời hắn đều có thể thản nhiên cự tuyệt. Lưu Vũ Hân càng ngoài ý muốn, đối với mình bộ dáng nàng rất tự tin, lần đầu tiên mời nam tử ngồi chung lại không nghĩ rằng bị người cự tuyệt, nhưng càng như vậy, liền kích thích phát khởi trong lòng nàng không cam lòng, nàng không tin Tiêu Dật Phong đối với mình không có cảm giác, đương nhiên, có thể có loại ý nghĩ này chỉ có thể nói Lưu Vũ Hân trước kia không có bị qua bất kỳ ngăn trở, còn có tuổi tác quá nhỏ không phải rất thành thục duyên cớ. Công tử quá lo lắng, có thể cùng ngài như vậy anh hùng đồng hành đúng Vũ Hân minh hạnh, làm sao đảm quấy rầy nói một cái. Lưu Vũ Hân nói không phải rất trắng ra, nhưng trong lời nói ý tứ là một mọi người có thể nghe hiểu, chính là tiếp tục mời Tiêu Dật Phong lên xe. Tiêu Dật Phong trong lúc nhất thời có chút đắn đo không chừng Lưu Vũ Hân tìm cách, nhưng mà để phòng ngừa đám người áo đen kia tiếp tục phái người đến đây, nghĩ nhanh rời đi nơi đây, cũng không có ở cự tuyệt, trực tiếp lên xe ngựa, nô nhiên đám người cũng đơn giản thu thập một chút doanh địa, cầm này từ trận đệ tử mai táng sau đi suốt đêm đường. Tuy rằng rất nhiều người thân chịu trọng thương, hơn nữa tàu xe mệt nhọc, thế nhưng trải qua mới vừa một chuyện ở không buồn ngủ ý, suốt đêm đi nhanh giữa trưa ngày thứ hai là có thể đến Ngọc Thành Phạm Vi, đến rồi Triệu gia ở tu dưỡng cũng không trễ, để tránh khỏi đồ sinh biến cố, bởi vì bọn họ bây giờ đã bại lộ hành tung, ai cũng không biết những người áo đen kia có thể hay không ở đuổi theo. Bên trong xe ngựa bố trí rất là ấm áp, hơn nữa bên trong có nhàn nhạt hương vị, ba người ngồi xuống cũng không có vẻ ủng tễ, Lưu Vũ Hân và Nha Hoàn ngồi ở tận cùng bên trong, Tiêu Dật Phong thì ở bên ngoài, ở giữa đặt một cái bàn trà, phía trên quả thực nấu xong nhạt trà, tản ra một mùi thơm ngát, nghe thấy chi nâng cao tinh thần tỉnh não. Ngồi vào xe ngựa sau, Tiêu Dật Phong cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhắm mắt tu luyện, không coi ai ra gì, điều này làm cho Lưu Vũ Hân càng phát khâm phục, vì sao mình ở người này trong mắt không có một chút mị lực. Nhìn liền cũng không có nhìn hơn nàng liếc mắt. Nếu như là người bình thường, trải qua mới vừa biến cố, bây giờ phải chưa tỉnh hồn mới là, nơi nào sẽ có lòng thanh thản suy tính loại chuyện như vậy, nhưng này Lưu Vũ Hân không chỉ lớn lên xinh đẹp, tìm cách cũng cùng thường nhân bất đồng, cho nên thời khắc này nghĩ cũng không phải là làm sao an toàn đến Triệu gia. Lưu gia cùng Triệu gia đám hỏi Lưu Vũ Hân phải không đồng ý, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, Triệu gia ở Ngọc Thành có thể xếp tiến lên năm, mặc dù không có võ sư trấn giữ, thế nhưng Triệu gia nội tình rất mạnh, bởi vì Triệu gia năm đó có một vị đạt tới thập đẳng võ sư cảnh giới cao thủ rời đi Thiên La phủ đi tới khác địa lịch luyện, đến nay không về, mặc dù nhiều năm không có tin tức, nhưng mà ở Ngọc Thành trong như cũng không ai dám trọng, rất sợ vị kia Triệu gia lão tổ đột nhiên trở về. Lưu gia để leo lên Triệu gia cây đại thụ này, tự nhiên hy sinh nữ mà, hơn nữa Triệu gia công tử cũng không ỷ lại, lớn lên nhất biểu nhân tài, võ lực cũng đạt tới tam đẳng võ sĩ, tại đây loại trong gia tộc mặt rốt cuộc thiên tư không sai tồn tại. Nhưng cái này đều không phải là Lưu Vũ Hân mong muốn, nàng và Long Linh Nhi tìm cách bất đồng, Long Linh Nhi hy vọng tìm được một cái dựa vào, có thể bảo vệ mình và người nhà, càng có thể mang theo nàng đi hướng một cái lại một cái đỉnh phong, nhưng Lưu Vũ Hân chỉ hy vọng có thể gặp phải mình ngưỡng mộ trong lòng là tốt rồi, vô luận đối phương xấu đẹp, có lẽ bối cảnh cùng với tự thân thực lực làm sao. Từ nhỏ bởi vì tướng mạo nguyên nhân, nàng đã chán ghét này dịu dàng bề ngoài ngăn nắp người, cảm thấy một người nam nhân phổ phổ thông thông, thật thật tại tại, chỉ cần đối với mình thật lòng, mà không phải bằng vào bề ngoài yêu thích là đủ rồi, dù sao dung nhan trùng pi sẽ già đi. Bởi vì Tiêu Dật Phong hờ hững, mới kích thích nổi lên trong lòng nàng rung động, chưa nói tới thích đối phương, nhưng mà cũng nhớ nhìn một chút hắn rốt cuộc là cái hạng người gì. "Công tử, mời uống trà." Tiêu Dật Phong không nói lời nào, Lưu Vũ Hân liền chủ động đi nói, vì ngoài châm một chén nước trà sau đưa đến trước mặt, cả bên trong xe ngựa trong phút chốc tràn đầy trà mùi thơm ngát, trà này lá quả thật cực phẩm. Tiêu Dật Phong mở hai mắt ra, gật đầu, vẫn không có mở miệng, tiện tay cầm lấy chén trà uống xong, hai tròng mắt sáng ngời, thở dài nói, quả nhiên là trà ngon. Trà này là hắn chưa từng có đã uống, nhập khẩu Sỉ Gò Má Lưu Hương, hơn nữa hết sức nâng cao tinh thần, ý nghĩ cũng thanh minh có chút. Đây là chúng ta tiểu thư tự mình loại, bên ngoài là không mua được. Ngồi ở Lưu Vũ Hân bên cạnh nha hoàn nhỏ giọng nói rằng. Tiêu Dật Phong hơi sửng sờ, không nghĩ tới như thế một vị sống an nhàn sung sướng tiểu thư dĩ nhiên tự mình loại trà, đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ Hân hai mắt, người sau có chút ý xấu hổ, gương mặt mọc lên lau một cái đà hồng, nhìn như càng thêm xinh đẹp, để cho Tiêu Dật Phong tâm bình tĩnh trung lóe lên lau một cái nói không rõ tâm tình. Vừa lúc đó, hắn vùng xung quanh lông mày đột nhiên vừa nhíu, bởi vì nhận thấy được đội ngũ hậu phương không xa có một đại đội người mã chính ở đuổi theo, lấy hắn cảnh giới bây giờ, 500 thước trong vòng động tĩnh vẫn là có thể tra xét đến. Nhìn thấy Tiêu Dật Phong bộ dáng, Lưu Vũ Hân có chút ngạc nhiên hỏi đạo: "Công tử, thế nhưng trà này có cái gì vấn đề?" Tiêu Dật Phong lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói: "Những người áo đen kia rốt cuộc là phương nào thế lực? Vì sao mong muốn cầm ngươi mang đi? Hiện tại hắn này thân rời đi đã là chậm, nếu như mới vừa ở bên ngoài người cưỡi ngựa người đi đường, nếu như tra xét đến hậu phương động tĩnh, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên rời đi lưu ra đội ngũ, không cần phải để Bình Thủy Tương phùng người bán mạng, huống chi đối phương ở ngoài sáng biết lưu ra đội ngũ có sự tồn tại của mình, còn phái người đuổi theo, nhất định là có điều dựa vào. Một người ra cửa lịch luyện, hết thảy đều phải cẩn thận, nhỏ nữa sai lầm sơ suất cũng dễ dàng chí mạng." Điểm này Tiêu Dật Phong hiểu rõ với ngực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, truy binh đã tìm đến Lưu Vũ Hân không biết Tiêu Dật Phong đột nhiên hỏi cái này chút làm cái gì, bất quá vẫn là như thật nói rằng, bọn họ là Ngọc Thành người Lâm gia, bởi vì Lâm gia thiếu chủ Lâm Bình vẫn muốn, mong muốn lấy ta làm vợ, cho nên mới phái người chặn. Nói đến đây Lưu Vũ Hân thần sắc có chút mất tự nhiên, đây đối với các nữ tử mà nói, có thể là nhất kiện đáng giá huyền diệu chuyện tình, thế nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt Tiêu Dật Phong thời điểm nói những lời này để cho nàng cảm giác mình đúng trêu hoa gẹo người. Lâm gia là cái gì thực lực? Tiêu Dật Phong cũng không có đi nghĩ chuyện khác, mà là đi thẳng vào vấn đề, bởi vì truy binh phía sau càng ngày càng gần. Thực lực. Lưu Vũ Hân lâm vào trầm tư, suy nghĩ một chút mới nói, Lâm gia đúng Ngọc Thành bài danh trước 10 gia tộc, tộc trưởng đúng thập đẳng võ sĩ cảnh giới, những người khác ta cũng không biết, nhưng mà Lâm gia Lâm Bình ở ngục môn tu luyện, nghe nói thực lực rất mạnh, hình như là đã đạt đến cựu đẳng võ sĩ tầng thứ. Cựu đẳng võ sĩ? Tiêu Dật Phong thần sắc có chút nghiêm trọng, trêu chọc một người như vậy hiển nhiên là không sáng suốt, hơn nữa cái này ngục môn hắn cũng có nghe thấy, ngục môn cũng không thuộc về Thiên La phủ cảnh nội, chính là danh vương phủ bài tiến lên ba cửa phái, ngục môn đệ tử chỉ có mấy trăm, thế nhưng công pháp quỷ dị, cũng chính cũng tà, thuộc về một cái để cho không ít cao thủ đều trở nên nhức đầu tồn tại. Phía trước Lưu gia người trong mau dừng lại. Lúc này, một mực hậu phương truy đuổi người Lâm gia đã chạy tới, Lâm gia công tử Lâm Bình phân phó, bọn họ làm sao có thể chỉ điểm động hai vị võ đồ, sở dĩ phái kia hai huynh đệ đến đây, là bởi vì đã biết Lưu gia trong đội ngũ chỉ có một vị lục đẳng võ đồ. Hai người liên thủ mười cầm chín ổn, không ao ước trên đường xảy ra biến cố, lúc trước để cho chạy người Lâm gia đem tin tức hồi báo cho canh dự ở cách đó không xa đại đội nhân mã sau, những người này liền trực tiếp đuổi tới đây. Nếu như không có Tiêu Dật Phong, bọn họ căn bản sẽ không đứng ra, để tránh khỏi lạc nhân khẩu thật, được người Triệu gia đụng vừa vặn cũng có chút khó làm, cho nên ngay từ đầu dự định chính là ở bên bảo vệ cánh, bảo đảm vạn nhất mà thôi, bây giờ bất đắc dĩ chỉ có thể lộ đầu. Lưu Vũ Hân nghe được thanh âm hơi sừng sờ, ánh mắt lóe lên lau một cái hốt hoảng, nhưng mà rất nhanh liền trấn định lại, nàng không phải người ngu, ngược lại rất thông minh. Tiêu Dật Phong mới vừa hỏi những lời này ý tứ không cần nói cũng biết, chuyện này hắn cũng định cắm tay, có lẽ hết chỗ chê lựa chọn khác, có như vậy một vị hình dáng không gì đặc biệt, thế nhưng thực lực rất mạnh người ngồi ở trước mặt, nàng lại có cái gì đáng sợ. Lần đầu tiên Lưu Vũ Hân đối với một cái cũng không quen thuộc ngoại nhân có một loại an toàn và kiên định cảm giác, nàng cũng không biết để cái gì, khả năng cũng là bởi vì Tiêu Dật Phong bề ngoài quá mức giản dị, có điểm hình dáng không gì đặc biệt, cho nên mới phải để cho nàng sinh ra tâm tình như vậy. Lưu gia đội ngũ bị ép buộc dừng lại, Tiêu Dật Phong cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hắn cẩn thận quan sát một chút Lâm gia người. Phát hiện đối phương có ít nhất hơn 40 người, trong đó dẫn đầu cư nhiên đạt tới ngũ đẳng võ sĩ cảnh giới, khiến hắn rất ngạc nhiên không ngớt, bởi vì lúc trước phái ra nhân hòa bây giờ người rõ ràng chênh lệch quá lớn. Mới vừa thế nhưng ngươi cầm Lâm Tứ và Lâm Ngũ giết. Lâm gia dẫn đầu đúng một người trung niên nam tử, bộ dáng thật thà, thế nhưng hai tròng mắt trong tràn đầy lao một cái sát phạt, trực tiếp đưa mắt tỏa định ở Tiêu Dật Phong trên người của mở miệng hỏi, trước hắn đã nghe người Lâm gia nói nơi này phát sinh tình huống, cho nên không khó nhận ra Tiêu Dật Phong tới. Không sai, là của ta. Tiêu Dật Phong hết sức dứt khoát nói. Trung niên nam tử từ lập tức nhảy xuống tới. Hơn 40 cái hắc y nhân cũng cầm Lưu gia đội ngũ đoàn đoàn vị trụ, bọn họ thân phận đã bại lộ, hôm nay tuyệt đối không thể lưu lại một người sống. Dù cho người Triệu gia biết đến chuyện là bọn hắn làm, thế nhưng không có chứng cứ cũng mại bọn họ không được. Tiểu tử, ta Lâm gia không có thể như vậy tốt như vậy trêu chọc. Trung niên nam tử cũng không có xuất thủ, mà là đánh giá Tiêu Dật Phong, bởi vì hắn nhìn không ra thực lực đối phương, cũng cầm không chính xác thân phận của Tiêu Dật Phong, nhưng mà chuyện đã phát triển đến loại tình trạng này, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đối phương sống sót, hắn bây giờ suy tính chính là mình một người có thể hay không đánh nhau Tiêu Dật Phong mà thôi. Nếu như không thể, như vậy bên cạnh hắn còn có hai vị tam đẳng võ sĩ, tin tưởng ba người độc thủ, Tiêu Dật Phong tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhưng này dạng cũng lãng mất thời gian, lần này Lâm gia xuất động ba vị võ sĩ tất nhiên không thể gạt được Triệu gia hiểu biết, tin tưởng không bao lâu người Triệu gia cũng biết chạy tới, bọn họ nhất định tốc chiến tốc thắng. Tiêu Dật Phong nghe vậy mà không đổi sắc, ngươi lời này hình như nói sai rồi, ta chưa từng nghĩ tới xuất thủ quản chuyện này, là của ngươi Lâm gia tiếp nhị liên tam khiêu khích với ta, nếu như ngươi cũng nhớ bước bọn họ dập côn theo, như vậy ta không ngại đang xuất thủ giữ ngươi lại. Hắn bây giờ rất nhức đầu. Vốn là lấy được định tiên quyết vui sướng cũng theo chuyện này được hòa tan có chút, vốn là không có quan hệ gì với hắn một việc, đối phương lại theo đuổi không bỏ, không nên đưa hắn cuốn vào trong đó, xem ra cũng chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Nhưng mà đối mặt hai cái tam đẳng võ sĩ, một cái ngũ đẳng võ sĩ, Tiêu Dật Phong cũng không biết mình phần thắng có bao nhiêu, đều là võ sĩ cảnh giới, một hai đẳng cấp cũng không thể nói rõ cái gì, trừ phi là cái loại này đã đạt tới thập đẳng võ sĩ, gần bước vào võ sư tầng thứ người, đối mặt so với chính mình đẳng cấp thấp võ giả mới có thể không quan tâm. Trung niên nam tử nghe nói như vậy hai tròng mắt lóe lên lau một cái sắc ý, mở miệng nói, chớ không phải là ngươi cũng đã cho ta các loại chẳng qua là thông thường võ đồ. Lưu gia còn giữ lại 5-6 người chỉ có 2 người còn có thể đánh một trận, ngoại trừ Ngô Nhân gia, một người cũng không phải võ giả, cho nên bọn họ ngay từ đầu sẽ không có nói chuyện, cầm sống tiếp hy vọng toàn bộ ký thác vào Tiêu Dật Phong trên người của. Một cái ngũ đẳng võ sĩ, hai cái tam đẳng võ sĩ, ngươi nghĩ rằng ta giết không được. Tiêu Dật Phong hỏi ngược lại, khoe miệng mang theo lau một cái cơ tiếu. Lưu gia người nghe vậy đều là cũng hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới Lâm gia cư nhiên tới ba vị võ sĩ, nhưng mà nhìn thấy Tiêu Dật Phong tự tin bộ dáng, mỗi người ánh mắt đều mang lao một cái hồ nghi, hắn có thể một quyền đánh chết võ đồ, nô nhiên cho rằng Tiêu Dật Phong nhiều lắm có cựu đẳng võ đồ có lẽ thập đẳng võ đồ cảnh giới mà thôi, chống đỡ chết là nhất đẳng võ sĩ, dù sao hắn ăn mặc quá mức nghèo túng lôi thôi, nếu quả thật là một vị cao thủ, làm sao có thể quá thê thảm như thế. Nhưng phần này ung dung và tự tin vừa từ đâu tới? Chẳng lẽ hắn là một vị ẩn sĩ cao nhân môn hạ đệ tử, không theo đuổi hưởng thụ? Ngô Nhiên đầu rất mê hồ, không nghĩ ra, cũng đoán không ra, nhưng mà hắn bây giờ quan tâm nhất chính là mình bằng người này mã có thể sống sót hay không, cũng chỉ có thể cầm hy vọng ký thác đến Tiêu Dật Phong trên người của, hy vọng hắn xoay chiến cuộc, đợi Triệu ra người. Lâm gia ba vị võ sĩ nghe vậy đều là sửng sốt, Tiêu Dật Phong khẩu khí thật là lớn. Thế nhưng người nọ là thật là có bản lĩnh, còn là ăn nói lung tung ai cũng không nói chính xác. Trung niên nam tử quay đầu ý bảo, để cho thủ hạ chính là đi thăm dò một chút Tiêu Dật Phong thực lực. Người kia trực tiếp xông lên phía trước, tam đẳng võ sĩ cảnh giới leo lên trí cực, hai nắm tay lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía trước phương. Nếu như Tiêu Dật Phong chẳng qua là cái hoa cái giá, có lẽ chỉ có nhất đẳng nhị đẳng võ sĩ cảnh giới, tuyệt đối đủ hắn uống một bầu. Người thật muốn chết. Tiêu Dật Phong nói chuyện đồng thời song quyền phát lực, cũng không có tránh né đối phương công kích, mà là nên liếu thượng thứ, bốn con nắm tay đụng vào nhau, Tiêu Dật Phong văn ti không nhúc đích, mà người kia lại trực tiếp được đánh bay, nặng nề té ở mười thước ngoại địa phương, sống chết không rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, Lâm gia chịu thua một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, ai cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả như thế, trước hai vị võ đồ như vậy, không nghĩ tới tới một vị tam đẳng võ sĩ vẫn là như vậy, Tiêu Dật Phong mạnh như thế nào? Lưu gia người đã ngây ngẩn cả người, chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn quá tốt, tùy tiện ở trên đường lượng một người cư nhiên như thử lợi hại, Ngô Nhiên đám người treo tâm dần dần bùng, có Tiêu Dật Phong ở chỗ này, người Lâm gia đừng nghĩ được như ý, ở cố gắng một hồi người Triệu gia cũng có thể tới. Trung niên nam tử mở to hai mắt nhìn không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt đúng thật, hắn xấu nhất dự định chính là Lâm gia vị kia tam đẳng võ sĩ bị đánh tối, cũng không nghĩ tới chẳng qua là một chiêu, không chỉ hoàn bại hơn nữa sống chết không rõ. Ngươi là không phải cũng nhớ đi lên thử xem? Tiêu Dật Phong mở miệng hỏi. Trung niên nam tử tỉnh hồn lại, trên mặt thần sắc do dự, hắn bây giờ như cũng nhìn không ra Tiêu Dật Phong rốt cuộc là thực lực gì, cảnh giới cao võ giả là có thể thông qua đối phương võ lực phán đoán người này là thực lực gì, thế nhưng cảnh giới thấp người lại không thể. Ngay từ đầu trung niên nam tử cho rằng Tiêu Dật Phong không có triển lộ võ lực, cho nên không nhìn ra, bây giờ suy nghĩ một chút sợ rằng đối phương cảnh giới phải ở mình trên. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ là nhất định cầm Lưu Vũ Hân mang về Lâm gia, bây giờ quay đầu lại rời đi trở về khó tránh khỏi bị trách phạt, cho nên hắn mới có thể không nắm được chủ ý nửa ngày sau. Trung niên nam tử đột nhiên nói rằng, ta biết đến ngươi rất lợi hại, nhưng mà ngươi cũng không biết đến ta Lâm gia thiếu chủ Lâm Bình hôm nay đã bái nhập vũ môn, không bao lâu sẽ gặp xuất quan xuống núi, Lưu gia tiểu thư là của hắn ngưỡng mộ trong lòng người, chúng ta nhất định đem mang về, nếu như chuyện này thật không có quan hệ gì với ngươi, vậy coi như là của ta Lâm gia không đúng trước đây, Lâm gia cũng nguyện ý vì ấy trả giá thật lớn, có cái gì yêu cầu ngươi cứ mở miệng. Trung niên nam tử lời này coi như là phục nhuyễn, nếu như Tiêu Dật Phong không phải Lưu gia có lẽ Triệu gia người, như vậy thì phải khai ra điều kiện tới, hắn tận lực thỏa mãn chính là, nếu như đối phương như cũ kiên trì hộ tống Triệu gia tiểu thư, hôm nay cho dù chết hắn cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Dật Phong có chút do dự, hắn không muốn cuốn vào quá nhiều, ngục môn người hiện tại hắn còn phải tội không dậy nổi, cho dù là Tiêu gia cũng phải tội không dậy nổi, mặc dù mình là nhất nguyên luyện võ sư, thế nhưng thật muốn cùng ngục môn giao ác, đối phương cũng tuyệt đối không thể nào buông tha hắn. Huống chi ngục môn từ trước đến nay tàn nhẫn, thủ đoạn cực kỳ hung ác, danh tiếng vẫn luôn thật không tốt, không cần phải. Để như thế một chuyện nhỏ chọc phiền toái, huống chi có thể được một chút bồi thường. Ngay Tiêu Dật Phong thời điểm do dự, Lưu gia người hoàn toàn hoảng hốt. Ngô Nhiên bây giờ mới phản ứng được, Tiêu Dật Phong từ lúc mới bắt đầu sẽ không nghĩ tạm tay, càng không có nghĩ tới người Lâm gia cư nhiên chịu thua thỏa hiệp, nếu như lúc này Tiêu Dật Phong xoay người rời đi, Lưu gia mấy người kết quả có thể nghĩ. Tiền bối, Triệu gia nhân mã thượng liền sắp tới, bọn họ nói lên điều kiện chúng ta có thể cho gấp 2. Nói đến đây Ngô Nhiên ngoan quyết đạo, cho gấp 3. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta đợi kiên trì đến Triệu gia người. Tiêu Dật Phong sau này nhìn một chút Ngô Nhiên, cũng không nói lời nào, gấp 3, coi như là thập bội loại này thế gia có thể cho hắn chỗ tốt gì. Hơn nữa hắn ước nguyện ban đầu cũng không phải là như vậy, chỉ cần không có điều này phiền toái là tốt rồi. Thấy Tiêu Dật Phong không nói lời nào, Lâm gia dẫn đầu trung niên nam tử tiếp tục nói, vị huynh đệ này, không, vị tiền bối này, nếu như ngài không cắm tay việc này, không đơn giản có thể lấy được chỗ tốt, có thể được Lâm gia hữu nghị, ta Lâm gia thiếu chủ hôm nay ở ngục môn sư từ tam trưởng lão, hắn nhất định vô cùng vui lòng kết giao ngài bằng hữu như vậy. Lúc này người Lâm gia đã xác định Tiêu Dật Phong cũng không có nói láo, chỉ sợ hắn thật chỉ là một cái người qua đường, chỉ bất quá được Lâm Tứ Lâm Ngũ kia hai cái ngu xuẩn kích thích nổi giận, cho nên mới cắm tay việc này, không phải Triệu gia và người của Lưu gia là tốt rồi làm nhiều, tin tưởng chỉ cần Tiêu Dật Phong không phải người ngu, nhất định không muốn trêu chọc ngục môn như vậy tồn tại, hơn nữa còn là khi hắn điểm ra Lâm Bình sư phó thân phận sau. Lúc này, Lưu Vũ Hân đột nhiên từ trên xe ngựa đi xuống, phía ngoài phát sinh hết thảy bọn ta nghe được rõ ràng, đi tới Tiêu Dật Phong bên người thì nhẹ giọng nói rằng, tiền bối, chuyện này ngài vốn là người ngoài cuộc, là của chúng ta Lưu gia cầm ngài dính dáng vào, ở chỗ này Vũ Hân cho ngài bồi tội. Nói xong Lưu Vũ Hân quay trung niên nam tử nói, ta và các ngươi đi, hy vọng ngươi có thể lưu bọn họ một cái toàn thời. Lưu Vũ Hân làm sao không hy vọng Tiêu Dật Phong có thể xuất thủ, thế nhưng hắn thật sẽ ra tay sao? Người đàn ông này nàng đoán không ra, cũng xem không hiểu, cho nên hắn lựa chọn kết quả xấu nhất, những lời này ngược lại cũng xuất phát từ chân tâm, hai người dù sao không có bất kỳ giao tập đáng nói, không cần phải. Để cho kỳ vi mình đắc tội cường đại ngục môn, để cho Tiêu Dật Phong bị ép buộc rời đi, còn không bằng nàng chủ động nói ra, cũng tốt để cho tất cả mọi người có cái dưới bậc thang. Lưu gia còn dư lại mấy người này chỉ sợ là sống không được, Lưu Vũ Hân bây giờ chỉ hy vọng bọn họ có thể chết chẳng phải thê thảm. Nghe nói như vậy, trong Lâm gia năm nam tử khỏe miệng rốt cục lưu lộ ra lau một cái nụ cười, mở miệng nói, tiểu thư yên tâm, ta sẽ hậu táng bọn họ. Lập tức quay đầu vừa định nói với Tiêu Dật Phong một chút cảm kích nói, không nghĩ tới Tiêu Dật Phong đột nhiên mở miệng nói, nàng các ngươi không thể mang đi. Trung niên nam tử sửng sốt, vùng xung quanh lông mày vừa dồn ở tại cùng nhau, bất quá vẫn là làm sau cùng nỗ lực, mở miệng nói, tiền bối, đề nghị của ta ngài thật không hề suy tính. Tiêu Dật Phong lắc đầu, gặp nhau tức là duyên, ta có thể xuất hiện ở nơi này cũng vậy trời cao đã định trước, nếu được phải, muốn nhúng tay vào rốt cuộc đi. Thanh âm của hắn mang theo lau một cái bất đắc dĩ, nhưng mà cũng xác định dự định xuất thủ. Lưu gia người nghe vậy cảm kích chảy nước mắt linh, Lưu Vũ Hân một đôi mắt đẹp trong cũng tràn đầy kinh ngạc và kích thích động, nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện gả cho người Triệu gia, cũng không muốn gả cho người Lâm gia, bởi vì Lâm Bình danh tiếng vô cùng không tốt. Bình thời vô ác bất ác, có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể được ngục môn nhìn chúng. Vậy thì phải tội. Trung niên nam tử đột nhiên xuất thủ, khi hắn bên cạnh tam đẳng võ sĩ cũng theo đang xuất thủ, còn dư lại hơn 40 cái hắc y nhân toàn bộ nhắm phía Lưu gia xe ngựa, trong nháy mắt, sát khí nổi lên một phía. Bọn họ không thể lại hao tổn nữa, đang đợi một hồi sợ rằng Triệu gia người thật chạy đến. Tiêu Dật Phong lúc này phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn có thể ngăn cản Lâm gia hai vị võ sĩ, lại không quản được Triệu Vũ Hân đám người. Thôi một do dự, hắn chỉ có thể tránh né trung niên nam tử phong mang, bảo vệ ở Triệu Vũ Hân trước người của, người khác liền các gan thiên mệnh đi. Một cái ngũ đẳng võ sĩ, một cái tam đẳng võ sĩ toàn lực bạo phát, mặc dù Tiêu Dật Phong đúng bắt đẳng võ sĩ cũng có chút chống đỡ không được, dù sao hắn còn muốn bảo vệ cánh Triệu Vũ Hân chu toàn, bằng không nhất nhất đánh bại còn là rất nhẹ nhàng. Tuy rằng hắn đánh có chút cật lực, thế nhưng Lưu gia còn thừa lại mấy người cũng chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung, Nô Nhiên còn có thể kiên trì một hồi, một người có thể ngăn cản Lâm gia hơn phân nửa người vây công, thế nhưng Lưu Hoa Lưu Dược đám người đã mất đi sức chiến đấu, không có qua chỉ chốc lát liền bị chém thành thịt nê, chết không thể ở đã chết. Trong xe ngựa nha hoàn cũng khó thoát khỏi cái chết, ở nàng la lên chung được một đao giết. Tuy rằng nhìn đây hết thảy phát sinh ở trước mắt mình, nhưng Tiêu Dật Phong không có phân thân thuận, gặp phải hai vị võ sĩ liên thủ công kích, còn muốn bảo vệ Lưu Vũ Hân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giải quyết rồi Lưu gia còn thừa lại mấy người sau, hơn 40 người toàn bộ vây công Nô Nhiên, đột như kỳ lai đối mặt nhiều như vậy người, Nô Nhiên có chút luống cuống tay chân, trên người cũng liền liền chung vài đao, ngay hắn gần không nhịn được thời điểm, chỉ nghe phía trước móng ngựa một loạt, có một đại đội nhân mã đang ở chạy nhanh đến, Triệu gia người rốt cục chạy tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, Triệu gia thiếu chủ Triệu gia lần này xuất động hơn 30 người, võ sĩ thì có 4 vị, trong đó cảnh giới cao nhất chính là lục đẳng võ sĩ, còn dư lại 3 vị theo thứ tự là ngũ đẳng võ sĩ, tứ đẳng võ sĩ và nhị đẳng võ sĩ, vị kia lục đẳng võ sĩ chính là Triệu gia công tử Triệu Lượng, cũng chính là Lưu Vũ Hân vị hôn phu. Vốn là ở đại lộ đợi Triệu gia đội ngũ nhận được tin tức sau, lập tức thay đổi kế hoạch theo sơn đạo chạy nhanh đến, khẩn cản mạn cản cuối cùng là đến nơi này, đương nhiên tốc độ của bọn họ cũng không rốt cuộc rất nhanh, nếu như không có Tiêu Dật Phong xuất hiện, sợ rằng bây giờ Lưu Vũ Hân sớm đã bị mang đi. Triệu Lượng năm nay 21 tuổi, vóc người cao lớn, hình thể hết sức khôi ngô, cái này cùng Triệu gia công pháp có liên quan, một thân bắp thịt hơi lộ ra dữ tợn, mặc trên người ngắn tay thanh ý điệp, trần trụi chứ sống trưởng, mặt chữ điền lông mày rậm, môi hơi dày, nhìn qua rất dặn dị, nhưng mà giữa hai lông mày lại mang theo tức giận, phá hủy hắn thật thà hình tượng, trái lại có chút vẻ ngoan lệ. Người Lâm gia, các ngươi thật là thật to gan, cũng dám công khai bắt người. Triệu Lượng xuống ngựa nộ xích, thanh âm to, trung khí mười phần, lập tức phi thân tiến lên, người Triệu gia cũng theo sát mà cầm Lâm gia mọi người đoàn đoàn ví trụ. Lâm gia dẫn đầu trung niên nam tử sắc mặt tâm trầm, lúc này đây bọn họ bản tính hoàn toàn đánh hụt, sợ rằng cùng với liều mạng cũng không chiếm được tiện nghi gì, cũng chỉ có thể thối kỳ phong mũi nhọn, lại làm suy tính. Có cái ý nghĩ này sau, trung niên nam tử mở miệng nói rằng, Triệu gia thiếu chủ, ngươi lời nói này có chút không đúng sao? Ta Lâm gia nhưng mà đi ngang qua nơi đây mà thôi, nhìn thấy có Tiêu tiểu mạnh trộm mong muốn đúng Lưu tiểu thư bất lợi, cho nên mới xuất thủ tương trợ, ngươi không ngờ tại trái lại trách cứ, có đúng hay không thật quá mức chút. Chuyện đã phát triển đến loại tình trạng này, hắn cũng chỉ có thể chỉ hiệu bảo ngựa làm sao cùng nói xạo, bằng không thật được Triệu gia chiếm lý, đăng báo phủ thành chủ, tin tưởng thành chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mỗi một cái thành trì phủ thành chủ đều là cao nhất tồn tại, bọn họ thuộc về Lưu Vân lĩnh vực trực hệ thành viên, chỉ nghe mệnh Lưu Vân lĩnh chủ, phụ trách xử lý thành trì nội ngoại nguy cơ và các loại tranh chấp, tuyệt đối sẽ không cho phép quản hạt nội đại gia tộc tương hỗ tàn sát, đương nhiên, một chút tiểu nhân tranh chấp bọn họ là bất kể. Ngươi còn muốn nói xạo, thật đã cho ta người Triệu gia dễ khi dễ sao? Triệu Lượng sao lại nghe không ra trung niên nam tử trong lời nói hàm nghĩa, trên mặt càng phát tâm trầm. Tiêu Dật Phong đứng ở một bên mắt lạnh nhìn cái này mà, định tìm một cơ hội rời đi, hắn không muốn ở cuốn vào quá nhiều, hay là bây giờ mình đi, các loại Triệu gia và Lâm gia đánh nhau, cũng liền dần dần đưa hắn quên, ngày sau có thể ít đi rất nhiều phiền toái. Nhưng mà Lưu Vũ Hân nhưng vẫn đứng sau lưng Tiêu Dật Phong, nàng tựa hồ rất ỷ lại hắn, hai cái tay còn đang nắm Tiêu Dật Phong góc áo, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Mặc dù Lưu Vũ Hân thường thấy rất nhiều chẳng diện, thế nhưng như vậy máu rầm rề một màn vẫn là lần đầu tiên phát sinh ở trước mắt, khó tránh khỏi có chút không có biện pháp tiếp nhận và sợ hãi. Triệu Lượng trước đó nàng cũng chưa từng đã gặp, đối phương cái này phó hung ác bộ dáng sâu đậm ánh vào nàng trong óc, bây giờ có khả năng tin tưởng, có lẽ nói có thể để cho nàng cảm giác được an tâm người chỉ có Ngô Nhiên cùng Tiêu Dật Phong. Triệu gia thiếu chủ không nên nói như vậy, ta cũng không có biện pháp, nhưng mà hết thể tự có công luận, người đã tới cửa, ta đợi cũng không tiện quấy rầy, cáo tử. Nói xong trung niên nam tử liền muốn mang theo người Lâm gia rời đi. Sẽ ở nơi này ngây ngô đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, người bọn họ là cướp không đi, hơn nữa nói nhiều tất mất, tình huống hiện tại mặc dù tranh luận đến phủ thành chủ, Lâm gia còn có thể có vài phần bận bẹo sự thật khả năng, nhưng ở lâu một hồi, vạn nhất nổi lên xung đột liền thật tọa thật Lâm gia ý đồ, chuyện cũng liền thay đổi tính chất. Còn muốn chạy? Triệu Lượng cáo kỉnh nói rằng, người Triệu gia nghe tiếng xông lên phía trước, cầm Lâm gia đường lui của mọi người toàn bộ ngăn trở. Trung niên nam tử nhìn thấy cái này Mạc Trái lại buông lòng có chút, người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ, lúc này nếu như Triệu gia chủ động xuất thủ, bọn họ nhiều lắm chịu một chút da thịt nổi khổ mà thôi, hơn nữa người Triệu gia cũng chưa chắc có thể đem Lâm gia hơn 40 người toàn bộ lưu lại, các loại trở lại Ngọc Thành Lâm gia Trái lại có thể đi trước cáo thượng một trạng, chuyện này danh tiếng cũng bật người sẽ chuyển biến, chuyện xấu Trái lại biến thành chuyện tốt. Có quyết định này sau, trung niên nam tử cũng không nóng nảy đi, xoay người lại cười khẩy nói, thế nào? Triệu gia thiếu chủ lẽ nào nghĩ mạnh mẽ lưu lại ta đợi? Triệu Lượng được kích thích, trong lòng hỏa khí càng phát dâng lên, vừa định để cho thuộc hạ động thủ thời điểm, trong đó vị kia Triệu gia ngũ đẳng võ sĩ vội va ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói chút gì. Triệu Lượng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cũng không có hạ lệnh, bình phục một cái tâm tình mới nói, Lâm gia, chuyện hôm nay ta nhất định nhiên sẽ làm các ngươi trả giá thật lớn. Ngày mai phủ thành chủ xin đợi. Nghe thế, trung niên nam tử sắc mặt lạnh lẽo, cũng vậy hừ lạnh một tiếng, cũng không có mở miệng, trực tiếp mang theo Lâm gia mọi người rời đi nơi đây. Hắn bản tính lại một lần nữa đánh hụt, tuy rằng Triệu Lượng không có gì thành phủ, thế nhưng khi hắn bên cạnh đã có người nghĩ đến điểm này, vì vậy mới nói ngăn trở. Đợi người Lâm gia toàn bộ sau khi rời khỏi, Triệu Lượng mới xoay người lại đi tìm Lưu Vũ Hân hình bóng, nhìn thấy Lưu Vũ Hân bộ dáng thì, Triệu Lượng hai tròng mắt rõ ràng sáng ngời, vội vã bước nhanh đi ra phía trước, trên mặt hỏa khí cũng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, có thể lấy được như vậy mỹ nhân, dù cho gặp phải điểm chuyện phiền toái thì thế nào. Vũ Hân, cho ngươi chịu khổ, đều tại ta đã tới chậm. Triệu Lượng tận lực để cho mình giọng của ôn nhu chút. Thế nhưng Lưu Vũ Hân cũng không mua sổ sách, mà là xoay người nút ở Tiêu Dật Phong sau lưng, một bộ sợ bộ dáng. Tiêu Dật Phong chân mày nhíu xuống, cái này cũng không tốt. Triệu gia công tử là ai hắn mới vừa nhìn rõ ràng, tuyệt đối không có mặt ngoài vậy thật thà, trái lại còn trẻ khí thịnh làm việc bất kể hậu quả, Lưu Vũ Hân như vậy rất dễ dàng kích thích giận đối phương, không đúng đã đem hỏa khí phát đến trên người của mình. Quả nhiên, Triệu Lượng nhìn thấy Lưu Vũ Hân hai ngọc tiết nắm chặt Tiêu Dật Phong và táo sau, đưa mắt nhìn về phía Tiêu Dật Phong đạo, ngươi là người phương nào? Tiêu Dật Phong ăn mặc nhìn qua tương đối lôi thôi, quần áo cũng vậy Lưu Hoa trước đưa cho hắn. Dù sao cùng Lưu Vũ Hân ngồi chung xe ngựa trùng quy không tốt tiếp tục trần trụi trên thân, quần áo tuy rằng rất là sạch sẽ, khố tử nhưng có chút rách nát, vốn là Lưu Hoa muốn mình khố tử cũng đưa cho Tiêu Dật Phong, nhưng mà Tiêu Dật Phong cũng không có nhận chịu, y phục này sau khi tắm thuộc về Lưu Hoa đồ dự bị vật phẩm, còn không có mặc, nhưng khố tử cũng đã mặc không biết mấy ngày, hắn cũng liền tự tuyệt, tiếp tục mặc mình tương đối rách nát bẩn thỉu khố tử. Cho nên Triệu Lượng đoán Tiêu Dật Phong hẳn không phải là Lưu gia người, nhưng này người đến tột cùng là của người nào? Vì sao để cho Lưu Vũ Hân như vậy tín nhiệm? Thân là vị hôn phu của nàng, Triệu Lượng trong lòng không có lòng đấu kỵ phải không khả năng, hắn đa hy ngắm thời khắc này Lưu Vũ Hân có thể ôm vào trong ngực của mình tìm kiếm an ủi. Ta chỉ đúng một cái người qua đường, chuyện bây giờ đã giải quyết, cũng nên cáo từ ly khai. Tiêu Dật Phong nhàn nhạt nói rằng, hắn đích xác thật là qua đường, nếu như trước đây biết có phiền toái nhiều như vậy, hắn tình nguyện tiếp tục ở rừng sâu núi thẳm rắm mê đường cũng không muốn cuốn vào vào, bây giờ khen ngược, trong một thân chuyện tình, đắc tội Lâm gia giao tốt Triệu gia Lưu gia cũng liền mà thôi, thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, sợ rằng Triệu gia công tử đối với hắn cũng có ý, thật đúng là hồng nhan kẻ gây tai họa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, tái khởi tranh chấp. Triệu Lượng nghe vậy trong mắt mang theo nghi ngờ, không biết Tiêu Dật Phong nói mấy phần thật giả, nhưng mà hắn vẫn tiến lên một bước, đi tới Lưu Vũ Hân trước người nói rằng, Vũ Hân, theo ta về nhà đi, bây giờ an toàn, có ta ở đây ngươi cứ việc yên tâm. Thế nhưng Lưu Vũ Hân nghe nói như vậy như cũ bất vì sở động, một bộ chưa tỉnh hồn hình dạng, lúc này tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, tuy rằng cùng Tiêu Dật Phong chung đụng không bao lâu, thế nhưng loại cảm giác này thật rất thoải mái, không để cho nàng muốn rời đi, càng không muốn theo Triệu Lượng trở lại Triệu gia. Tiêu Dật Phong thấy thế có chút lúng túng, đi về phía trước hai bước, nhưng mà theo hắn hoạt động bước chân, Lưu Vũ Hân theo sát phía sau, nửa điểm đều không bỏ được xa nhau. Triệu Lượng trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên nhảy lên chứ, cái này Lưu Vũ Hân cũng quá không tán thưởng. Nho nhỏ Lưu gia tiểu thư mà thôi, nếu như không phải là bởi vì vẻ đẹp của nàng bạo, Triệu Lượng mới sẽ không cùng Lưu gia kết thân, nhưng mà trước đó hắn cũng làm tốt lắm dự định, đó chính là để cho Lưu Vũ Hân làm tiếp, ngày sau đang tìm một cái cửa người cầm đồ đúng thế gia tiểu thư làm chính phòng. Lưu tiểu thư, ta nên ly khai. Tiêu Dật Phong quay đầu nói rằng. Lưu Vũ Hân cúi đầu cắn răng, một câu nói cũng thật tốt, thế nhưng hai tay như cũ bắt thật chặt, nàng trong lòng bây giờ thật rất sợ, có lẽ là bởi vì mới vừa máu tanh chẳng diện, hay hoặc giả là bởi vì Triệu Lượng kia phó hung thần ác sát bộ dáng. Triệu Lượng nhìn Tiêu Dật Phong tựa hồ thật cùng Lưu Vũ Hân không có gì quan hệ, cũng liền không có ở làm khó hắn, mà là tiến lên bắt Lưu Vũ Hân tay, mong muốn cầm nàng mạnh mẽ mang đi, dù sao có nhiều như vậy thuộc hạ nhìn, để cho mình hy vọng ở đâu. Nhưng Lưu Vũ Hân tay bắt rất gắt, Triệu Lượng vừa không muốn thương nàng, chỉ có thể dùng sức đẩy Tiêu Dật Phong một cái, như vậy Lưu Vũ Hân liền bắt bất ổn, hắn cũng có thể nhân cơ hội cầm đối phương ôm lấy. Đột như kỳ lai một trường đúng là để cho Tiêu Dật Phong thân thể về phía trước mại động hai bước, đối phương mặc dù không có sử dụng võ lực, thế nhưng vẫn như cũ có rất lực mạnh khí, Tiêu Dật Phong không khỏi có chút tức giận, vận khởi võ lực đứng vững, xoay người lại nói rằng, Triệu gia thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Triệu Lượng không nghĩ tới Tiêu Dật Phong còn có mấy phần bản lãnh, nhưng thật ra coi thường đối phương, vốn có cho là mình một trường này hắn thế nào cũng muốn điệt về phía trước đi, vậy mà động hai bước liền đứng yên tại nơi. Nhưng nghe thấy câu này trách cứ, vốn là đọng lại hỏa khí trong nháy mắt bộc phát ra, trong ánh mắt mang theo lau một cái hung ác ý, lạnh lùng nói rằng, nơi này đối với ngươi chuyện, thứ cho không tiễn xa được. Nô nhiên thấy thế nghĩ tiến lên nói cái gì đó, thế nhưng hắn cũng nhìn ra Triệu gia thiếu chủ tâm tình không phải rất tốt, nhịn một chút không nói gì, đối với Tiêu Dật Phong trong lòng mang theo nồng đậm áy náy ý, Tiêu Dật Phong nhíu mày một cái, cũng không có nói gì nhiều, tự mình ra tay cứu người trái lại đắc tội hai nhà, làm cho hơn dặm không phải người, trong lòng cũng rất ích, nếu như không phải sợ dẫn tới càng nhiều hơn phiền toái, hắn tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ. Trước kia Tiêu Dật Phong không có thực lực đó, người khác lời nói lạnh nhạt còn chưa tính, thế nhưng hắn bây giờ có để cho người khác câm miệng thực lực, tự nhiên sẽ không ở cho phép người khác ngay trước mặt tự mình nói chút bất kính nói, đây là cường giả nên có tư thái, bằng không người khác chỉ biết cho là hắn đúng trái hờ mềm, ai cũng nghĩ bóp thượng một bà. Nhưng mà bây giờ Tiêu Dật Phong hết thể lấy lịch luyện làm chủ, cũng liền lười đang cùng đối phương so đo, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng khi hắn vừa chuẩn bị nhấc chân thời điểm, phát hiện Lưu Vũ Hân thông thông ngọc tay vừa thật chặt đưa hắn bắt được, như nước trong veo hai tròng mắt trong treo đầy lệ ngân, làm cho không nhịn được thương tiếc. Khả năng Lưu Vũ Hân bây giờ cũng không biết mình ở làm cái gì, chẳng qua là theo bản năng phản ứng mà thôi. Nếu như bình thời, nàng dù cho thật thích Tiêu Dật Phong, cũng kiên quyết không thể nào làm cho Triệu gia công tử mặt như ấy. Nhưng nàng hôm nay tâm tình rất loạn, đã không thể dùng bình thường hành vi và tìm cách đi hiểu. Lưu tiểu thư, Dật Phong cáo tử. Tiêu Dật Phong nhìn Lưu Vũ Hân bộ dáng, trong lòng dâng lên lau một cái thương thiết tình, nhưng mà hai người bình thủy tương phùng, hắn cũng không khả năng nghĩ quá nhiều đồ. Nếu không phải Lưu Vũ Hân tay một mực cầm lấy hắn, chỉ sợ sớm đã ly khai. Lưu Vũ Hân nghe vậy cúi đầu cũng không nói gì, nhưng hai cái tay nhưng không có buông ra tư thế, để cho Tiêu Dật Phong hết sức khổ sở. Ngay cả Ngô Nhiên đều có chút nhìn không được, vội vã đã đi tới, ở Lưu Vũ Hân bên thai nhẹ giọng nói rằng: "Tiểu thư, vị tiền bối này phải rời đi, chúng ta cũng muốn đi Triệu gia." Cùng lúc đó, Triệu Lượng hỏa khí đã đến cực hạn, trực tiếp tiến lên mạnh mẽ cầm Lưu Vũ Hân ôm lấy, liên đối cầm Tiêu Dật Phong vạt áo cũng gạt một mảnh, Lưu Vũ Hân cũng không có kịch liệt phản kháng, từ đầu đến cuối nàng ngoại trừ hai cái tay lôi Tiêu Dật Phong ngoại, cũng không có làm việc, cảm nhận được trong ngực mỹ nhân nhiệt độ cùng mùi hương, Triệu Lượng trong tâm tà hỏa không giảm ngược lại tăng, mình vị hôn thê ngay trước mặt hắn đi bắt chứ nam nhân khác quần áo, để cho hắn đặc biệt tức giận. "Ở ta không có thay đổi chủ ý trước, cút." Triệu Lượng nhìn Tiêu Dật Phong nói rằng, đồng thời ôm Lưu Vũ Hân muốn lên xe ngựa, hắn bây giờ thôi bất chấp những thứ khác, thầm nghĩ mau sớm giải quyết một cái kia cổ tà hỏa, nếu như là bình thường nên tiếp Lưu Vũ Hân, Triệu Lượng căn bản sẽ không như vậy, thế nhưng trải qua sự tình hôm nay, Lưu Vũ Hân ở trong mắt hắn ấn tượng rất xuống vài cái tầng thứ, ngoại trừ xinh đẹp ra, trong mắt hắn và thanh lâu nữ tử không có cái gì lưỡng dạng, ngược lại hắn đúng Lưu Vũ Hân cũng không có bất kỳ cảm tình gì, tự nhiên có chút háo sắc. Lưu Vũ Hân rất rõ ràng Triệu Lượng trong tròng mắt ánh mắt đại biểu cho cái gì, vẻ đẹp của nàng mâu lóe lên lau một cái tuyệt vọng, không nghĩ tới mình lần đầu tiên dưới tình huống như vậy bị người đoạt đi. Tiêu Dật Phong nguyên buồn định rời đi, thế nhưng ở Triệu Lượng nói xong câu nói kia sau, trái lại ngừng lại vẫn không nhúc nhích, ngay Triệu Lượng gần leo lên xe ngựa thời điểm, hắn đột nhiên nói chuyện: "Triệu gia công tử, ta cứu người nhưng là phải thù lao." Đối với người như thế Tiêu Dật Phong trong tâm không có một chút hảo cảm, ngược lại hai nhà cũng phải tội, hắn thế nào cũng phải đòi điểm thù lao mới được. Triệu Lượng nghe vậy sửng sốt, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút cầm Lưu Vũ Hân đẩy ngã, nơi nào lo lắng những thứ khác, Tiêu Dật Phong ở ngoài trong mắt liền cái giấm đều không phải là, nếu như chẳng phải háo sắc, hắn còn có thể tới đây tự mình đem dọn dẹp một bữa sau đó đập gậy hắn hai chân mức ở chỗ này, bây giờ chẳng qua là phân phó thủ hạ chính là đạo, là hắn loại này mặt hàng cũng dám đòi lấy thù lao, thật là buồn cười, mấy người các ngươi cho ta hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nhìn rốt cuộc đáng giá vài đồng tiền bạc. Hai vị kia võ sĩ thủ hạ chính là lĩnh mệnh sau, khóe miệng đều là lộ vẻ lau một cái cơ thiếu, trực tiếp cầm Tiêu Dật Phong vây vào giữa, phòng ngừa hắn chạy mất. Nô Nhiên muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn được, hắn bây giờ nhưng thật ra có chút hy vọng Tiêu Dật Phong có thể xuất thủ giáo huấn Lưu gia người một bữa, tối thiểu cũng để cho tiểu thư tỉnh cảnh đỡ, không đến mức dưới tình huống như vậy thất thân. Ở đây đều là người biết, không khó nhìn ra Triệu Lượng ý đồ, hơn nữa bọn họ đúng Triệu Lượng cũng cực kỳ hiểu rõ, tuy rằng hắn không có Lâm gia thiếu chủ làm như vậy quá phận, nhưng mà cũng so với Phương rất đi nơi nào, chẳng qua là sau lưng len lén sờ sờ không bị người phát hiện mà thôi. Tiêu Dật Phong nhìn thấy hai người này vây tới sau, cũng không có cùng ngoài dây dưa, mà là trực tiếp nhắm phía xe ngựa, nhất thức động lực quyền trực đảo Triệu Lượng phía sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, đòi lấy thù lao không chỉ là Triệu Lượng, sợ rằng ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới Tiêu Dật Phong động thủ như vậy dứt khoát. Thân là lục đẳng võ sĩ Triệu Lượng phản ứng vẫn tương đối mau, theo bản năng nghiêng người tránh né, nhưng Tiêu Dật Phong toàn lực một kích nơi nào sẽ cho hắn nửa điểm cơ hội. Phanh! Một quyền bức vàng đánh vào Triệu Lượng bay, khoảng cách gần nhất Lưu Vũ Hân tựa hồ cũng có thể nghe đến cốt đầu gãy thanh âm của, Triệu Lượng trên mặt trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. "Ngươi dám?" Còn đưa lại Triệu gia võ sĩ nhìn thấy Tiêu Dật Phong bạo khởi đả thương người, vội vã xông về phía trước, thế nhưng bọn họ cảnh giới cùng Tiêu Dật Phong kém quá nhiều, ở hơn nữa cứu người xuất ruột, dưới chân không có kết cấu, chỉ thấy Tiêu Dật Phong tam thức tiêu ra quyền pháp, để cho mấy người này đều bị thua thiệt không nhỏ, mặc dù không có nhân mạng phát sinh, thế nhưng tối thiểu lúc này đầy đánh lén để cho Triệu gia mấy vị võ sĩ không có biện pháp uy hiếp được Tiêu Dật Phong, không thể nào ở liên thủ đưa hắn đánh bại. Dù sao Tiêu Dật Phong tuy rằng cảnh giới cao, hơn nữa có rất lợi hại võ học, thế nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, nếu quả như thật đối mặt mấy vị Triệu gia võ sĩ vây công, ai chết vào tay ai thật đúng là không nhất định. "Triệu gia thiếu chủ, lần này là không phải có thể cho ta thù lao." Tiêu Dật Phong hết sức bình thản nói, trên thực tế trong tâm cũng không có mặt ngoài vậy tinh táo, nếu như mới vừa đánh lén thất bại, người Triệu gia liên thủ, ở hơn nữa hơn 30 cái thông thường hộ vệ xa luôn vây công, hắn mặc dù có thể thành công chạy trốn cũng tất nhiên sẽ bị tổn thương thương. Triệu Lượng hai tròng mắt trong tràn đầy lửa giận, nhưng mà cũng có chút nghĩ mà sợ. Cái này Tiêu Dật Phong tuy rằng phát huy ra toàn bộ thực lực một quyền chỉ đánh vào cánh tay của hắn thượng, cũng không có để cho Triệu Lượng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng này khéo tay đã uy hiếp đến đối phương, nếu ở kia sao một chút đánh vào ngực miệng, sợ rằng Triệu Lượng mạng nhỏ nghỉ vậy. "Người muốn bao nhiêu?" Triệu Lượng tuy rằng xung động, nhưng hắn không phải người ngu, biết đến Triệu gia thông thường hộ vệ căn bản không khả năng đúng Tiêu Dật Phong như thế nào, bây giờ ngoại trừ thỏa hiệp ra sợ rằng không có biện pháp khác, hắn thậm chí có tốt hơn số lẻ, Tiêu Dật Phong rốt cuộc là của người nào? Mục đích của hắn chính là cái gì? Vì sao xuất hiện ở Lưu gia trong đội ngũ? Nếu như hắn mới vừa chẳng phải xung động, không đúng còn có thể vì Triệu gia kết giao một vị cao thủ, nhưng bây giờ hiển nhiên là không thể nào. Ngươi có thể cho được khởi bao nhiêu, ta liền phải nhiều ít. Tiêu Dật Phong mở miệng nói rằng. Triệu Lượng suy nghĩ một chút mới nói, ta có nhất kiện bảo bối, thiên kim khó tránh khỏi, nếu như ngươi muốn có thể tùy ta đi trước Triệu gia đi lấy. Triệu Lượng nói xong nhãn châu xoay động, tiếp tục nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta Triệu Lượng nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không khổ sở với ngươi, không biết ngươi có hay không can đảm này đang đi trước. Ở Triệu Lượng trong quan niệm, không thể trở thành bằng hữu liền đều là địch nhân, huống chi người này cùng Lưu Vũ Hân quan hệ không minh bạch, hắn nhất định phải tra cái hiểu, nếu như đối phương có thể lôi kéo liền lôi kéo, không thể lôi kéo nói nhất định phải cầm bất kỳ một cái nào có thể uy hiếp được Triệu gia tồn tại bóp chết với nôi trong. Hôm nay Triệu gia tình cảnh rất không hay, Lâm gia cùng Triệu gia đã hoàn toàn xé rách ra mặt, nếu ở đắc tội như thế một vị cao thủ, Triệu gia bằng không hai mặt tụ địch, tin tưởng hắn cách làm nhất định sẽ lấy được phụ thân thậm chí trưởng lao ủng hộ, thậm chí có thể nhân họa đắc phúc, củng cố tự thân địa vị. Dị bảo? Cái gì dị bảo? Tiêu Dật Phong đối với bảo bối rất cảm giác hứng thú, hắn muốn nghe một chút Triệu Lượng vật trong tay là cái gì, đương nhiên, đối phương tính toán hắn cũng tự nhiên rõ ràng, cũng chỉ có Triệu Lượng có thể đem ý nghĩ trong lòng nói xong như vậy chẳng ra, nếu như đang nghe không hiểu, hắn cái này Tiêu gia tam thiếu thật đúng là số ngủng. Thấy Tiêu Dật Phong cảm giác hứng thú, Triệu Lượng trong tâm đã sớm cười nở hoa, bảo bối hắn cũng thật là có, chỉ bất quá Tiêu Dật Phong có thể hay không bắt được, các loại vào Triệu gia chính là của hắn nói quên đi. Ta đi năm tình cờ ở chợ vô một bà hắc đao, chém sắt như chém bùn, kiên đều bị thôi, quả thật trăm năm không gặp bảo đao. Dù cho thiên kim cũng chưa chắc có thể mua được. Triệu Lượng rất là tự hào nói, cây đao này đúng là của hắn ở chợ trung sửa mái nhà dột lấy được, chỉ tốn 10 lượng bạc ròng, lúc đầu hắn chẳng qua là dùng để cất giấu mà thôi, cảm thấy hắc đao tương đối đặc biệt, thế nhưng có một lần cùng người so tài, binh khí đụng nhau cư nhiên trực tiếp đem chém nước, Triệu Lượng lúc này mới phát hiện mình mua một cái bảo bối, gặp người liền khoác lác mình bảo đao làm sao, cả Ngọc Thành đại đa số mọi người biết được. Nhưng mà binh khí thủy chung là binh khí. Hiện nay ở Thiên La phủ thậm chí Lưu Vân bên trong lĩnh vực đều có rất ít người có binh khí võ học, không có chuyện gì luyện một chút còn có thể, nhưng dùng để cùng người giao thủ liền có vẻ gà lật chút, cho nên mặc dù hắc đao là một bảo bối, cũng không có ai khởi quy thiết chi tâm. Tiêu Dật Phong nghe nói là đem hắc đao, nhất thời cũng mất hứng thú, tuy rằng Định Thiên Quyết chúng có đao pháp, thế nhưng ít nhất phải đạt tới thập đẳng võ tông cảnh giới mới có thể tu luyện, hiện tại hắn còn chưa tới nhất đẳng võ sư, có chút quá mức xa xôi, dù cho đối phương thật cho mình nhất thời hồi lâu cũng chưa dùng tới, cho nên tự nhiên không có hứng thú. Vậy ngươi liền cho ta 1000 lượng hoàng kim tốt lắm. Bảo đao để lại cho ngươi mình dùng đi. Nếu đối phương nói thiên kim có mua, vậy hắn cũng chỉ muốn thiên kim, ngày sau dùng tốt với mua tài liệu luyện đan. Đối với kim tiền Tiêu Dật Phong vẫn còn có chút nhu cầu, dù sao hắn đan dược một cái chưa từng bán qua, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Phải biết bất kỳ một cái nào luyện võ sư đều giàu được giàu mở, nơi nào sẽ vì tiền tài phát sầu. Dắt. Triệu Lượng nghe vậy nhất thời sửng sốt, 1000 lượng hoàng kim. Đối phương đây thật là đòi hỏi nhiều, mình mới vừa thổi chúng đúng là có điểm qua, cây bảo đao kia đúng tốt, nhưng hắn thấy nhiều lắm đáng giá hơn 10 lượng hoàng kim mà thôi. Thậm chí đều không dùng được những tiền kia, sở dĩ nói đắt như vậy, chính là hy vọng có thể để cho Tiêu Dật Phong cảm giác hứng thú, không ao ước mang lên thạch đầu đập chân của mình, đối phương căn bản sẽ không coi trọng. Nhưng mà ngàn lượng hoàng kim Triệu gia còn là cầm khởi, huống chi chưa chắc sẽ thật cho Tiêu Dật Phong, liền nhìn hắn có hay không bản lĩnh kia, có lẽ có hay không mệnh hưởng thụ. Nếu như Tiêu Dật Phong sau lưng có Triệu gia không đắc tội nổi thế lực, Triệu gia tuyệt đối sẽ lấy ấy tốt như thế, không đúng còn có thể kết giao một hai, nhưng Tiêu Dật Phong nếu chẳng qua là cái tán tu, có lẽ sau lưng không có gì siêu nhiên bối cảnh, đến lúc đó thế nào cũng Triệu gia nói tính. Nghĩ vậy, Triệu Lượng trên mặt âm mai càn quét không còn, giả vờ dứt khoát nói, đã như vậy, vậy thì mời tùy ta đợi đang hồi tới Triệu gia, ta cũng tốt để cho phòng thu chi chuẩn bị. Tiêu Dật Phong khỏe môi nết lên mỉm cười, rốt cuộc là người này ngốc, còn là tìm cách quá mức ngây thơ, mình cùng hắn trở về, đến rồi người khác địa đầu không phải bằng không trên tấm thất thịt cá mặc cho người làm thịt, chỉ nghe hắn mở miệng nói rằng, Triệu gia thiếu chủ không cần như vậy phiền toái, ngươi sai người cho ta mang tới là tốt rồi, ngươi liền theo ta ở chỗ này cùng nhau chờ xem. Triệu Lượng nghe vậy sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, đối phương đây là muốn cầm mình làm con tin a. Vừa lúc đó, trong đó một vị lớn tuổi chính là Triệu gia võ sĩ mở miệng nói rằng, vị công tử này, chúng ta là Ngọc Thành người Triệu gia, lúc trước có nhiều đắc tội Hoàn Vọng Tiến Lượng, nhưng mà trên người bây giờ đúng là không có mang nhiều như vậy vàng bạc, nếu như phương tiện xin hãy cùng bọn ta đang đi trước Ngọc Thành cảnh nội, đến lúc đó ta sẽ một người cầm vàng đưa đến ngoài thành, người xem như vậy làm sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, đến Ngọc Thành Tiêu Dật Phong suy nghĩ một chút, chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy, nếu như đối phương không phải một người đi ra ngoài, như vậy hắn có thể trực tiếp đường chạy, coi như là xuất hiện một vị thập đẳng võ sĩ, mặc dù đánh không lại đối phương cũng tuyệt đối không để lại hắn. Được rồi, ta đây sẽ theo các ngươi đi trước Ngọc Thành cảnh nội, bất quá ta còn là nói nhắc nhở một câu, tuy rằng đến rồi các ngươi Triệu gia phạm vi thế lực, nhưng có một số việc tốt nhất còn chưa phải làm tốt, bởi vì một số người các ngươi không đắc tội nổi. Tiêu Dật Phong không quên điểm một chút đối phương, tỉnh Triệu gia có cái gì ý tưởng khác, đến lúc đó dẫn tới vô cùng vô tận phiền toái. Nói chuyện lúc trước người Triệu gia nghe vậy sắc mặt biến đổi, hắn bây giờ thật sự có chút đắn đo không chính xác người này rốt cuộc là tán tu hay là thật có bối cảnh, nếu như là một vậy tán tu, khẳng định không dám theo chân bọn họ đi trước Ngọc Thành, thế nhưng nếu có lớn bối cảnh, như thế nào sẽ coi trọng vật ngoài thân. Đây là một cái rất mâu thuẫn chuyện, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút, thế nhưng có thể bình an trở về Triệu gia là tốt rồi. Vì vậy một đoàn người ngựa không ngừng móng lên đường lên đường, về phần Lưu Vũ Hân cũng tránh được một kiếp, hiển nhiên Triệu Lượng tà hỏa hoàn toàn bị Tiêu Dật Phong cho áp không có. Tiêu Dật Phong cũng không có tiếp tục ngồi ở bên trong xe ngựa, mà là cưỡi một hắc mã, đi theo xe ngựa hậu phương, người trước mặt nếu như không nhìn kỹ, rất khó xác định vị trí của hắn, nếu như gặp phải cái gì đột phát tình huống, hắn cũng có thể trước tiên thay đổi phương hướng rời đi. Bên trong xe ngựa nha hoàn thi thể đã được đánh đi, nhưng mà bên trong như cũ có loang lổ vết máu và mùi, cũng may Ngô Nhiên ngồi vào xe ngựa làm bạn, không đến mức để cho Lưu Vũ Hân cảm thấy sợ. Lưu Vũ Hân biết đến Tiêu Dật Phong theo ở phía sau, thỉnh thoảng cũng sẽ nhấc lên rèm cửa sổ về phía sau nhìn một chút. Tiêu Dật Phong tự nhiên phát hiện hành động này, nhưng mà hắn cũng không có bất trần. Lưu Vũ Hân đích sắc rất xinh đẹp, thế nhưng hai người bình thủy tương phùng, hắn cũng không có cưới vợ bé dự định, tự nhiên cũng không có quá nhiều tìm cách, hết thảy thuận theo dĩ nhiên là tốt. Ngô Nhiên nhìn tiểu thư cử động trong lòng khe khẽ thở dài, chỉ nghe hắn mở miệng nói rằng: "Tiểu thư, ngài là không phải đúng giật tiền bối." Ngô Nhiên dù sao cũng là nam tử, cho nên có một số việc không tốt làm rõ, tin tưởng Lưu Vũ Hân đã nghe hiểu. Lưu Vũ Hân gương mặt đỏ lên, nhưng mà lại lắc đầu nói: "Từ nhỏ đến lớn chỉ có phụ thân và Ngô bá ở bên cạnh ta mới có cảm giác an toàn, thế nhưng mới vừa loại cảm giác này cũng xuất hiện ở trên người của hắn, đối với hắn ta cũng không biết trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có lẽ là bởi vì này chẳng biến cố cho nên sinh ra ỷ lại đi, bất quá ta và hắn tuyệt đối không thể nào. Người chính là như vậy kỳ quái động vật, có đôi khi khả năng cần mấy năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể đúng một người sinh ra ỷ lại, thế nhưng đôi khi nhưng bởi vì một việc vô điều kiện tín nhiệm đối phương, Lưu Vũ Hân đúng Tiêu Dật Phong chính là như vậy." Ngô Nhiên là người từng trải, hắn khả năng đoán không ra tiểu thư trong tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng mà nếu có một đoạn đầy đủ thời gian để cho hai người tiếp xúc, sợ rằng Lưu Vũ Hân thật sẽ chọn Tiêu Dật Phong. Ở Ngô Nhiên trong tâm đối với Tiêu Dật Phong cũng dị thường tò mò, đây rốt cuộc là thế nào một người, có điểm lôi thôi lết thiết và lôi thôi, nhìn qua hình như một cái tên khất cái một vậy. Nhưng chỉ có người như vậy cư nhiên có thể đem Lâm gia truy binh dọa lui, đúng Triệu gia đòi thù lao để cho Triệu Lượng vào hiệp, hơn nữa khiêm tốn đáng sợ, không có một chút cao đẳng võ giả nên có kiêu ngạo. Đoàn người khẩn cản mà cản, cuối cùng là ở bầu trời tối đen chi tế đi tới Ngọc Thành năm dặm chỗ. Dưới chân phiến bình nguyên này đã có thể nhìn thấy phía trước Ngọc Thành mông lung cái bóng, Triệu gia đội ngũ cũng ngừng lại, nhưng mà Triệu Lượng cũng không có dừng lại đi trước, mà là mang theo hai vị võ sĩ vội và đi. Cũng không có người cùng Tiêu Dật Phong chào hỏi, cho nên để cho trong lòng hắn rất không có để, tuy rằng lưu lại không ít Triệu gia thông thường hộ vệ, nhưng này những người này thì có ích lợi gì. Hắn bây giờ thậm chí bắt đầu sinh thôi ý, mình là không phải làm có điểm quá phận, dù cho không có vàng bạc bản thân, cũng có thể luyện chế vài viên thuốc cờ bán, và Ngọc Thành người Triệu gia đòi tiền tài, hơn nữa còn là ở đối phương địa đầu, và đùa với lửa không có gì lưỡng dạng. Dù sao lạc đà gầy so mã đại, Triệu gia hôm nay dù cho có ở đây không thể, muốn để lại hắn Tiêu Dật Phong vậy cũng không có vấn đề gì. Nếu như bọn họ phái ra cao thủ, ta là chiến còn là thối. Tiêu Dật Phong nhìn Ngọc Thành trong đầu lóe lên vài cái tìm cách, nhưng mà đều bị hắn nhất nhất bắt bỏ. Sở dĩ theo đối phương tới Ngọc Thành hắn cũng không phải là chẳng qua là đòi thù lao đơn giản như vậy. Ở Ngọc Thành nội có một thế lực đúng Vân Thành cũng có, đó chính là luyện võ sư phân hội. Tất cả luyện võ sư đều phải ở luyện võ sư hiệp hội đăng ký, sẽ lấy được một cái luyện võ sư lệnh bài, chỉ cần kiềm giữ lệnh bài, có thể tùy ý ra vào bất kỳ phòng đấu giá. Còn có thể rất nhiều điện phương lấy được phương tiện và ưu đãi. Tiêu Dật Phong tuy rằng trở thành luyện võ sư đã một năm có thừa, thế nhưng cự tuyệt vị đi trước phân hội đăng ký, cho nên hiện nay hắn cũng luyện võ sư hiệp hội thừa nhận luyện võ sư, chỉ có đi qua khảo hạch bắt được lệnh bài mới tính. Khối này lệnh bài đối với hắn mà nói rất hữu dụng, có lệnh bài có thể đi trước Hồng Thành phòng đấu giá, ở nơi nào bán ra vài viên thuốc, kiếm được tiền còn có thể bán đấu giá các loại luyện đan tài liệu cần thiết, cũng tốt sớm ngày đếm thử luyện chế hai nguyên tố đan dược. Cùng Triệu gia và Lâm gia gút mắt đúng ngoài ý muốn phát sinh, Tiêu Dật Phong nghĩ tới tránh né, thế nhưng căn bản tránh không xong, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên đi một bước nhìn một bước, hy vọng Triệu gia đúng người biết, khác đang lộng ra một chút quá phận chuyện tình tới, cái này bút tiền thù lao hắn thậm chí có thể không cần, vừa mới bắt đầu nói đòi lấy chẳng qua là bất mãn Triệu Lượng thái độ mà thôi. Theo Triệu Lượng ba người thân ảnh dần dần đang lúc mọi người trong tầm mắt biến mất, Triệu gia đội ngũ đã ở một vị dẫn đầu dưới sự chỉ dẫn chậm rãi đi trước, Tiêu Dật Phong chỉ có thể theo ở phía sau, đội ngũ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nếu như thời gian một nén nhang còn không có người Triệu gia tới đây, hắn liền chuẩn bị rời đi, tùy tiện ở phụ cận tìm một chỗ ở tạm mấy ngày, các loại danh tiếng qua ở Tiến Ngọc Thành. Nhưng mà đội ngũ còn chưa đi hai dặm nơi thời điểm, thì có một hắc mã từ trong thành chạy nhanh đến, bởi vì đội ngũ cũng không có đi đại lộ, mà là từ chắc diện đi tới, mặc dù lớn trên đường có rất nhiều qua lại thương đội, cùng với các loại tán nhân, nhưng mà không khó nhìn ra con ngựa đen này mục đích chỗ ở Tiêu Dật Phong căng thẳng thần kinh, tra xét bốn phía động tĩnh, tình huống hơi có không đúng hắn liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà các loại người đến gần, hắn rốt cục thấy rõ là của ai. Người này chính là lúc trước nói chuyện với hắn vị kia Triệu gia võ sĩ. Vị công tử này, Triệu gia phòng thu chi không có như vậy kim phiếu, cho nên ta chỉ mang tới 500 lượng kim phiếu và công tử hắc đao, ba ngày sau ngài có thể cầm cái chuôi này hắc đao đi trước Triệu gia, cầm còn thừa lại 500 lượng kim phiếu đổi cho ngài. Triệu gia võ sĩ nói xong liền từ sau lưng đưa qua một bả màu đen trường đao, và hé ra 500 lượng kim phiếu. Tiêu Dật Phong sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, loại này kim phiếu ở Hoàng Vũ Đại Lục nơi nào đều có thể đổi, không dung làm bộ. Về phần Triệu gia nói phòng thu chi không có nhiều tiền như vậy hắn thì không cần mà biết, nhưng Triệu gia tư thái đã có thể nói rõ bọn họ cũng không nghĩ đến tụi mình. Tiêu Dật Phong tuy rằng nhìn như lôi thôi, nhưng lại muốn như thế tiền tài, thế nhưng tự tin của hắn và thực lực của hắn để cho người Triệu gia không dám dễ dàng thử dò xét danh giới cuối cùng của hắn, vạn nhất bởi vậy đắc tội phương nào thế lực, bây giờ Triệu gia thật là có chút ứng phó không được. Bởi vì ở Triệu Lượng đem tin tức mang về sau, Triệu gia gia chủ cùng các vị trưởng lão bây giờ muốn chính là làm sao cùng Lâm gia đối kháng, căn bản là không có nghĩ tới lúc này vì Triệu gia ở tạo một cái địch nhân, đó là cực không sáng suốt hành vi. Mặc dù Triệu gia có năng lực cầm Tiêu Dật Phong lưu lại, thế nhưng vạn nhất sau lưng của hắn còn có thế lực lớn tồn tại, đối mặt hai phe cường địch, Triệu gia căn bản ứng phó không được, cho nên hết thể cẩn thận là hơn, chỉ có thể tạm thời ăn cái này mà bù hòn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, vô tình gặp được lão giả Tiêu Dật Phong cầm đồ nhận lấy, không nghĩ tới chuyện phát triển thuận lợi như vậy, cao hứng hơn đã ở nghĩ Triệu gia ý đồ chân chính, trên thế giới không có miễn phí cơm trưa, hắn cầm nhiều đồ như vậy, Triệu gia không thể nào từ bỏ ý đồ. Mà đội ngũ đã ở vị kia võ sĩ dưới sự hướng dẫn tiến vào trong thành. Tiêu Dật Phong ngay trước mặt mọi người tuyển một cái phe chống đối hướng rời đi, hắn cũng không dám đường hoàng vào thành, dù cho Triệu gia thật không truy cứu điểm này kim phiếu, vị kia Triệu Lượng cũng tuyệt đối không phải cái gì quang minh lỗi lạc cô tử. Tiêu Dật Phong cũng không có phát hiện, khi hắn rời đi là lúc, xe ngựa rèm cửa sổ đúng nhất lên tới, từ bên trong lộ ra một đôi có chút hai đoàn ánh mắt của. Đợi Triệu gia đội ngũ hoàn toàn sau khi vào thành, Tiêu Dật Phong cũng không có đi xa, mà là qua phiến bình nguyên này tiến vào một mảnh núi hoang trung, tìm kiếm một cái hơi chút sạch sẽ một chút địa phương, hắn dự định lại ấy ở hai ngày sau đó ở vào thành. Như vậy cũng có thể tách ra Triệu gia hiểu biết, về phần Triệu gia nói để cho hắn dùng hắc đao đổi lấy kim phiếu, Tiêu Dật Phong hoàn toàn không có tính toán đó, tiền dù cho thật lấy được, hắn cũng chưa chắc có mệnh đi hoa, ai biết Triệu gia rốt cuộc đánh tính toán gì. Ngọc Thành 10 dặm ngoại hoàng sơn trung, Tiêu Dật Phong ngồi ở dưới chân núi khắp ngóc ngách, ở trước mặt hắn châm một đống lửa, trên lửa nướng hai thỏ rừng, tản ra một loạt mùi hương, hai mắt của hắn chăm chú nhìn cây đuốc trung ương, trong đầu nhưng ở vì sau này làm tính toán. Long Linh Nhi đã bái nhập Lạc môn, ta là không phải cũng nên tìm một cửa phái tu luyện. Cái vấn đề này một mực khốn nhiễu Tiêu Dật Phong. Hắn không biết tiếp tục lịch luyện đi xuống cảnh giới có thể hay không giống ở Vân Thành vậy tăng trưởng, thế nhưng có một chút cũng rất minh xác, nếu như hắn không có một cái tốt sư phó chỉ dẫn, cùng Long Linh Nhi chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Trung đụng một năm, Long Linh Nhi đúng là để cho Tiêu Dật Phong rất động tâm, cái này nữ tử tuy rằng không phải rất thích hắn, thế nhưng Long Linh Nhi trên người có rất nhiều thứ đều là Tiêu Dật Phong yêu thích. Đối phương đã tiến vào Lạc môn tu luyện, hắn cũng không muốn mạn không mục đích một người loạn đi, lần này đi ra ngoài tuy rằng tên là lịch luyện, thế nhưng Tiêu Dật Phong hy vọng bái nhập đến một cái lãnh đời cửa trong phái, học có điều thành sau liền đi Lạc môn vấn an Long Linh Nhi, làm cho đối phương triệt triệt để tiếp nhận mình. Ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiêu Dật Phong thở dài, hắn đi nơi nào tìm lãnh đời cửa phái, dù cho tìm được rồi này cửa phái vừa hay không có thể coi trọng hắn. Những thứ này đều là không biết bao nhiêu, dù sao lãnh đời cửa phái và một vậy cửa phái bất đồng, giống vậy là môn, mặc dù đang Thiên La phủ cảnh nội rất nổi danh ngắm, thế nhưng cùng này lãnh đời cửa phái so sánh, quả thực kém không phải một điểm nửa điểm. Cầm lấy một chỉ thỏ rừng xé mở, nóng hôi hổi thịt thỏ tản ra một loạt dụ người thịt hương, Tiêu Dật Phong miệng to ăn, tạm thời quên phiền não, thể nghiệm cái này tới không dễ hết thảy. Chẳng bao lâu sau hắn liền không hề nghĩ ngợi qua mình có thể đi tới hôm nay bước này, nhưng ngày này qua ngày khác liền xảy ra, để cho hắn từ phế vật trong đống lan truyền ra, thậm chí thoát thai hoàn cốt, biến hóa nhanh chóng thành bắt đẳng võ sĩ, càng một gã luyện võ sư. Cho nên hắn rất quý trọng bây giờ có hết thảy, cũng hy vọng mình có thể thông qua tu luyện trở nên mạnh hơn, không cần ở trở thành một làm cho coi thường phế vật. Một con thỏ rất nhanh liền bị hắn gặm sạch sẽ, ngay hắn chuẩn bị đúng đệ nhị chỉ hạ thủ thời điểm, xa xa đột nhiên đi tới một người, người này thân cao 1 thước 75 tả hữu, mặc giống như Tiêu Dật Phong rất là thê thảm, tuổi tác ở 50 tuổi trên dưới. Câu chứ thân thể, cốt xấu như sải, phản phất một trận thanh phong đều có thể đưa hắn đánh ngã. Lão giả đến gần thì, Tiêu Dật Phong mới phát hiện có người tới đây, trong lòng đột nhiên cả kinh. Bởi vì hắn căn bản không biết đến người này là lúc nào xuất hiện ở mình trung quanh, thôi hắn cảnh giới bây giờ kiên quyết sẽ không phát sinh tình huống như vậy, trừ phi người so với hắn lợi hại hơn rất nhiều, bằng không hơi có cái gió thổi cỏ lay đều có thể được hắn phát giác. "Tiểu tử, ngươi cái này thỏ chia cho ta phân nửa khỏe." Lão giả đỉnh đạt ngồi ở bên cạnh đống lửa, có chút khàn khàn hai mắt chăm chú nhìn thì thỏ, một bộ khát vọng thần sắc, đến đúng để cho Tiêu Dật Phong không tiện cự tuyệt. Tuy rằng hắn còn không có ăn no, nhưng mà như cũ cầm thỏ đưa đến trước mặt lão giả đạo, đều cho ngài ăn đi, ta đã ăn rồi một con. Tiêu Dật Phong cũng không biết sao, quay lão giả rất có hảo cảm, có lẽ là hắn trưởng tương đối quen mặt, hay hoặc là quá mức hư nhược, để cho hắn không đành lòng tự tuyệt. Về phần đối phương vì sao có thể nhỏ giọng không hơi thở đi tới bên người của hắn, điểm này hắn cũng không có đi nghĩ sâu, chỉ coi mình mới vừa mất thần cho nên không có phát hiện. Dù sao Tiêu Dật Phong trên người ngoại trừ 500 lượng kim phiếu ra cũng không có cái gì đáng giá đồ, kia đem dùng miếng vải đèn túi khỏa bảo đao hắn cũng chưa kịp đi xem, tạm thời giữ ở bên người, ngày sau đụng phải người mua bán đi chính là. Hơn nữa số tiền này tài hắn mới vừa lấy được không lâu sau, đối phương không thể nào là chặn đường cường phỉ tới đây cướp tiền hắn tài, cũng không có thể là Triệu gia người, bọn họ không có cần thiết này đi vai trò một cái gần đất xa trời lao đầu tới gần mình sau đó nghĩ biện pháp đánh chết, lấy Triệu gia thực lực, nếu quả như thật xuất động hai vị trưởng lão, trực tiếp cầm Tiêu Dật Phong ở tại chỗ này đúng không có bất cứ vấn đề gì, nơi nào cần như vậy phiền toái. Lão giả phảng phất đã lâu chưa từng ăn qua cơm một vậy, đang cầm thịt thỏ cũng tới không kịp khách khí, từng muốn ăn, cũng không biết cái này phó thân thể gầy yếu dặm sao đột nhiên bộc phát ra lớn như vậy khí lực, ngay cả cốt đầu cũng bị hắn nhai vỡ, phát ra rắc băng thanh âm của, ăn ngon đúng hương vị ngọt ngào, người không biết còn tưởng rằng trong tay hắn cầm không phải thịt thỏ, mà là nhân gian mỹ vị. Một chỉ mập to lớn thỏ được lão nhân lấy tốc độ cực nhanh ăn sạch sẽ, chỉ có mấy khối chân cốt và xương sọ được hắn ném ở một bên, khác tất cả đều nhai vỡ nuốt xuống. Nhìn Tiêu Dật Phong trợn mắt hốt mồm, liên tiếp khuyên bảo để cho lão giả ăn từ từ, nếu như không ăn no hắn còn có thể ở đi đánh mấy con, dù sao thành chỉ phụ cận món ăn thôn quê vẫn phải có rất nhiều. Lão giả sau khi ăn xong ở một cái, hai mắt tựa hồ cũng thanh minh có chút, lười biếng ngồi ở đó sưởi ấm, hai mắt hữu ý vô ý đánh giá Tiêu Dật Phong, nửa ngày sau mở miệng nói rằng, lão nhân gia đã thật lâu chưa từng ăn qua như vậy mỹ vị, đến là muốn cảm ơn tiểu huynh đệ. Tiêu Dật Phong lắc đầu nói, ngài khách khí, nếu như muốn ăn của ta ở đi bộ tới hai. Lão giả khoát tay nói, no rồi, đã no rồi. Nói xong lão giả nhìn một chút Tiêu Dật Phong tiếp tục nói, tiểu huynh đệ hẳn không phải là người địa phương đi, cũng chỉ có ta đây loại người không có chỗ ở cố định bốn biển là nhà, ngươi thấy thế nào cũng không như là liền cái chỗ ở cũng không có người. Vì sao chạy đến cái này hoang sơn giã lĩnh, không có đi phía trước thành trì đây? Tiêu Dật Phong cười khổ nói, lão nhân gia ánh mắt tốt đúng sắc bén, ta bởi vì một chút nguyên nhân bây giờ không tiện vào thành, chẳng qua là ngài vì sao cũng ở đây núi hoang trong. Dù cho ở thành trì phụ cận cũng có thể lẫn vào thượng một miếng ăn ăn. Lão giả cũng không có trả lời, mà là đưa mắt chuyển qua Tiêu Dật Phong sau lưng bọc hắc đao miếng vải đen thượng, hai mắt sáng lên nói, tiểu huynh đệ, có thể không để cho ta xem một chút ở trong đó gì đó. Tiêu Dật Phong nghe vậy ngẩn ra, tâm sinh cảnh giác. Tại đây trồng trọt phương đụng phải thân phận không rõ người ai cũng sẽ như vậy, lúc đầu lão giả cho hắn một bộ yếu đuối ấn tượng, thế nhưng đối phương ăn cái gì thì cũng không như là cái liền gió đều có thể thổi ngã lao đầu, bây giờ lại muốn nhìn cái chuôi này nếu nói vô giá hắc đao, ở một liên tưởng đối phương lúc trước không hề tiếng động tới gần mình mà không bị phát giác, tim của hắn trong nháy mắt khẩn trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, lãnh đời môn phái lão giả tựa hồ là nhìn thấu Tiêu Dật Phong trong mắt đề phòng, vừa cười vừa nói, nếu tiểu huynh đệ ngại, ta không nhìn cũng được. Nói xong hắn hình như chuyện gì chưa từng phát sinh vậy, cùng Tiêu Dật Phong đông lạc tây xả. Hỏi đều là hắn từ nhỏ đến lớn gặp phải một sự tình, cùng với gia hương ở nơi nào. Tiêu Dật Phong đúng lão giả đã có lòng đề phòng, cho nên đáp lời cũng đều là nói bảy phân lưu ba phần, đồng thời âm thầm phỏng đoán lão giả thân phận, còn có người này mục đích. Lão giả hình như người tinh vậy, xem thấu Tiêu Dật Phong nội tâm, câu hỏi không có kết quả sau, liền nói sang chuyện khác, như ngươi vậy tốt mầm không có một sư phó chỉ điểm có chút lãng mất ta, ta biết đến ở chỗ này 300 hơn dặm có vừa ẩn thế cửa phái, hay là ngươi tới chỗ nào thử vận khí một chút cũng chung quy so một người mạn không mục đích lịch luyện tốt rất nhiều. Nói chuyện chung lão giả đã biết đến Tiêu Dật Phong chuyến này đi ra ngoài là để lịch luyện, cho nên nói một cái để cho hắn động tâm đề tài của. Quả nhiên, Tiêu Dật Phong nghe được ẩn thế môn phái bốn chữ thì hai mắt đều bày đặt tia sáng, cái này ẩn thế môn phái không tham dự chuyện trong thế tục, cùng thế tục cửa phái có rất lớn khác biệt, mượn lạc môn mà nói, cái cửa này phái dưới trướng có rất nhiều hiệu bơn, quần quận không ngừng vì ngoài cung cấp tiền tài bảo đảm, làm cho cửa phái có thể vận chuyển bình thường, hơn nữa cửa trung quản sự cũng nhiều cùng phụ chủ và thế lực khác giao tốt, muốn thao tâm chuyện tình rất nhiều rất nhiều. Nhưng ẩn thế môn phái sẽ không vậy, như vậy cửa phái một vậy đều tọa lạc tại hoang tàn vắng vẻ có lẽ cực kỳ địa phương bí ẩn, dễ dàng sẽ không bị người phát hiện, hơn nữa cửa phái tự cấp tự túc, tất cả ăn uống chi phí toàn bộ ở cửa phái nội bộ hoàn thành, đệ tử ở đạt tới cảnh giới nhất định trước là không cho phép xuống núi lịch luyện, mặc dù xuống núi cũng không có thể đề cập phía sau mình cửa phái, thuộc về hoàn toàn tu luyện cửa phái, không tham dự bất kỳ thế tục sự vật. Đương nhiên, tại đây dạng cửa phái trong cũng không phải là sẽ không có bất kỳ phiền não gì, ẩn thế môn phái đây đó trong lúc đó cũng là có tranh đấu và tranh cãi, chỉ bất quá không bị người biết được mà thôi. Lão nhân gia có thể không cung cấp một cái cặn kẽ địa đồ. Tiêu Dật Phong có chút bức thiết mở miệng hỏi, nhưng mà lập tức hắn liền tỉnh táo lại, tựa hồ và lão giả nói chuyện vẫn luôn là đối phương chiếm cứ chủ đạo vị trí, hơn nữa trong lòng mình nghĩ đều có thể được ngoài biết được, 300 hơn dặm có hay không thật sự có ẩn thế môn phái còn là không biết bao nhiêu, nhưng mà nơi đó đã thoát ly Vân Thành thế lực, thậm chí có chút ngoài tầm tay với, thật muốn xảy ra chuyện gì, dù cho viện binh cũng không kịp. Nếu như tiểu huynh đệ tin được ta, ta có thể mang ngươi đi qua, vừa lúc ta cũng muốn đi cái mặt, cũng coi như kết bạn đồng hành. Lão giả mở miệng nói rằng, chỉ coi là cho cơm của ngươi tiền. Ta từ trước đến nay không thích thiếu người ta đổ. Nói như vậy hãy để cho Tiêu Dật Phong bán tín bán nghi, nhưng mà có cơ hội tổng yếu đi nếm thử, vạn nhất thật tìm được ẩn thế môn phái, có thể để cho hắn ít đi rất nhiều đường vòng. Do dự là lúc Tiêu Dật Phong thấy lão giả vẫn đang quan sát kia đem dùng bao bố đứng lên hắc đao, nhãn châu xoay động có chủ ý, chỉ nghe hắn mở miệng nói rằng, lão nhân gia nếu như thích, cái chuôi này bảo đao coi như là ngài cho ta dẫn đường thủ lao. Lão giả lắc đầu, khóe môi nhếch lên lau một cái nụ cười đạo, tiểu huynh đệ còn là không tin được ta à, ngươi có thể đem nó cho ta một chiêm là được, cho ta đến là có chút chói buộc. Tiêu Dật Phong suy nghĩ một chút, liền đem hắc đao cầm tới, đưa tới trước mặt của lão giả. Lão giả sau khi nhận lấy cũng không có nóng nảy cầm bày mở, mà là dùng hai tay sờ một lần, hai trong mắt nội tràn đầy lau một cái khắc thường qua mang, từ từ mở ra miếng vải đen, một bả đen thủi sắc trường đao từ từ đập vào mi mắt. Cái chuôi này hắc đao cả vật thể đen thủi, đao đem dùng hắc tuyến quấn, nhìn qua rất là ngắn gọn. Tiêu Dật Phong trước còn không có xem qua, lúc này nhìn thấy vị miễn cũng có chút động tâm, trái cây kia nhiên đúng một bả tốt đao, tuy rằng còn chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng đã có thể để cho người cảm giác được cây đao này sắc bén cùng hàn ý. Chỉ tiếc Tiêu Dật Phong bây giờ không có binh khí võ học, bằng không hắn đều muốn luyện thượng một phen. Hắc đao ở lão giả trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, hắn cũng không có toàn bộ rút, chẳng qua là rút ra một nửa liền dừng lại, trên mặt lóe lên lau một cái vẻ kinh hãi, nhưng mà rất nhanh liền biến mất không gặp, cũng không có được Tiêu Dật Phong nhận thấy được. Ra khỏi vỏ đao phong mang theo ép người hàn mang, cái chuôi này hắc đao vỏ đao cùng thân đao tựa hồ dùng một khối hắc sắt làm bằng, nhìn qua một khối, tìm không được bất kỳ hà tư, tuy rằng trang sức rất đơn giản, không có khắc binh khí như vậy đẹp đẽ quý giá đại khí, nhưng cái chuôi này hắc đao tự thân mị lực tốc hi che giấu quá nhiều đồ. Càng đơn giản trái lại càng có thể nhìn ra không tầm tưởng chỗ. Tốt đao, quả nhiên là tốt đao. Lão giả không cầm được thở dài nói. Tiêu Dật Phong đối với đao cũng không có khắc sâu hiểu rõ, chỉ là biết thứ này rất tốt mà thôi, Tuy rằng đưa cho lão giả có một chút tiếc hận, thế nhưng đối phương nếu như có thể dẫn hắn tìm được cận thế môn phái, mặc dù tống xuất đi thì thế nào. Nửa ngày sau, lão giả mới đưa đao thu vào, thận trọng đưa về Tiêu Dật Phong trong tay, mở miệng nói, như vậy lợi khí ghi nhớ kỹ không thể dễ dàng triển lộ người trước, bảo vật thượng khả dụ cho người khuy thiết tranh đoạt, như vậy bảo đao càng sẽ cho người tranh bể đầu chảy máu. Tiêu Dật Phong nghe vậy có chút không hiểu, thế nhưng trong tâm đề phòng lại thiếu rất nhiều, hắn có thể nhìn ra lão giả đúng cây đao này rất là nóng hơi, nhưng dù vậy còn là cầm nó trả cho mình, cũng không có chiếm vì mình có, chứng minh người này phải đối với hắn tài vật không có hứng thú gì. Đao mặc dù là tốt đao, thế nhưng ở Thiên La phủ cảnh nội hầu như không ai sẽ binh khí võ học, cũng chỉ có thể làm cái bài biện mà thôi. Tiêu Dật Phong tùy ý nói rằng, hắn nói cũng vậy tình hình thực tế, tuy rằng Định Thiên Quyết Trung có binh khí võ học, nhưng là phải chờ hắn đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể tu luyện, đối với hắn hiện tại mà nói vị miễn có điểm diêu bất khả cập đích. Lão giả lắc đầu, đạo, chẳng lẽ ngươi cả đời chỉ đứng ở Thiên La phủ? Người tuổi trẻ ánh mắt muốn xem được xa một chút, chính sở vị thiên ngoại hữu thiên, không đi ra sông vào một lần ngươi là vĩnh viễn sẽ không biết Hoàng Vũ Đại Lục rốt cuộc có bao nhiêu băng ác. Mặc dù có một ngày ngươi đứng ở nơi này phiến thổ địa đỉnh phong, võ giả đường cũng chưa chắc đi tới cuối, có lẽ sẽ nên đón một cái mới tinh bắt đầu. Tiêu Dật Phong nghe vậy sửng sốt, lão giả nói rất có đạo lý, hắn có điểm nửa biết nửa hiểu, không nghĩ ra đã đứng ở đỉnh phong vì sao còn có thể có mới bắt đầu. Thế nhưng có một chút Tiêu Dật Phong đã xác định, đó chính là lão giả tuyệt đối không phải nhìn qua vậy thông thường, ngược lại nuốt rất sâu. Chẳng qua là trong lúc nhất thời hắn có chút đắn đo không chính xác ý đồ của đối phương, không biết người này rốt cuộc có tính toán gì không, nhưng mà có thể tìm tới ẩn thế môn phái mới là trọng yếu nhất, việc tạm thời có thể bông. Hai người ngồi ở bên cạnh đống lửa đàm luận thật lâu, lời của lão giả phảng phất là một cánh mới tinh đại môn, cầm Tiêu Dật Phong dẫn tới một cái thế giới khác, để cho ánh mắt của hắn cũng ngắm xa hơn, không hề được một cái Thiên La phủ thậm chí Lưu Vân lĩnh vực trói buộc. Đến rồi sáng sớm hôm sau, Tiêu Dật Phong chuẩn bị một bữa phong phú món ăn thôn quê sau, liền cùng lão giả đi trước Ngọc Thành, hắn bây giờ đã bất chấp người Triệu gia phản ứng. Trước đem luyện võ sư lệnh bài cầm tới tay sau, liền chuẩn bị rời đi Ngọc Thành, trực tiếp tùy lão giả đang đi trước 300 hơn dặm ẩn thế môn phái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, luyện võ sư phân hội trước khi vào thành Tiêu Dật Phong đi qua đơn giản cải trang, để cho mình trở nên càng thêm lôi thôi một chút, trên mặt cũng lau điểm bùn đất, cùng lão giả đứng chung một chỗ hình như thật là hai cái qua đường tên thất cái, đi qua cửa thành thời điểm chẳng những không có người kiểm tra, thậm chí rất là chán ghét để cho bọn họ đi vào nhanh một chút. Ngọc Thành cùng Vân Thành so sánh cũng không xính nhiều để cho, bởi vì có luyện võ sư phân hội trấn giữ, Ngọc Thành danh tiếng ở Thiên La phủ cảnh nội thậm chí so Vân Thành còn muốn vang dội rất nhiều, chỉ bất quá nơi này thế gia cũng không phải rất mạnh. Tiêu Dật Phong lần đầu tiên tới và Vân Thành không sai biệt lắm quy mô thành trấn, kiểm thượng mang đầy tò mò, nhìn chằm chằm qua lại đám người và nhai đạo không rời mắt, ngay hai người đạp bộ đi trước là lúc, đột nhiên có vừa qua đường nữ tử từ Hà Bao nội đem ra một chút bạc vụn nhét vào trên tay của hắn, Tiêu Dật Phong sắc mặt phát khổ, cũng không biết mình là nên cảm tạ một cái người này, còn là thẹn quá thành giận rời đi. Lão giả thấy thế rất là thản nhiên, đùa giỡn nói rằng, đó là một tốt khai đoan, mới vừa vào thành thì có người đưa bạc, một hồi cần phải thật tốt ăn no nê mới được. Tiêu Dật Phong cười cười không nói gì, thân phận của lão giả này hắn còn không rõ ràng, bất quá đối phương tựa hồ chỉ đúng ăn gì đó cảm giác hứng thú, thỉnh thoảng nói ra được đạo lý lớn cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Làm hai người đi qua một nhà may điếm thời điểm, Tiêu Dật Phong do dự một chút, hắn rất muốn đi đổi thân sạch sẽ quần áo, thế nhưng như vậy khó tránh khỏi cũng sẽ bị Triệu gia và người Lâm gia nhận ra, dù sao Ngọc Thành thế nhưng hai gia tộc này địa bàn, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Nhưng mà hắn vẫn mua mấy bộ xiêm y, chỉ bất quá cũng không có trực tiếp thay mà thôi, dự định ra khỏi thành sau đang nói. Hai người đi một chút dừng một chút, trải qua hỏi thăm, cuối cùng là đi tới luyện võ sư phân hội chỗ ở nơi, cái này phân hội kiến thiết địa phương cũng không phải là Ngọc Thành trung tâm phồn hoa đoạn đường, thậm chí có điểm hẻo lánh, ở Bắc Thành đến gần tường thành chỗ không xa, nhưng mà ngược lại cũng thanh tịnh, lớn như vậy trên đường phố chỉ có thể nhìn đến tam tam lưỡng lưỡng thân ảnh của. Lão giả dọc theo đường đi giống như Tiêu Dật Phong, nhìn thấy cái gì đều mới mẻ, nhưng mà hắn lại không hỏi Tiêu Dật Phong muốn tìm luyện võ sư phân hội làm cái gì. Tựa hồ điều này đều không có quan hệ gì với hắn, cũng không có bất kỳ hứng thú gì biết đến. Đi tới luyện võ sư phân hội cửa chính thì Tiêu Dật Phong không phát hiện một người thủ vệ đứng ở môn khẩu. Nơi này kiến trúc cũng không phải rất khí phái, nếu như không phải cửa chính phía trên luyện võ sư phân hội năm chữ động ở nơi đó, hắn đều biết cảm giác mình đúng đi nhầm địa phương. Phải biết rất nhiều gia tộc cùng với môn phái đối với sơn môn và phụ đệ kiến trúc vô cùng thảo cứu, giống luyện võ sư phân hội loại này danh tiếng thế lực rất lớn lại như vậy đơn giản, để cho hắn cần một chút thời gian tới thích ứng. Ngay hắn chuẩn bị cất bước đi tới thời điểm, đột nhiên nghe sau lưng có xe ngựa bay nhanh âm hưởng, nhìn lại chỉ thấy tự nhai đạo đầu kia ba con ngựa đặt song song về phía trước, một chiếc xe ngựa theo sát phía sau đang theo chứ luyện võ sư phân hội chạy tới. Đoàn người này tốc độ cực nhanh, Tiêu Dật Phong vội vã lôi kéo lao giả mau tránh ra để ngựa được đụng phải, nhưng mặc dù hắn đã lui sang một bên, còn là thiếu chút nữa đã trúng một roi. Chỉ thấy phía trước ba con ngựa lên ngồi chứ ba vị nam tử, trung gian mấy tuổi ở hơn 30 tuổi trên dưới, mặt khác hai cái cùng hắn tuổi tác tương đối, đều là mặc màu xanh ăn mặc gọn gàng, trong đó đến gần Tiêu Dật Phong và lão giả bên cạnh con ngựa kia lên ngồi chứ thiếu niên nâng lên một roi mở miệng quát lớn, người phương nào chặn đường, còn không mau nhanh tránh ra. Tiêu Dật Phong đứng mày cũng không có nói gì nhiều, đợi ngựa dừng hẳn sau, hắn thì lôi kéo lão giả đi vào đại môn, nói chuyện lúc trước nam tử như cũng là lướt không buông tha nói, ngọc này thành thật là kỳ quái, thậm chí ngay cả tên khất cái cũng dám tiến luyện võ sư phân hội đại môn. Vũ Nhi, không cần luận nói. Thiếu niên vừa dứt lời, vị trung niên nam tử kia liền nhận lấy nói tới, hơi khiển trách, nơi này không thể so phong môn, chúng ta chuyến này đúng để cho Yên Nhiên tham gia luyện võ sư khảo hạch, thiết chớ rước lấy sự không phải. Thiếu niên nghe vậy biển liễu biển trùy, nhưng cũng không nói, trung niên nam tử ở trong lòng hắn vẫn là có mấy phần độ mạnh yếu. Màn xe xốc lên, từ bên trong xe ngựa đi ra một vị mặc bạch y quần dài nữ tử, trên mặt hắn bảo bọc khăn trắng, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng này Anna dáng người, cùng với lộ ở bên ngoài thông thông ngọc tay liền túc hí chọc người hà tưởng hết bài này đến bài khác, rời bước trong mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, rõ ràng lại đi đường, lại cho người một loại thời gian dừng hình ảnh hô hấp dừng lại biểu hiện giả dối, phảng phất cùng nữ tử sống một thời gian lâu, cũng biết từ trong tới ngoài, cảm giác được sự yên lặng và an tưởng. Nữ tử sau khi xuống xe, bốn người cũng theo sát Tiêu Dật Phong cùng lão giả tiến vào luyện võ sư phân hội. Tiêu Dật Phong và lão giả sau khi đi vào cũng không có tiếp tục về phía trước, bởi vì lớn như vậy tiền viện cư nhiên không ai tồn tại, thậm chí ngay cả làm việc vật thân ảnh của cũng không thấy được, để cho hắn rất là nghi ngờ, chỉ có thể ngây ngô đứng tại chỗ đám người ra nên tiếp, dù sao tùy tiện xông vào dễ dàng cho người lưu lại ấn tượng xấu. Bốn người sau lưng nhưng không có cái này băn khoăn, đi ngang qua Tiêu Dật Phong bên cạnh thời điểm, vị thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang vẻ trào phúng, dùng thanh âm yếu ớt đúng bên cạnh một người thiếu niên nói rằng, cái này tên khất cái thật biết điều, dám vào luyện võ sư phân hội ăn xin, bây giờ cũng không dám đi về phía trước. Đứng ở Tiêu Dật Phong bên cạnh lão giả vẫn luôn ở chú ý thần sắc của hắn, vô luận người khác nói như thế nào trên mặt lão giả vĩnh viễn lộ vẻ kia phó lạnh nhạt thần tình, thế nhưng hắn cũng rất quan tâm Tiêu Dật Phong phản ứng, cũng không biết nguyên nhân ở đâu. Chúng ta cũng vào đi thôi. Nhìn phía trước bốn người đi qua tiền viện, Tiêu Dật Phong cũng đội vàng đi theo, từ đầu đến cuối hắn cũng không có nhiều lời một câu, tựa hồ hoàn toàn không thấy bốn người kia tồn tại. Qua tiền viện mọi người tiến vào tiền sảnh nội trưng bày cũng vậy vô cùng đơn giản, bên trái bày đặt một cái bố cáo bảng, phía trên lẻ tẻ dán một chút đồ, phía bên phải thì là các loại lô. Chính giữa có một cây táo một bàn dài, sau cái bàn phương đang ngồi một vị đầy đầu ngân bạch lão đầu, chính gục xuống bàn hô hơ ngủ nhiều. Bốn người kia đứng ở trong sảnh gương dừng lại, đều là đưa mắt nhìn phía dẫn đầu nam tử, chỉ thấy người kia tiến lên hai bước, ôn quyền nói rằng, bị nhân phong môn hộ pháp Lưu Thiên Minh, dắt phong môn đệ tử tham gia luyện võ sư khảo hạch. Nam tử ôn quyền không người, nửa ngày sau lớn như vậy tiền sảnh không có một tia thanh âm truyền ra, chỉ có lão giả tóc bạch kim thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy thỉnh thoảng hồi tưởng. Tiêu Dật Phong nghe phong môn hai chữ thời điểm lâm vào trầm tư, bởi vì hắn cũng không có nghe nói qua cái cửa này phái. Ở Thiên La phủ cảnh nội danh khí lớn môn phái hắn hầu như toàn bộ đều nghe nói qua, thế nhưng cái này phong môn mang đệ tử tham gia luyện võ sư khảo hạch, cư nhiên chỉ có một vị hộ pháp cùng đi, bây giờ không phải cửa nhỏ phái nên có thủ bút. Nếu đổi lại một vậy môn phái chung, cửa chung có thể có một cái luyện võ sư xuất hiện, cho dù là môn chủ cùng với cửa chung trưởng lão đều biết tự mình đưa tiễn, làm sao có thể chỉ phái ra một vị hộ pháp và hai cái nhìn qua như là đệ tử người đồng hành. Lưu Thiên Minh nói xong thấy không có người trả lời trên mặt lóe lên lau một cái vẻ lúng túng, thanh âm cũng đề cao mấy cái decibel, tiếp tục nói: Phong môn hộ pháp Lưu Thiên Minh dắt đệ tử tham gia luyện võ sư khảo hạch. Vừa dứt lời, gục xuống bàn hô hô ngủ nhiều lão giả tóc bạch kim đột nhiên nói rằng, người nào ở trong phòng hoa táo, nhiều lão phu liền cảm thấy đều không ngủ ngon. Nói xong lão giả tóc bạch kim duỗi người, thay đổi một cái tư thế ngủ tiếp, có điểm không coi ai ra gì. Lưu Thiên Minh trên mặt lúng túng càng thêm nồng nặng, phong môn đúng là không phải thông thường một phái, mà là ẩn thế một phái, thân là phong môn bảo vệ phát lúc nào bị qua loại đãi ngộ này, nhưng mà luyện võ sư phân hội tương đối là tù, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Lúc trước tương đối bừa bãi thiếu niên cũng biết luyện võ sư phân hội không thể đắc tội, cũng không dám lớn tiếng đường hoàng, nhưng mà chỉ thấy hắn nhãn châu xoay động, liền đưa mắt rơi xuống Tiêu Dật Phong trên người của. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, bắt đầu khảo hạch cái kia xin cơm, nói ngươi đây, tới đây. Thiếu niên chỉ vào Tiêu Dật Phong mở miệng nói rằng. Tiêu Dật Phong quay đầu đi chỗ khác, nhìn đối phương liếc mắt, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu một cái, người này có điểm hơi quá đáng, mình không muốn ở luyện võ sư hiệp hội cùng với Ngọc Thành Trung chọc hạ chuyện gì quả nhiên, nhưng cũng không đại biểu hắn không đáy tuyến nhường nhịn. Cái này có một tỏi vàng, ngươi đi đem hắn gọi tỉnh liền cho ngươi. Thiếu niên thấy Tiêu Dật Phong không nói lời nào cũng không có sinh khí, mà là đang trong ngực đem ra một cái kim sản sán kim đỉnh, đặt ở trước mặt Gerger, hắn tin tưởng Tiêu Dật Phong nhất định sẽ chạy tới xin đáp ứng. Lưu Thiên Minh đám người thấy thế cũng không nói lời nào, tuy rằng bọn họ thật tò mò vì sao hai người xin cơm bộ dáng người đường hoàng đi vào luyện võ sư phân hội, thế nhưng bây giờ có người giúp bọn hắn đánh thức lão giả không thể tốt hơn, vạn nhất Lưu Thiên Minh đi gọi, chọc cho đối phương không thoải mái sẽ không tốt. Lớn như vậy kim đỉnh, ta tới giúp ngươi gọi chính là. Tiêu Dật Phong vẫn không có nói chuyện, để cho thiếu niên có chút tức giận, nhưng mà khi hắn bên cạnh lão giả lại đi ra phía trước, cầm kim đĩnh cầm trong tay, một bộ lượng đại tiện nghi vui vẻ ra mặt bộ dáng, Tiêu Dật Phong liền vội vàng tiến lên, hắn cũng không thể để cho lão giả rồi dám, vạn nhất bởi vậy đắc tội luyện võ sư phân hội người, hai người tuyệt đối không có tốt trái cây ăn. Lão nhân gia, cái này kim đĩnh trả lại cho hắn, chớ để bị người trở thành tương xử. Tiêu Dật Phong nhẹ giọng nói rằng, nhưng mà ở đây đều là võ giả, vẫn là có thể nghe rõ. Mấy người đều là đưa mắt nhìn về Tiêu Dật Phong, nghe hắn lời này tựa hồ cũng không phải một cái tên khất cái đơn giản như vậy. Ở hơn nữa hai người này đột nhiên chạy đến luyện võ sư phân hội tới, chuyện thối lộ chứ một quỷ dị, thiếu niên vừa định mở miệng nói cái gì đó, Lưu Thiên Minh liền đi tới bên người của hắn vô vô bay, ý bảo không cần nhiều nói, đồng thời đúng Tiêu Dật Phong khiểm nhiên cười. Lão giả trong tay kim đĩnh còn không có trả lại cho đối phương, tuy rằng nghe Tiêu Dật Phong nói rõ trong đó lợi hại quan hệ, nhưng mà hắn vẫn không để ý ngăn trở đi ra phía trước, vô bàn một cái nói, nên bắt đi. Chẳng qua là đơn giản bốn chữ, nghe vào không có bất kỳ bất mãn nào thậm chí khác âm điệu, kia dựa bàn ngủ lão giả tóc bạch kim liền hồi tỉnh lại, tựa hồ trên mặt buồn ngủ cũng trong nháy mắt biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn trước bàn đứng người, trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ và khiếp sợ. Sợ rằng ở đây mấy người ai cũng không biết đơn giản bốn chữ trung ẩn chứa cái gì, cũng chỉ có vị này lão giả tóc bạch kim lòng biết rõ, thanh âm của đối phương tựa hồ mang theo một ma lực, không chỉ đưa hắn trong đầu buồn ngủ toàn bộ cuốn đi, thậm chí ngay cả ý thức đều thanh minh có chút. Thân là luyện võ sư phân hội phó hội trưởng, lão giả tóc bạch kim sở dĩ ghé vào nơi này ngủ là bởi vì hắn gần nhất bây giờ quá mệt mỏi, đương nhiên ở mệt cũng không phải tiêu cực lãng công lý do, mà là hắn cầm vừa phát sinh ở cửa chính ngoại hết thảy thu hết đáy mắt, phong môn người có chút quá mức cuồng vọng, phải biết luyện võ sư phân hội cửa chính ngai đạo là không cho phép người cưỡi ngựa, thế nhưng đối phương thẳng đến cửa chính mới vừa rồi dừng lại chạy vội, có điểm quá không cầm luyện võ sư phân hội nhìn ở trong mắt. Hơn nữa người thiếu niên kia đúng tiêu giật phong ngôn ngữ trách cứ, thậm chí động thủ dơ roi, lão giả tóc bạch kim tự nhiên không nhìn được, mong muốn lượng một lượng đối phương, cho phong môn người một điểm nhỏ tiểu nhân giao hấn, nếu như vừa mới bắt đầu đúng tiêu giật phong tới đây gọi hắn tất nhiên sẽ không như vậy. Lão giả tóc bạch kim dù sao kiến thức rộng rãi, nhìn thấy trước mặt lão giả ăn mặc còn có kia hơi lộ ra khàn khàn ánh mắt của, biết đến đối phương tuyệt đối không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy, luyện võ sư phân hội đúng mạnh, thế nhưng có ít người cũng không phải bọn họ có thể tùy ý đắc tội. Lập tức lão giả tóc bạch kim dựng thân ngồi bước vàng, phản phất chuyện gì chưa từng phát sinh một vậy, quét mắt đứng ở trước mặt mấy người sau mở miệng nói rằng, các ngươi đến đây luyện võ sư phân hội vì chuyện gì? Lão giả tóc bạch kim phản ứng được tiêu giật phong bên cạnh lão giả trở lại, mấy người cũng không biết vừa chuyện gì xảy ra, chỉ tưởng lão đầu này vận khí tốt, không trêu chọc được lão giả tóc bạch kim mất hứng mà thôi. Lưu Thiên Minh nghe vậy liền đội vàng tiến lên một bước mở miệng nói rằng, ta là phong môn, có chuyện nói sự. Lão giả tóc bạch kim trực tiếp cắt đứt Lưu Thiên Minh nói, mới vừa hắn cũng không có ngủ, đối phương nói cái gì tự nhiên sẽ hiểu. Lưu Thiên Minh trên mặt lóe lên lau một cái lúng túng, ngượng ngùng nói, vãn bối mang đệ tử đến đây tham gia luyện võ sư khảo hạch. Đến bây giờ Lưu Thiên Minh cơ bản đã biết đến nguyên nhân ra ở nơi nào, ai cũng có thể nhìn ra lão giả tóc bạch kim đối với bọn họ mấy người bất mãn, tuyệt đối không phải là bởi vì mới vừa hắn đánh thức đối phương ngủ, ở một liên tưởng luyện võ sư phân hội cửa chính ngai đạo không có bất kỳ xúc vật hành tẩu dấu vết, sợ rằng chính là bởi vì bọn họ mới vừa dục ngựa dơ roi bay nhanh chạy tới chọc cho đối phương sinh lòng không thích. Hai vị cũng vậy tới tham gia khảo hạch sao? Lão giả tóc bạch kim nghe vậy đưa mắt nhìn phía Tiêu Dật Phong và bên cạnh hắn trên người lão giả, nhân tiện quan sát vài lần. Tiêu Dật Phong hành lễ nói rằng, vãn bối là tới tham gia khảo hạch. Lão giả tóc bạch kim gật đầu, hắn cũng không có để ý Tiêu Dật Phong ăn mặc, Hoàng Vũ đại lục sao mà bắt ngát, hạng người gì không có, đừng nói Tiêu Dật Phong mặc rách nát trên người bẩn thỉu, chính là của hắn thiếu hai cái đuổi tới tham gia khảo hạch lão giả tóc bạch kim cũng sẽ không hỏi nhiều. Luyện võ sư dựa vào là hai tay và trời cho, còn có sau lưng của hắn chỉ dẫn sư phó, trừ lần đó ra và thứ khác không có một chút liên quan. Vậy các ngươi hai cái liền cùng nhau tham gia khảo hạch đi, như vậy cũng có thể tiết kiệm chút thời gian. Nói xong lão giả tóc bạch kim chỉ hơi nghiêng luyện lô đạo, phía ngoài cùng luyện bên trong lò đúng nhất nguyên luyện võ sư sử dụng, bên trong đã cất xong các loại tài liệu luyện chế, chỉ có một phần có thể sử dụng, thất bại liền mất đi tư cách, muốn một năm sau này trở lại tham gia khảo hạch, các ngươi có thể lựa chọn mình sẽ tiến hành luyện chế, hàng thứ hai đúng hai nguyên tố luyện võ sư sử dụng, lấy loại này thôi. Nói xong hắn liền không hề mở miệng nói, luyện võ sư thân phận khảo hạch vẫn tương đối đơn giản, chỉ cần luyện chế ra đan dược là được, đương nhiên, kém nhất cũng phải là hạ phẩm mới được, bằng không chỉ có thể rốt cuộc gà mở luyện võ sư hiệp hội là không thừa nhận. Bạch y nữ tử đi trước đến luyện lô trước, nhìn chung quanh một chút sau, liền ở hàng thứ nhất trung gian cầm lấy một cái luyện chế, Tiêu Dật Phong liếc mắt một cái, phát hiện luyện lô phía trước viết huyết đan, cũng không biết loại đan dược này có tác dụng gì, cũng không có suy nghĩ nhiều, tự mình tìm được rồi hồi nguyên đan luyện lô, lúc này nguyên đan là của hắn luyện chế tốt nhất đan dược, thỉnh thoảng vẫn có thể ra vài miếng thực phẩm. Hai người liền như vậy ngồi dưới đất luyện chế, phong môn ba người thì lui sang một bên kiên nhẫn đợi, đi theo Tiêu Dật Phong bên cạnh lão giả lại nhìn chằm chằm hai cái luyện lô, cũng không biết đang nhìn chút gì. Rất nhanh, bạch y nữ tử luyện đáy lò bộ xuất hiện thủy lam sắc ngọn lửa, phong môn ba người trên mặt đều mang buông lòng biểu tình, chỉ nghe nói chuyện lúc trước vị thiếu niên kia đứng bên cạnh thiếu niên nhẹ giọng nói, sư tỷ thế nhưng có thể luyện chế ra trung phẩm huyết đan, ngươi nói cái kia tên khất cái có thể luyện chế ra cái gì? Đến lúc này, thiếu niên như cũ xưng hô Tiêu Dật Phong vì tên khất cái, mặc dù đối phương cũng vậy tới tham gia luyện võ sư khảo hạch, nhưng mà chuyện này cũng không thể xoay cái nhìn của hắn. Một vị khác thiếu niên tuy rằng cũng vậy mắt cao hơn đầu hạng người, thế nhưng so nói chuyện thiếu niên khiêm tốn một chút, nghe vậy suy nghĩ một chút mới nói, mới có thể luyện chế ra hạ phẩm đi. Không phải hắn cần gì phải chạy đến nơi đây tự rước lấy đủ. Thiếu niên lời này bằng không không nói gì, có thể tới tham gia khảo hạch, đều có nắm chặt luyện chế ra hạ phẩm đan dược, bằng không thật xa tới đây không phải rỗi danh chứng đau. Lúc trước vị thiếu niên kia quẹt quẹt miệng, cũng biết hắn nói chính là tình hình thực tế, thế nhưng trong lòng vẫn là hy vọng Tiêu Dật Phong sai lầm luyện chế ra rác rưởi đan dược, sau đó thật tốt nhục nhã đối phương một bữa, mới vừa hắn cầm kim đỉnh để cho Tiêu Dật Phong gọi người chuyện tình đối phương không có phản ứng hắn, để cho hắn có điểm không thích, hơn nữa ở trong lòng hắn cũng coi thường Tiêu Dật Phong người như vậy, mặc như vậy lôi thôi, thế nào xứng làm luyện võ sư. Cũng chỉ có sư tỷ khí chất như vậy, khuôn mặt đẹp, còn có thiên tư mới được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, bắt được lệnh bài Tiêu Dật Phong luyện lô giận lên rất chậm, cũng không phải hắn không có bạch y nữ tử thuần thủ, mà là đang nếm thử luyện chế thượng phẩm hồi nguyên đan. Trước kia hắn luyện chế tuy rằng tình cờ phải nhận được một quả, nhưng mà tự thân luyện chế xoay ngang còn không có đạt tới thượng phẩm tầng thứ, cho nên nhất định phá lệ chú ý, bất kỳ một chút sai lầm cũng không thể phát sinh. Sinh hồng sắc hỏa diễm ở luyện đáy lò bộ chậm rãi bốc lên mà thôi, một mực nhìn phía Tiêu Dật Phong lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới Tiêu Dật Phong lại có như vậy trời cho. Luyện võ sư phân hội phó hội trưởng cũng không nhịn được nhiều nhìn hai mắt, hắn bây giờ chẳng qua là tam nguyên hạ phẩm luyện võ sư, cho nên cũng không biết xích hồng sắc hỏa diễm đại biểu cho cái gì, nhưng mà hắn cũng không xấu xí ra Tiêu Dật Phong thiên phú tuyệt đối ở bạch y nữ tử trên, dành cho chú ý ánh mắt tự nhiên cũng liền nhiều một chút. Hắn hỏa diễm như thế nào cùng sư tỷ màu sắc không quá vậy. Phong môn mấy người cũng phát hiện hai người luyện lô phía dưới hỏa diễm màu sắc bất đồng, một mực gọi Tiêu Dật Phong tên khất cái nam tử kia có chút nghi ngờ hỏi đạo. Lưu Thiên Minh nhíu mày một cái, tuy rằng hắn ở phong môn nội đảm nhiệm hộ pháp chi trước, thế nhưng đối với luyện võ sư cũng không có bao nhiêu mộ, chỉ có thể mở miệng nói, khả năng hai người hỏa diễm thuộc tính bất đồng mà thôi. Câu nói này nghe vào thiếu niên trong thai liền có vẻ có chút không giống, nhìn phía Tiêu Dật Phong ánh mắt càng thêm kinh bị, lẩm bẩm, màu đỏ hỏa diễm và thông thường hỏa diễm không có cái gì khác biệt, cùng phía dưới châm bó tuổi không sai biệt lắm, nhưng thật ra sư tỷ hỏa diễm bất đồng, cùng người kia căn bản một cái bầu trời một chỗ hạ. Lời của hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mà ở lặng ngắt như tờ trong phòng vẫn bị mọi người nghe vào trong tai. Phong môn mấy người cũng không có cái gì biểu thị, nhưng mà cùng Tiêu Dật Phong đang vào lão giả khỏe miệng xẹt qua lau một cái mỉm cười, hắn bây giờ thần sắc đã khôi phục như thường, nhưng mà trong lòng vẫn còn có chút chấn động, dù sao cái này các loại thiên phú luyện võ sư cũng không thường gặp. Về phần luyện võ sư phân hội phó hội trưởng thì nhíu nhíu mày vùng xung quanh lông mày, cảm thấy phong môn người bây giờ có mấy lời nhiều, không hiểu liền câm miệng tốt lắm, không biết giả bộ hiểu trái lại làm cho cảm thấy phiền chán. Không có qua thời gian một nén nhang, bạch y nữ tử trong tay lọ phịch một tiếng liền mở ra, từ bên trong tản ra một mùi, nửa ngày qua đi, chỉ thấy nữ tử trắng nõn như ngọc hai tay của từ bên trong đem ra một quả hồng đồng đồng đang dược, phía trên còn tản ra nhẹ nhẹ nhiệt khí. Đây là ta luyện chế huyết đan, xin hãy tiền bối xem qua. Nữ tử cầm đan dược đưa lên đến phó hội trưởng trong tay, không người lui ra, thanh âm của nàng mang theo một không nói ra được mỹ ý, làm cho nghe vào trong thai thân thể đều biết mềm nhũn không có một tia khí lực. Bạch y nữ tử đứng bước sau, tùy ý nhìn Tiêu Dật Phong liếc mắt, chỉ thấy đối phương còn đang tụ tinh hội thần luyện chế, cũng không có quá nhiều chú ý luyện võ sư đang luyện chế đan dược thời điểm kiêng kỵ nhất có người quấy rối, điểm này mọi người tại đây đều rất rõ ràng. Cho nên bạch y nữ tử vô luận là mới vừa bước đi, còn là nói chuyện đều dùng ít nhất thanh âm của, để ngừa quấy rối Tiêu Dật Phong. Nhưng mà luyện lô mở ra thanh âm của không phải là của nàng có thể khống chế, cũng may đối phương cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, bằng không trong lòng nàng tất nhiên sẽ có ấy náy tỉnh. Phó hội trưởng cầm huyết đang cầm trong tay đoan trang chỉ chốc lát, từ phía trên bẻ một miếng nhỏ để vào trong miệng nếm đến, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là đưa mắt nhìn phía Tiêu Dật Phong, hắn cảm giác đối phương luyện chế đan dược tựa hồ cũng muốn ra lò. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tiêu Dật Phong luyện lô cũng phịch một tiếng mở ra, hai mắt của hắn cũng theo đó mở ra. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái sau, đợi đan dược hoàn toàn ngưng hình thì mới vừa rồi đem ra, cái này miếng hồi nguyên đan hắn cũng không biết là cái gì phẩm cấp, dù sao mới ra lô liền muốn giao cho phó hội trưởng giám định, căn bản không kịp cẩn thận quan sát. Phó hội trưởng cầm Tiêu Dật Phong hồi nguyên đan đặt ở trong tay nhìn một chút, vừa nghe nghe mùi vị, mang trên mặt lau một cái ngưng trọng, sau cùng bẻ một miếng nhỏ để vào trong miệng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cái này lại là tới gần tuyệt phẩm thượng phẩm hồi nguyên đan. Nhưng mà hắn cũng không có lộ ra, lúc trước nhìn ra Tiêu Dật Phong thiên phú phi phàm hắn cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là nhìn về phía hai người mở miệng nói: các ngươi luyện chế đan dược đều đạt tới tiêu chuẩn, chỉ cần đăng ký trong danh sách là có thể trở thành luyện võ sư một thành viên. Ở chỗ này điển thượng tên của các ngươi, nguyên quán, tuổi tác, cẩn thận xem luyện võ sư điều lệ sau có thể lấy được luyện võ sư lệnh bài. Nếu như là ngày trước, vị này phó hội trưởng có thể sẽ điểm một cái hai người luyện chế đan dược đạt tới cái gì tiêu chuẩn, nhưng là hôm nay hắn nhưng không có nói nhiều, bởi vì Tiêu Dật Phong cùng hắn bên cạnh lão giả quá mức đê điều. Hai người vô luận là mặc còn là tỷ khí không có chỗ nào mà không phải là nghĩ che giấu cái gì. Như vậy luyện võ sư thiên tài tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Hơn nữa sau lưng không đúng đứng một cái thế lực khổng lồ, đối phương nếu muốn đê điều, hắn tự nhiên không thể luận nói, để ngừa đắc tội với người, cho nên trực tiếp tiến hành được một bước cuối cùng. Tiêu Dật Phong và bạch y nữ tử tiến lên đầu tiên là cầm lấy luyện võ sư điều lệ nhìn kỹ một lần, phía trên khuôn sáo đều nói rất rõ ràng, luyện võ sư hiệp hội cũng là có mình quản lý chế độ, không thể nào để cho mỗi một vị luyện võ sư lấy được hiệp hội lệnh bài sau vì sở dục vì, như vậy dù cho luyện võ sư ở đoàn kết, cũng sớm muộn có một ngày sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà nếu như ở luyện võ sư hiệp hội dưới chướng người không có treo chọc người khác dưới tình huống gặp phải bất chắc, như vậy đợi đối phương tuyệt đối là hiệp hội mưa rền gió dữ vậy trả thù, mỗi một vị luyện võ sư nhất định ở trong một năm nhận một cái nhiệm vụ, sau khi hoàn thành phải nhận được thù lao tương ứng và điểm cống hiến, dùng cống hiến có thể đổi lấy các loại đan phương cùng với tài liệu luyện chế. Tiêu Dật Phong nhìn kỹ một lần sau, cảm thấy không có gì không hợp lý địa phương, liền tại hạ mặt ký vào tên của mình. Bạch y nữ tử cũng là như vậy, hai người hầu như đồng thời ký xong chữ đưa đến phó hội trưởng trước mặt của. Phó hội trưởng nhìn một chút liền từ cái bàn một bên đem ra hai khối lớn chừng bàn tay màu xám cho bằng gỗ lệnh bài ngay mặt viết luyện võ sư ba chữ, phía sau cái gì cũng không có. Các người đưa ngón tay đâm rách, cầm tên viết ở phía sau phương là được. Phó hội trưởng mở miệng nói rằng, Tiêu Dật Phong và bạch y nữ tử nghe vậy tiếp nhận, rào phá ngón tay của mình, dùng máu ở phía sau viết lên tên của mình. Ngay sau đó, lệnh bài liền tản ra màu vàng nhạt tia sáng, tên Tiêu Dật Phong phảng phất được khắc lên một vậy, chữ cũng trở nên thành màu vàng, thậm chí ngay cả rơi xuống thượng huyết điểm tìm khắp tìm không được. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi đó là luyện võ sư hiệp hội hội viên, ta là Vương Dương, cũng phân là sẽ phó hội trưởng, sau này có chuyện gì có thể trực tiếp tới nơi này tìm ta. Vương Dương trên mặt xuất kỳ lộ vẻ lau một cái nụ cười nói rằng, từ lúc mới bắt đầu hắn liền phục hiệu, cho tới bây giờ mới lộ ra miệng cười. Tiêu Dật Phong cùng bạch y nữ tử đều rất cung kính cho Vương Dương thi lễ một cái, xưng hô một tiếng phó hội trưởng, song phương khách sáo vài câu, mọi người liền rời đi tiền sảnh. Tiêu Dật Phong cùng lão giả đi tốt đằng trước, phong môn bốn người đi ở hậu phương, chờ đến đại môn liền muốn mỗi người đi một ngả thời điểm, Bạch y nữ tử mới đưa ánh mắt từ trong tay mình lệnh bài thu hồi lại, trong mắt mang theo lau một cái nghi ngờ, bởi vì nàng phát hiện mình lệnh bài tựa hồ và Tiêu Dật Phong có chút không quá vậy. Lệnh bài ngay mặt luyện võ sư ba chữ phía dưới chỉ có hai đến văn lộ, mà Tiêu Dật Phong tựa hồ có ba đạo văn lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, vô vọng môn. Ở luyện võ sư phân hội sau khi rời khỏi, lão giả cùng Tiêu Dật Phong cũng không có nóng nảy rời đi, mà là dự định ở trong thành mua đồ ăn một chút cái ăn ở lên đường, để tránh khỏi trên đường đi không đụng được cái gì món ăn thôn quê no bụng. Hai người tùy ý tuyển một nhà tử lâu, điểm tràn đầy một bàn lớn cái ăn, cũng không lâu lắm tiểu nhị liền cầm đồ đã bưng lên. Tiểu lâu thực khách cũng không phải rất nhiều, trong đó có một tiểu nhị nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật Phong bàn này, còn một cái tiểu nhị giữ cửa miệng, phòng ngừa bọn họ cơm nước xong không có tiền cho trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu lâu mở cửa làm ăn, vô luận dạng gì khách nhân đều sẽ chiêu đãi, thế nhưng ăn xong không có tiền cho là tuyệt đối không được. Đồ tuy rằng không thế nào ăn ngon, nhưng vẫn là có chút mùi vị quen thuộc. Lão giả cầm chén rượu một chén nhận một chén trẻ chén, trên tay chiếc đũa cũng không dừng lại, hình như thật lâu chưa ăn qua đồ một vậy. Tiêu Dật Phong ăn tương cũng không tốt gì, hai người gió cuốn mây tan cầm một đống lớn thức ăn tiêu diệt sau, Tiêu Dật Phong mới ngoắc đúng tiểu nhị nói rằng: "Cho ta gói kỹ 10 con gà quay, 40 bánh màn đầu, ở cầm 10 cân hong gió thịt bò." Tiểu nhị nghe vậy mẩn ra, hai người này ăn uống thật đúng là không nhỏ, nhưng mà hắn cũng không có nhúc đích, mà là mang theo lau một cái nghề nghiệp hóa nụ cười đi lên trước tới, không người nói rằng: "Hai vị khách quan, tổng cộng tiêu phí 12 lượng." Tiêu Dật Phong không hề nghĩ ngợi từ trong lòng đem ra 20 lượng bạc, để ở trên bàn đạo, còn dư lại bắn mấy hảo tiểu trang thượng. Tiểu nhị thấy trắng hoa hoa bạc, nụ cười trên mặt càng thêm linh hoạt, đội vã không người hành lễ gật đầu đáp ứng, cũng không lâu lắm một bọc lớn đồ liền từ chủ phòng cầm tới. Tiêu Dật Phong cùng lão giả cầm lên đồ liền ly khai tiểu lâu thẳng đến ngoài thành, dọc theo đường đi tuy rằng cũng đụng phải không ít Lâm gia và người Triệu gia, thế nhưng nhận được Tiêu Dật Phong bộ dáng, hiển nhiên cũng không ở trong đó, liền như vậy hữu kinh vô hiểm rời đi thành trì. 300 dặm đường đồ lấy chân của hai người lực cũng không có đi lên bao lâu, ở ngày thứ tư buổi sáng thời điểm liền chạy tới lão giả nói trong núi. Tuy rằng Tiêu Dật Phong thật tò mò lão giả vì sao biết đến cái cửa này phái, cùng với thân phận của đối phương, còn có hắn yếu đối phía sau rốt cuộc cần giấu bực nào thực lực, nhưng điều này hiển nhiên không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần đối phương không có làm hại tâm tư của hắn là đủ rồi. Bên trong sơn cốc bộ có một mật đạo, qua mật đạo chính là ta nói ẩn thế môn phái, ngươi trực tiếp đi vào là được, có thể thành công hay không bái sư liền xem ngươi tạo hóa. Lão giả chỉ vào trong núi sâu một cái nhận không rõ đường nhỏ nói rằng. Tiêu Dật Phong nhìn một chút lão giả, đối phương trong lời nói ý tứ cũng không giống như dự định và hắn đang đi vào, vì vậy mở miệng hỏi: "Vậy ngài định đi nơi đâu?" Lão giả cười cười: "Ở đâu ra đi đâu, chúng ta ngày sau còn có thể gặp nhau." Nói xong lão giả hết sức hào hiệp xoay người rời đi, đi ra chừng 10 thước thì đột nhiên xoay người lại đạo: "Nhớ, mới vừa thì dịch chết, thế nhưng quá mức giấu rốt cũng không phải chuyện tốt, phải hiểu được co rũa như thường, trên người ngươi bảo vật ghi nhớ kỹ không thể dễ dàng triển lộ người trước, bằng không dễ dàng trêu chọc họa sát thân." Nói xong lão giả liền cũng không quay đầu lại ly khai, dần dần biến mất ở Tiêu Dật Phong trong tầm mắt, chỉ để lại hắn một người ngu lăng lăng đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng trở về chỗ cũ lão giả nói, đồng thời cũng đoán đối phương rốt cuộc là người phương nào, vì sao như vậy giúp mình. Hắn cũng không cảm thấy lão giả thật cùng với tiện đường, thế nhưng đối phương nhưng không có đòi bất kỳ thù lao, chẳng qua là vài đống nhiên rượu và thức ăn hiển nhiên chưa đủ vậy để cho một người lặn lội đường xa làm ngọn đèn chỉ đường. Tiêu Dật Phong không nghĩ ra, chỉ có thể lắc đầu, thầm than một tiếng theo đường nhỏ đi đến, kế tiếp còn có khảo nghiệm chờ hắn, mặc dù tìm được gần thế môn phái, có thể thành công hay không bái sư mới là hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Đi một canh giờ, mới từ xốc xếp đường nhỏ chung tìm được thâm sơn nội bộ một chỗ sơn gốc này cũng không bằng phẳng, trong lúc nhất thời Tiêu Dật Phong tìm không được lão giả nói mật đạo ở nơi nào. Cũng may sắp bầu trời tối đen là lúc để cho hắn phát hiện một cái cũng không rõ ràng động miệng, theo động miệng đi vào, đi thật lâu mới đi đến cuối. Theo cửa ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, Tiêu Dật Phong há to miệng sững sờ ở tại chỗ, đập vào mi mắt chính là một mảnh phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần sơn lâm, ở đỉnh núi chỗ có một thác nước chảy dòng mà hạ, thác nước trung ương bay không gọi ra tên cầm thứ không ngừng bồi hồi, tuy rằng mặt trời đã xuống núi, nhưng lạc nhật ánh chiều tạ như cũ có thể thấy rõ mảnh rừng núi này toàn cảnh. Quả thực có thể dùng thế ngoại đảo nguyên để hình dung. Trong núi loang thoáng có thể nhìn thấy không ít kiến trúc, động miệng phía dưới không xa chính là một cái đại lộ. Nối thẳng thác nước phía dưới, trước thác nước mặt đúng một cái trong veo thấy đáy hồ, thậm chí có thể nhìn thấy đáy hồ con cá du động, mặt hồ cái chứ một cái cầu gỗ, vừa lúc thông hướng chân núi, đi tới liền có thể nhìn thấy một cái đi thông đường lên núi. Tiêu Dật Phong vừa đi vừa nhìn, mấy lần suýt nữa ngã sắp xuống, trước mắt chuyện vật đúng là đưa hắn rung động thật sâu, không nghĩ tới mình cũng có thể tới đến loại này thế ngoại đảo nguyên địa phương. Qua cầu gỗ, đến lên núi đại lộ thì, đi không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một cái 6 thước cao sơn môn thượng viết vô vọng môn ba cái đại tự. Tiêu Dật Phong đứng ở nơi đó do dự một chút, không biết mình là bây giờ lên núi hay là chờ chứ sáng sớm ngày mai ở lên núi. Dù sao sắc trời đã đen, hơn nữa không có bất kỳ tuần sơn đệ tử, hắn tùy tiện đi trước có điểm tư sông ý tứ, loại này ẩn thế môn phái quy củ gì hắn căn bản không rõ ràng, khác làm cho bái sư phải không mạng nhỏ còn đáp tiến bảo. Còn có chút ăn, ta an vị ở nơi này chờ đến bình minh đi. Tiêu Dật Phong ngồi ở sơn môn phía dưới, đem ra bánh màn tàu nhai, cũng không có châm lửa trại, trực tiếp cầm mấy bộ quần áo cửa hàng trên mặt đất, cứ như vậy đã ngủ. Lúc này hắn từ lâu ăn mặc sạch sẽ, không có ở đây đúng ngọc thành vậy chật vật, trên mặt trên người không có một chút nghe ô tồn tại, còn thay đổi một thân đắc thể siêu mỹ điệp, nhìn qua rất là anh tuân tu khí. Cứ như vậy nửa ngủ nửa tỉnh ở vô vọng môn ngoại nằm một buổi tối, đợi được ngày thứ hai ngày mới lượng thời điểm liền dậy thật sớm, đi tới thác nước phía dưới bên hồ rửa mặt trang phục một phen sau, Tiêu Dật Phong theo sơn đạo trực tiếp đi lên. Thế nhưng vừa qua khỏi cửa chính không bao lâu, hắn liền gặp hai vị mặc thanh y đi 17-18 tuổi tướng mạo non nớt thiếu niên đang từ dưới chân núi đi tới. Hai người nhìn thấy Tiêu Dật Phong sau tựa hồ tuyệt không kinh ngạc, một người trong đó tiến lên sau mở miệng nói, ta là ngoại môn đệ tử một Vân, đến đây đón ngươi lên núi. Tiêu Dật Phong nghe vậy sửng sốt, không nghĩ ra vì sao Vô Vọng Môn biết đến hắn tới, phải biết từ hôm qua đến nơi này sau không có gặp phải một cái người sống, đối phương vừa làm sao biết hiểu. Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ sâu, loại này ẩn thế môn phái nhất định là có thủ đoạn của mình, vội vàng hướng hai người đáp lễ lại, rất cung kính theo sau lưng. Hai người này tuy rằng rất trẻ tuổi, nhưng mà nói cũng rất ít. Đến sân núi thì Tiêu Dật Phong lại thấy được một cái đại môn này thượng viết ngoại môn hai chữ, đi qua sau đúng một cái chừng 1.500 thước vuông lớn nhỏ sân rộng, giữa quảng trường có một cung điện, tu kiến hết sức khí phái, cung điện bốn phía có vài đạo thưa thất thân ảnh của, hoặc là đang luyện công, hoặc là ba lượng thành đàn nói chuyện. Nhìn thấy Tiêu Dật Phong sau khi xuất hiện, có không ít người đều nhìn sang, nhưng mà chẳng qua là nhìn thoáng qua liền tiếp tục làm chuyện của bọn họ, không có bất kỳ ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm nhìn cái không để yên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, ngoại môn đệ tử Tiêu Dật Phong cứ như vậy hy lý hồ đồ theo tiến nhập chính điện, trong điện cực kỳ rộng mở, xanh vàng rực rỡ phảng phất hoàng cung một vậy. Lúc này trong điện chỉ có ba người, cầm đầu mặc áo lam, 50 tuổi trên dưới, hai mắt hữu thần mắt sáng như đuốc lão giả. Hai người khác đều ở đây chừng 40 tuổi, mặc đạm lam sắc trang phục, ba người đều là dùng ánh mắt tò mò đánh giá Tiêu Dật Phong. Hai vị ngoại môn đệ tử cầm người đưa vào sau, liền hành lễ ly khai, chỉ còn lại có Tiêu Dật Phong một người đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Người tuổi trẻ, không cần thần trương, ta là Vô Vọng Môn ngoại môn quản sự, ngươi là thế nào phát hiện Vô Vọng Môn sơn môn chỗ ở? Ngồi ở trung ương chủ vị ngoại môn quản sự mở miệng hỏi. Tiêu Dật Phong liền vội vàng tiến lên một bước, không người trả lời, vãn bối ở trên đường gặp phải một lão giả, hắn cho ta chỉ rõ Vô Vọng Môn chỗ ở chỗ, cho nên ta mới tìm tới đây, mong muốn bái nhập Vô Vọng Môn tu luyện. Ba người nghe vậy đều là sửng sốt, Tiêu Dật Phong ngày hôm qua tiến vào Vô Vọng Sơn thời điểm cũng đã bị phát hiện, lúc đầu không biết hắn là địch đúng hữu, cho nên ngoại môn đệ tử cũng không có hành động, thế nhưng thấy Tiêu Dật Phong nằm ở cửa chính cả đêm, đợi được bình minh mới vừa rồi lên núi, có lẽ vậy trong lúc vô ý phát hiện sơn môn chỗ ở nơi, mong muốn bái sư cầu đạo mà thôi, cũng không nghĩ tới khi hắn trong miệng dĩ nhiên nói ra những lời này, lại là có người nói cho hắn Vô Vọng Môn. Vị trí, người kia dáng dấp ra sao, tuổi tác bao nhiêu, có cái gì đặc thù? Ngoại môn quản sự hỏi đạo, ngữ khí có chút run rập, đây cũng không phải là việc nhỏ. Vô Vọng Sơn chỗ ở dù cho một vậy ẩn thế môn phái đều rất ít biết đến, nếu như được tâm hoài bất quý người biết, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Điều này ẩn thế môn phái cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy, bọn họ cũng không có thiếu cửu gia, ngoại trừ khác ẩn thế môn phái ngoại, còn có lánh đời linh môn. Cái này linh môn có chút đặc thù, vô luận là tu luyện công pháp còn là võ học đều cùng bình thường môn phái bất đồng, làm lên sự tới thủ đoạn độc ác, bất quá bọn hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc thông thường thế tục môn phái gia tộc, thậm chí sẽ không giết người thường, cho nên linh môn không coi là ma môn, chỉ bất quá cùng khác ẩn thế môn phái không hợp nhau cách làm tương đối cực đoan mà thôi. Mỗi một cái ẩn thế môn phái sơn môn đều là vô cùng bí ẩn, đệ tử không đạt tới cảnh giới nhất định thậm chí không thể xuống núi, chính là sợ thực lực bọn hắn thấp bị người bắt được khai ra sơn môn chỗ ở, được người khác biết xảo huyệt, thật có chút gì chuyện dù cho muốn tránh đều không tránh được. Tiêu Dật Phong thật nói báo cho biết, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, nói tường tận một lần hắn và lão giả gặp nhau chuyện về sau, còn có dung mạo của đối phương đặc thù cũng đều báo cho biết. Ba người nghe vậy đều là lâm vào trầm tư, bọn họ tuyệt đối chưa từng thấy qua vị lão giả này, hơn nữa đối phương để cho Tiêu Dật Phong tiến vào Vô Vọng Môn bái sư tu luyện tới để là cái gì mục đích. Trong lúc nhất thời ba người đều muốn không ra, chỉ có thể gọi một vị đệ tử cầm nơi này tin tức tố cáo cho môn chủ cùng với trưởng lão, để cho bọn họ suy nghĩ một chút người này là không phải Vô Vọng Môn tiền bối, có lẽ cửu gia. Về phần Tiêu Dật Phong bái sư chuyện tình, ngoại môn quản sự tạm thời đè xuống, các loại chuyện điều tra rõ làm tiếp định đoạn, nếu như vị lão giả kia đúng Vô Vọng Môn cửu gia, Tiêu Dật Phong tuyệt đối không thể lưu lại, nhất định giết chết. Để ngừa xuất hiện bất chắc, nếu là Vô Vọng Môn một vị tiền bối, vậy khẳng định cũng không phải bọn họ ngoại môn có khả năng tiếp nhận, đến lúc đó tất nhiên sẽ có Vô Vọng Môn trưởng lão tự mình thu đồ đệ giáo thụ. Cho nên Tiêu Dật Phong tạm thời thành Vô Vọng Môn ngoại môn đệ tử, được trong đó một cái trung niên nam tử lĩnh sau khi rời khỏi đây phân phối nơi ở, nói cho hắn biết một chút Vô Vọng Môn quy củ, còn lại chuyện cũng không có nói nhiều, công pháp cũng chỉ cho một quyển ngoại môn công pháp, loại vật này phải không sợ bị lưu truyền ra ngoài, tự nhiên không cần lo lắng. Tiêu Dật Phong cứ như vậy không giải thích được trở thành ngoại môn đệ tử, ngồi ở hơn 30 bình căn phòng của chúng, nhìn xa lạ chẳng cảnh, trong lòng có chút cảm khái. Nhưng mà hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao mới vừa gia nhập Vô Vọng Môn, không có lấy ra chút thực lực tới, đối phương làm sao có thể sẽ coi trọng mình. Hay là từ cơ bản nhất công pháp bắt đầu luyện khởi, chỉ cần nỗ lực, ngày sau chung quy sẽ bị một vị đại nhân vật thu làm nhập môn đệ tử. Mang theo đầy ngập nhiệt huyết và lòng tin, Tiêu Dật Phong coi như là ở Vô Vọng Môn ghim hạ cây, đương nhiên đây chỉ là chính hắn tìm cách, cũng không biết ngoại môn quản sự và Vô Vọng Môn cao tầng dự định, bằng không dù cho ngủ cũng tuyệt đối ngủ không an ổn, cái mạng nhỏ của mình thế nhưng ác ở trong tay đối phương. Vô Vọng Môn ngoại môn đệ tử công pháp tu luyện vô cùng đơn giản, đều là một chút tu luyện ngoại lực võ học, dùng cho tăng lên tự thân tiềm lực, cũng không có cái gì trên thực tế chiêu thức. Tiêu Dật Phong nhìn một liền nhớ kỹ ở trong lòng, mỗi ngày theo đông đảo ngoại môn đệ tử đi trước sân rộng tu luyện. Nhưng mà hắn cũng phát hiện một việc, vậy nếu không có một cái đệ tử chủ động cùng hắn chào hỏi, cho dù có cái gì chỗ không hiểu đi tìm người hỏi, đối phương cũng tốt như là thấy quỷ vậy tách ra, có người hoàn hảo, tương đối lễ phép nói chút lời khách sáo sau đó rời khỏi, thế nhưng có ít người thấy hắn đến gần trực tiếp liền đứng xa xa. Cái này Vô Vọng Môn thật đúng là có chút bài xích ngoại nhân a. Tiêu Dật Phong vô cùng buồn bực đứng ở sân rộng tu luyện, hai trên cánh tay lộ vẻ nặng đến 600 cân cục sắt, nắng hè chói chang mặt trời chói chang chiếu vào đỉnh đầu, mồ hôi không cần tiền từ cái trán chảy xuống, tuy rằng rất là cực khổ, nhưng mà lại không chút nào để cho hắn mong muốn tu luyện và trở nên mạnh mẽ tâm xuất hiện một chút dao động. Người khác bài xích được Tiêu Dật Phong hiểu thành mình yếu cho nên không ai nguyện ý phản ứng, hắn chút thực lực ấy cũng đúng là có chút yếu, bình thường nhất ngoại môn đệ tử cũng có nhất đẳng võ sư cảnh giới, hắn bây giờ còn chưa đạt tới cựu đẳng võ sĩ, rốt cuộc ngoại môn trung điểm để tồn tại. Không biết chuyện của hắn đã truyền lần cả Vô Vọng Môn cao tầng, thậm chí có đệ tử cũng nhận được tin tức, cho nên mới không ai phản ứng hắn, sau cùng đi qua Vô Vọng Môn một đám biểu quyết, dự định trước đem hắn lưu lại nhìn hơn nữa, ở không có điều tra rõ vị lão giả kia thân phận trước, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Dật Phong dễ dàng rời đi, để tránh khỏi vì Vô Vọng Môn dẫn tới phiền toái. Vô Vọng Môn cách làm cũng không phải là quá phận, thử nghĩ đột nhiên có cái người xa lạ nói là ở người khác dưới sự chỉ dẫn mới tìm được sân môn, hơn nữa người kia là địch là bạn cũng không biết, đổi lại là vị ấy môn chủ đều khó khăn miệng đứng ngồi không yên, Vô Vọng Môn rất mạnh, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ ai cũng không sợ, huống chi là loại này không biết nhân tố. Nhưng mà chuyện theo Tiêu Dật Phong đến Vô Vọng Môn 3 tháng sau cũng dần dần thở bình thường lại, mọi người chú ý đã rời đi phương hướng, có lẽ hoàn toàn đưa hắn quên ở một bên, dù sao thực lực là sẽ không gạt người, Tiêu Dật Phong tại đây trong vòng 3 tháng tuy rằng đột phá đến rồi cựu đẳng võ sĩ cảnh giới, nhưng này chút bản lãnh căn bản không đủ Vô Vọng Môn nhìn, cũng liền đối với hắn buông cảnh giác. Về phần thông thường ngoại môn đệ tử, cũng dần dần thói quen Tiêu Dật Phong tồn tại, đã không có ở đây giống trước đây vậy tránh né, dù sao Vô Vọng Môn cao tầng chưa từng nói cái gì, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa ngoại môn vốn chính là một cái cửa trong phái điểm để tồn tại, gần đây đó gian đoàn kết mới có thể không bị nội môn người khi dễ. Ở ẩn thế môn phái trung phân đỉnh núi, đệ tử gian nội đấu hiện tượng thì có phát sinh, hơn nữa chỉ cần không làm khó hai nạn chết người, có lẽ cầm người đánh tàn phế, môn phái chắc là sẽ không đứng ra can thiệp, thậm chí còn cổ vũ làm như vậy, chỉ có cạnh tranh mới có thể thúc đẩy người không ngừng tiến bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, đệ tử tranh cãi Dật Phong sư đệ. Ngày hôm đó sáng sớm, Tiêu Dật Phong cửa ngoại liền chuyển tới một đạo tiếng la, hán vội vã từ trong nhà đẩy cửa ra, nhìn thấy người vừa tới lên tiếng xưng đạo, Trần Sư Minh. Đi, ta dẫn ngươi đi xem cái náo nhiệt. Nói xong hắn liền lôi kéo Tiêu Dật Phong cánh tay hướng ra ngoài cửa sân rộng đi đến, vị này Trần Sư Minh tên là Mạc Trần, nơi ở theo sát Tiêu Dật Phong, 3 tháng thời gian đây đó cũng coi như thuộc lạc, bây giờ ngoại môn đệ tử đối với Tiêu Dật Phong cũng không có vừa mới bắt đầu vật ách tác, hai người quan hệ cũng càng phát dung hiệp. Tiêu Dật Phong đầu góc mơ hồ theo Trần Sư Minh đi tới ngoại môn sân rộng, chỉ thấy nơi đó đã tụ mãn người, không ít ngoại môn đệ tử nhìn thấy Mạc Trần sau đều chào hỏi, có thể thấy được hắn ở ngoại môn trung vẫn còn có chút nhân duyên. Tiêu Dật Phong xuyên thấu qua đám người hướng dặm nhìn xung quanh, chỉ thấy ở ngoại môn sân rộng phía trước đất trống đứng hai nhóm người, trong đó một phe hắn đến đúng nhận được, chính là ngoại môn mấy vị sư minh, mà mặt khác nhất hỏa nhân mặc màu xanh nhạt quần áo, chỉ so ngoại môn quản sự mặc trên người nhạt một chút mà thôi, Vô Vọng Môn chính là căn cứ quần áo màu sắc tới phân chia địa vị. Thật giống như Tiêu Dật Phong mới vừa tiến vào Vô Vọng Môn, mặc trên người màu xanh đạo phục, thuộc về ngoại môn đệ tử tiêu chí, ngoại môn quản sự thì là màu lam đậm, về phần những người này mặc màu xanh nhạt đạo bảo, địa vị phải gần với ngoại môn quản sự. Trần Sư Minh, bọn họ là nội môn đệ tử sao? Tiêu Dật Phong suy đoán nói. Mạc Trần nhướng mày, mở miệng nói, ngươi thật đúng là nói đúng, bọn họ chính là nội môn đệ tử, hôm qua có một nội môn đệ tử cầm chúng ta ngoại môn một vị sư minh đả thương, mặt khác mấy vị sư minh lại đem hắn đánh nằm trên giường không dậy nổi, lúc này có lẽ vậy đến tìm chàng tử tới. Tiêu Dật Phong nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới nội môn và ngoại môn mâu thuẫn như vậy kịch liệt, cư nhiên công khai ở sân rộng giao thủ, lẽ nào không có để ý sự có lẽ trưởng lao đứng ra còn sao? Nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy ngoại môn đại điện cửa sổ đóng chặt, cũng không biết bên trong có người hay không, nếu quả như thật có người ở, sợ rằng loại đánh nhau này Vô Vọng Môn phải không can thiệp. Này nội môn đệ tử khinh người quá đáng, không để cho bọn họ chút dạy dỗ Vô Vọng Môn nơi đó có ngoại môn đệ tử vị trí. Mạc Trần mang trên mặt tức giận, nắm chặt song quyền tiếp tục nói, nếu như ta đạt tới thập đẳng võ sư cảnh giới, tuyệt đối sẽ đưa bọn họ đánh răng rơi đầy đất. Mạc Trần cũng không có cố ý hạ giọng, câu nói này nghe vào người khác trong thai chẳng qua là mỉm cười, nhưng không có bất kỳ trâm trọng, bởi vì bọn họ làm sao không phải muốn như vậy, nhưng võ lực cảnh giới tăng lên như thế nào đúng đơn giản như vậy. Đừng nói thập đẳng võ sư, coi như là lục đẳng võ sư ngoại môn trong hàng đệ tử cũng có chừng 3 vị, nội môn đệ tử bên trong cũng chỉ có một vị cựu đẳng võ sư mà thôi. Ngay Tiêu Dật Phong có chút mờ mịt nhìn hai nhóm người rằng co thời điểm, bọn họ đã giao khởi tay tới, này nội môn đệ tử hạ thủ vô cùng ác độc, hơn nữa mỗi một cái võ lực cảnh giới cũng rất cao, tuy rằng thời khắc này là ở ngoại môn sân rộng, thế nhưng thông thường ngoại môn đệ tử căn bản cũng không có dự định cắm tay, bọn họ chút thực lực ấy còn chưa đủ đối phương nét kẻ răng, đi vào cũng vậy tìm đánh. Vạn nhất đem sự tình làm lớn chuyện, nội môn đệ tử đều chạy đến, ngoại môn đệ tử sợ rằng một cái đều không tránh được, cho nên loại tranh đấu này chỉ biết phát sinh ở trong vòng nhỏ mặt, cũng sẽ không vạ lây người vô tội, thật giống như Tiêu Dật Phong cái này một loại thực lực TV tồn tại. Vô Vọng Môn công pháp chia làm quyền pháp, chân pháp, nội công tâm pháp 3 loại, ngoại môn đệ tử công pháp một vậy đều là tu luyện quyền pháp cùng nội công tâm pháp, mà nội môn quyền chân tâm pháp 3 tu, đây cũng không phải là đúng ngoại môn đệ tử không có võ học công pháp, mà là bởi vì giáo thụ sư phụ của bọn họ bất đồng, chỉ có tiến vào nội môn mới có thể làm được quyền chân tâm pháp 3 tu. Đương nhiên ngoại môn một chút đệ tử ưu tú cũng sẽ tự hành sơ tác, sự thành công ấy không có chỗ nào mà không phải là ngoại môn đỉnh phong tồn tại, nhưng ít lại càng ít. Này nội môn đệ tử dựa vào mình võ học và cảnh giới, cầm ngoại môn mấy vị sư minh đánh rất thảm, Tiêu Dật Phong đang ở vòng ngoài thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy mấy vị ngoại môn sư minh đều bị đánh ngã trên mặt đất, nhưng mà vừa lúc đó dòng người đột nhiên bắt đầu khởi động đứng lên, hắn được dồn về phía trước vài bước. Đột nhiên chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay đến Tiêu Dật Phong trước mặt của, vừa lúc rơi vào dưới chân của hắn, đúng một vị mặc màu xanh đạo phục ngoại môn sư minh, lúc này trạng huống cực thảm, quần áo và khóe miệng đều dính đầy tiên huyết, nhưng mà hai mắt ánh mắt cũng rất là hung ác, nhìn chằm chằm vào này nội môn đệ tử. Theo vị này ngoại môn sư minh rơi xuống đất, không ít ngoại môn đệ tử toàn bộ giải tán, để tránh khỏi vạ lây đến mình, đồng thời cũng có một vị nội môn đệ tử vào tới, một cước giẫm nát ngoại môn sư minh ngực miệng, miệt thị đạo: "Các ngươi ngoại môn thứ rác rưởi này, cũng dám khiêu khích nội môn uy nghiêm, thật là không biết sống chết." Nói xong chân trái phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cũng không biết là đạp gãy mấy cây cốt đầu, Tiêu Dật Phong đã ngẩn người, hắn cũng không có và đệ tử khác vậy thối lui, mà là trực câu câu nhìn phát sinh ở một màn trước mắt, ở nơi này là đồng môn sư minh đệ nên có làm, coi như là một vậy cựu gia hạ thủ cũng không có ác như vậy lệ. Mạc Trần lúc này cũng phát hiện Tiêu Dật Phong đứng ở phía trước, một cái kính đối với hắn xua tay ý bảo, để cho hắn mau nhanh lui ra ngoài, thế nhưng Tiêu Dật Phong nơi nào nhìn thấy. Vị kia nội môn đệ tử nhìn thấy Tiêu Dật Phong đứng ở trước người, vùng xung quanh lông mày cũng theo đó nhíu lại tới, dùng thanh âm lạnh như băng nói rằng: "Ngoại môn rất rưởi, lập tức ở trước mắt ta biến mất, bằng không kết quả của ngươi sẽ giống như hắn." Tiêu Dật Phong sắc mặt trầm xuống, đối phương đích xác rất mạnh. Thế nhưng cầm đồng môn sư minh đệ đánh thành như vậy, còn ra miệng uy hiếp hắn, lửa giận trong lòng cũng theo đó bay lên, hắn cũng không có xoay người rời đi, mà là cúi xuống thân tới, từ trong lòng đem ra một quả trung phẩm hồi nguyên đan đút tới vị kia nửa hôn mê trạng thái sư minh trong miệng, mở miệng nói: "Sư minh, đem đan dược ăn đi đi." Vị kia ngoại môn sư minh cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong, phun ra một búng máu vào sau, không chút do dự cầm đan dược nuốt vào trong miệng, hai mắt tràn đầy cảm kích tình. "Phanh!" Nội môn đệ tử thấy thế trực tiếp một cước đá vào Tiêu Dật Phong trên người của, thân thể hắn phảng phất như diều đứt dây một vậy, thẳng tắp bay về phía hậu phương, phát thông một tiếng rơi xuống ở thạch bản thượng, tiếng nói một ngọt liền phun ra một ngụm tiên huyết. Tiêu Dật Phong tay phải bưng ngực miệng, hai mắt lại chăm chú nhìn vị kia nội môn đệ tử, cắn răng không có tiếp tục tiến lên. Nhưng mà vị kia nội môn đệ tử hiển nhiên cũng không định buông tha hắn, mà là đã đi tới, đồng dạng một chân giẫm nát Tiêu Dật Phong ngực miệng, mở miệng nói rằng: "Ở vô vọng môn phải hiểu được quy củ, cũng muốn biết đến thân phận của mình. Ta là Vương Uy, ta nói rồi nói cho tới bây giờ đều là chắc chắn, hắn kết quả sẽ là của ngươi kết quả." Nói xong một cước phát lực, đồng dạng đạp gãy Tiêu Dật Phong mấy cây xương sườn, lúc này đây hắn cũng không chịu được nữa, mãnh liệt đau đớn đầy dây ở ngực miệng, trực tiếp đã hôn mê. Ngoại môn đệ tử lặng ngắt như tờ, không có người nào dám lên trước, cũng không có một người dám nói gì nhiều, nội môn đệ tử cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Đương nhiên, nội môn cách làm không thể nghi ngờ không phải cảnh cáo ngoại môn đệ tử, Tiêu Dật Phong vừa lúc đánh vào hạ thượng, cầm hắn làm một điển hình mà thôi. Trường tranh đấu này rất nhanh liền kết thúc, nội môn mấy vị sư huynh không có một cái không phải trọng thương trong người, làm nội môn đệ tử toàn bộ sau khi rời khỏi, điều này ngoại môn đệ tử mới dám đi qua cầm người đánh đi. Tiêu Dật Phong cũng bị đưa về trụ sở của mình, Mạc Trần cho hắn uống một quả chữa thương đan dược, loại này chữa thương đan dược đối với ngoại thương tác dụng rất lớn, mỗi một cái đệ tử trên người đều có hai quả, vì chính là đây đó tranh đấu sau có thể khôi phục thương thế, không đến mức lưu lại cái gì bệnh không tiện nói ra, làm lỡ sau này tu luyện. Giống Tiêu Dật Phong tình huống như vậy, nằm ở giường thượng 10 ngày nửa tháng cũng liền tốt lắm, nhưng mà hắn cảnh giới quá thấp, đối phương chí ít cũng có tứ đẳng võ sư thực lực, khả năng nằm thời gian liền muốn lâu một chút, bất quá đối với thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chẳng qua là tao điểm tội mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, nửa năm tu luyện lúc này đầy Tiêu Dật Phong ở giường thượng nằm tròn một tháng thời gian, chữa thương đan dược mặc dù tốt dùng, gãy mất cốt đầu đã toàn bộ khép lại, thế nhưng loại đau khổ này Tiêu Dật Phong vĩnh viễn không bao giờ quên, thông qua chuyện lần này, để cho hắn thấy rõ ở môn phái trong yếu thịt cường thế phân tranh, càng thấy rõ thực lực có thể vì tự thân mang tới gì đó. Vô luận ngoại môn nội môn, chỉ cần có thực lực cũng sẽ không có người dám dễ dàng trêu chọc, thế nhưng không có thực lực, thật giống như Tiêu Dật Phong như vậy, chẳng qua là cho một vị ngoại môn sư minh dùng đan dược, liền bị người đánh thành như vậy, ngày này qua ngày khác hắn còn không có địa nói rõ lý lẽ đi, chỉ có thể dựa vào tự thân bản lãnh đi tìm hồi chẳng tử, nếu là không có thực lực đó, hắn cũng chỉ có thể đánh vỡ cửa răng trong bụng ướt. Sư đệ, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, vừa tới vô vọng môn có rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu rõ, sau này thời gian lâu dài cũng liền tốt lắm. Mạc Trần một tháng này tới đối với hắn rất là chăm sóc, để cho Tiêu Dật Phong sinh lòng cảm động, hay là ở vô vọng môn nội, hắn cũng chỉ là cầm Mạc Trần cho giảng sư minh của mình, về phần người khác, chỉ có sự phân chia mạnh yếu mà thôi. Lúc này Mạc Trần ngồi ở Tiêu Dật Phong giường biên, trong tay bưng một chén chén thuốc này hắn ăn vào, Tiêu Dật Phong há mồm ra nhất khẩu khẩu ướt, hắn bây giờ thân thể đã không ngại, nhưng mà còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày mới được, hai tay như cũng không để được đồ. Lúc trước hắn dùng đan dược tuy rằng chữa thương hiệu quả cực tốt, nhưng tác dụng phụ chính là toàn thân không còn chút sức lực nào, các loại thương thế hoàn toàn tốt lắm, tác dụng phụ tự nhiên cũng sẽ biến mất. Mỗi một viên thuốc cũng không phải là đều có tác dụng phụ, chỉ có này ở một cái phương diện thấy hiệu quả cực nhanh đan dược mới có tương ứng tác dụng phụ, bằng không đan dược liền quá mức nghịch thiên. Lại qua 3 ngày, Tiêu Dật Phong mới từ giường thượng bò dậy, lúc này đây hắn trở nên không hề giống ngày trước vậy nói nhiều, cả ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, hắn nhất định phải đường đường chính chính ở trên lôi đài cầm vị kia nội môn đệ tử đánh bại. Ở vô vọng môn nội vô luận ngoại môn đệ tử còn là nội môn đệ tử đều có thể khiêu chiến bất cứ người nào, cho dù là môn chủ cũng có thể, được khiêu chiến người không thể tự tuyệt, đây là vô vọng môn quy củ. Đương nhiên ở trên lôi đài là không cho phép đả thương người tính mệnh, nhiều lắm cắt đứt chân, có lẽ làm cho đối phương ở giường thượng nằm một tháng trước cùng với càng lâu thời gian. Vô vọng môn ngoại môn công pháp hắn đã học được không sai biệt lắm, đương nhiên đây chỉ là cơ bản nhất công pháp, Tiêu Dật Phong càng nhiều hơn chính là đang tu luyện Định Thiên Quyết trung động địa quyền pháp, bởi vì hắn cảm thấy bộ quyền pháp này mạnh hơn một chút. Thời gian liền như vậy đang tu luyện chung mỗi ngày càng vượt qua, trong nháy nửa năm quang cảnh lóe lên rồi biến mất. Ngày hôm đó ánh mặt trời hung ác, thật cao treo ở không trung, tản ra làm cho khó nhịn quan mang. Ở vô vọng môn ngoại môn sân rộng, một vị mặc thanh y điệp, hình thể thon dài thiếu niên một quyền một cước luyện công pháp, khi hắn trên tay chân cột nặng đến 50 kg bao cát, huy vũ trong mồ hôi nhễ nhại, hắn trần trụi chứ trên thân, lộ ra bên trong được phơi nắng thành mạch sắc ra, hai mắt hữu thần, ánh mắt kiên định, đây chính là đã đạt đến nhị đẳng võ sư Tiêu Dật Phong. Nửa năm quang cảnh khi hắn trên gò má non nớt tăng vài mạt anh khí, thân hình cũng không lại gầy yếu như vậy, cùng mới vừa lên sơn thì so sánh cường tráng rất nhiều. Sân rộng đông đảo đệ tử tựa hồ đã thành thói quen, hắn lúc tu luyện cũng không có người lưu lộ ánh mắt tò mò. Tiêu Dật Phong từ được nội môn đệ tử đánh nằm trên giường không dậy nổi sau, tu luyện càng phát điên cuồng lên, ngay cả ngoại môn quản sự cũng đầu tới chú ý ánh mắt. Chuyện của hắn tuy rằng còn không có điều tra rõ, nhưng mà bây giờ thấy thế nào chỉ dẫn Tiêu Dật Phong đi tới vô vọng môn lão giả cũng không phải là địch nhân, tối thiểu ngoại môn quản sự đúng muốn như vậy. Cho nên hắn chiếm được vô vọng môn công pháp, tuy rằng không phải toàn bộ tiên, nhưng mà quyền pháp, chân pháp và tâm pháp đều có trước ngũ trọng tu luyện chiêu thức, tin tưởng chờ hắn toàn bộ dung hối quán thông thời điểm, cũng đến rồi tiến vào nội môn là lúc, các loại khi đó vô vọng môn môn chủ cùng với trưởng lão cũng có thể tra rõ lão giả thân phận. Quyết định Tiêu Dật Phong đi lưu. Dật Phong sư đệ, ăn cơm. Đến rồi giữa trưa, sân rộng có một vị đệ tử đứng ở đằng xa mở miệng hô. Tiêu Dật Phong dừng lại động tác, quay đầu hướng người kia cười cười nói, Lưu sư minh, ta toàn chứ buổi tối cùng nhau ăn, các ngươi ăn trước chính là. Được gọi Lưu sư minh người cũng không có nói nhiều, xoay người liền cùng những người khác rời đi sân rộng, cũng không lâu lắm, lớn như vậy sân rộng cũng chỉ còn lại có Tiêu Dật Phong một người rơi mồ hôi, không ngừng tu luyện. Không phải đệ tử khác không nghiêm túc, đúng cũng không có hắn loại này bình tĩnh, hơn nữa vào lúc giữa trưa đặc biệt tiêu hao thể lực, còn không bằng đợi được buổi chiều nhiều tu luyện một hồi muốn bây giờ. Thế nhưng Tiêu Dật Phong vô luận là ban ngày hay là buổi tối, lúc nào cầm chính mình mệt mỏi nằm xuống lúc nào mới có thể dừng lại, vừa mới bắt đầu có nhiều lần đều là bị người đánh hồi trụ sở của mình, miễn bản có bao nhiêu chật vật. Hắn như vậy khắc khổ, ở ngoại môn còn là đưa đến rất lớn ảnh hưởng, chí ít hôm nay ngoại môn đệ tử thời gian tu luyện đều so tới thường muốn bể trên rất nhiều. Hôm nay ta hai cái huyệt đạo đã toàn bộ đạt thông, cũng không biết người thứ ba huyệt đạo phải đợi bao lâu. Tiêu Dật Phong huy quyền thì âm thầm nói rằng, vừa mới bắt đầu hắn thể huyệt một mực khó có thể xung phá, ở hang đá sơn kỳ ngộ chung không giải thích được mở, thần huyệt cũng không lâu lắm cũng theo cảnh giới tăng lên mở ra, chẳng qua là lực huyệt nhưng không có chút nào động tĩnh, vô luận hắn tu luyện thế nào, tích góp từng tí một bao nhiêu võ lực đi lực đánh vào huyệt cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cái kia huyệt đạo phảng phất là một mảnh khô khốc đại dương mênh mông, cần vô cùng vô tận võ lực mới có thể nổi. Gặp phải loại hiện tượng này Tiêu Dật Phong rất sợ, hắn sợ giống như trước vậy bởi vì lực huyệt không có biện pháp xung phá, cảnh giới chỉ có thể dừng lại ở võ sư tầng thứ. Tuy rằng khoảng cách võ tông còn có khoảng cách rất xa, nhưng trong lòng một ngày có cái này cố kỵ, còn là sẽ ảnh hưởng ý nghĩ của hắn. Ân, muốn đột phá. Vừa lúc đó, Tiêu Dật Phong đột nhiên cảm giác được trong thân thể dũng mãnh vào một cổ lực lượng, không ngừng rửa sạch trong cơ thể kinh mạch huyệt đạo. Hắn vội vã dừng lại tu luyện ngồi dưới đất, ước chừng qua một canh giờ mới vừa rồi mở hai mắt ra, bất chi bất giác hắn vừa đột phá, đạt tới tam đẳng võ sư cảnh giới. Ở vô vọng môn nửa năm, để cho hắn thành công từ bát đẳng võ sĩ để thăng tới tam đẳng võ sư cảnh giới. Mặc dù đang ngoại môn đệ tử giảm không coi là cái gì, bất quá đối với hắn mà nói đúng một cái rất lớn cất bước, tự thân thực lực cũng nhận được chất bay bọn. Mỗi một các loại nhỏ cảnh giới tăng lên cũng không cần nhiều dườm ra bước, đi, chỉ cần trong cơ thể võ lực đạt tới nhất định giới hạn tình hình đặc biệt lúc ấy tự động tăng lên, thế nhưng từ võ sư tấn thăng đến võ tông sẽ không có đơn giản như vậy, không đơn giản cần một người ngộ tính, còn muốn có cường đại võ lực chống đỡ, một cái sơ sẩy thì có khả năng tấn thăng thất bại, không chỉ không thể tấn cấp, ngược lại sẽ tổn thất có chút cảnh giới. Thậm chí, bởi vì tấn thăng thì bị người quấy rối, có lẽ có cửu đoán nhà đối thượng một tới, phân tâm nghiêm trọng tấn thăng thất bại, trở thành một giới phế nhân. Vừa tấn thăng thành công, Tiêu Dật Phong cũng không có dừng lại tu luyện, mà là tiếp tục huy động cột bao cắt tay chân, nhất thức vô vọng môn quyền pháp và chân pháp khi hắn trên người thi triển ra, một khối không có chút nào kẽ hở. Tiêu Dật Phong lựa chọn quyền cước và tâm pháp ba tu, tuy rằng tốc độ tu luyện hết sức chậm rãi, nhưng mà cũng vậy lấy được thực lực tăng trưởng phương pháp nhanh nhất. Hôm nay ba loại võ học hắn chỉ đạt tới đệ nhị trọng, ở ngoại môn trung vẫn như cũng là điểm để tồn tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, trong môn thế lực Dật Phong sư đệ, Mạc Trần sư minh đã xảy ra chuyện. Ngay Tiêu Dật Phong vừa đột phá không lâu sau, sân rộng bỏ chạy tới một vị chừng 20 tuổi ngoại môn đệ tử, thở hổn hển nói với hắn. Ngoại môn đệ tử đều biết Tiêu Dật Phong cùng Mạc Trần quan hệ rất tốt, cho nên Mạc Trần xảy ra chuyện gì tự nhiên sẽ thông báo hắn. Tiêu Dật Phong nghe vậy trong lòng cả kinh, liền vội vàng đứng lên đi theo người kia sau lưng chạy đi, đồng thời mở miệng hỏi, "Tử sư minh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Vị kia được gọi Tử sư minh người trả lời, "Mạc Trần sư minh cùng Vạn sư minh đánh đố, kết quả Mạc Trần sư minh thắng, Vạn sư minh nghĩ vào mình là tứ đẳng võ sư mong muốn quy nợ, Mạc Trần sư minh nơi nào sẽ đồng ý, hai người liền đánh nhau." Vừa lúc Vạn sư minh người đã ở phụ cận, Mạc Trần sư minh thế đơn lực bạc bị đánh không nhẹ. Tiêu Dật Phong nghe vậy hiểu rõ, vị kia Vạn sư minh tên là Vạn Dương, cũng vậy ngoại môn đệ tử, ở ngoại môn chúng tụ tập tiểu bộ phân thế lực, bình thời luôn luôn lấn ép một chút không có thế lực đệ tử, là tốt rồi so đúng Mạc Trần Tiêu Dật Phong như vậy. Hai người khẩn cản mạn cản đi tới ngoại môn đệ tử nơi ở khu vực thời điểm, chỉ thấy một đám người vây quanh ở nơi đó giao đầu nhận nhĩ, Tiêu Dật Phong búng đám người, vừa lúc nghe Vạn Dương mở miệng quát dẹp đường, "Mạc Trần, ngươi không cần cho mặt không biết xấu hổ. Bây giờ cho ta buổi lễ nói xin lỗi, ta có thể cho ngươi miễn chút da thịt nỗi khổ, bằng không đừng trách ta hạ thủ không nể mặt." Vạn Dương vừa dứt lời, khi hắn bên cạnh thì có mấy người tán thành, không có chỗ nào mà không phải là trách cứ Mạc Trần không hiểu được tiền thối, nghĩ nhiên mấy người này có lẽ vậy Vạn Dương chính là thủ hạ. Vô luận là ngoại môn còn là nội môn, chỉ cần ngươi có thực lực đều có thể tụ tập nhất hỏa nhân, do đó hình thành một thế lực nhỏ, lúc đầu làm như thế mọi người đều là để tự bảo vệ mình, kiểu nhi kiểu chi cũng liền thay đổi tính chất, trở thành một chút tâm hoài bất quý người lấn ép đồng môn thủ đoạn. Mạc Trần sư minh. Tiêu Dật Phong bọt vào đi tới Mạc Trần bên người, lúc này Mạc Trần té trên mặt đất bưng ngực miệng, khóe miệng chảy ra lau một cái vết máu, mới vừa phải bị thua thiệt không nhỏ, Mạc Trần cũng có tứ đẳng võ sư cảnh giới, cùng kia Vạn Dương lực lượng ngang nhau, thế nhưng Vạn Dương bên người hai người đều có nhị đẳng tam đẳng võ sư tầng thứ, mãnh hổ không chịu nổi đàn lang, Mạc Trần không ăn thua thiệt phải không khả năng. Theo lý thuyết lấy Mạc Trần ở ngoại môn trong danh tiếng, ra tay giúp người của hắn cũng không ít, thế nhưng Vạn Dương làm người thủ đoạn độc ác, hơn nữa vô cùng mang thủ, ở hơn nữa người đông thế mạnh, cùng Mạc Trần giao tình một vậy cơ bản sẽ không xuất thủ, và hắn quan hệ tốt, tỉ như Tiêu Dật Phong như vậy cũng phần lớn không có ở đây phụ cận. Dật Phong sư đệ, ta không sao, chuyện này ngươi đừng cầm tay. Mạc Trần quét miệng cười cười, hai mắt nhìn phía Vạn Dương thời điểm vừa khôi phục vừa mới bắt đầu hung ác, Vạn Dương, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, không phải ta Mạc Trần và ngươi không để yên. Tiêu Dật Phong xuất hiện Vạn Dương cũng không có dành cho quá nhiều chú ý, tin tưởng một hồi chờ mình động khởi tay tới đối phương tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh, lúc này nghe Mạc Trần uy hiếp mình, lạnh giọng nói rằng, Mạc Trần, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ, bán. Vạn Dương bên người một vị nhị đẳng võ sư, một vị tam đẳng võ sư nghe vậy đi lên trước tới, trên mặt đều lộ vẻ cười nhạt, hai tay tương ác, chuyển ra bùm bùm tiếng vang. Tiêu Dật Phong ngẩng đầu nhìn hai người, từ trong lòng đem ra một quả hồi nguyên đan cho Mạc Trần sau khi ăn vào liền đứng dậy nên đón, Mạc Trần cố khởi động thân thể, khéo tay bưng ngực miệng, khéo tay liền muốn đi kéo Tiêu Dật Phong, mở miệng nói, Dật Phong sư đệ, nơi này đối với ngươi chuyện tình, không cần ngươi cắm tay. Mạc Trần giọng của có chút lo lắng, hắn rất sợ Tiêu Dật Phong cuốn vào, tuy rằng vị sư đệ này có tam đẳng võ sư cảnh giới, khả giá tuyệt đối không phải đối phương địch thủ. Tiêu Dật Phong nơi nào chịu nghe, không để ý Mạc Trần ngăn trở, trực tiếp đi qua, đúng kia Vạn Dương mở miệng nói rằng, Mạc Trần sư minh đã bị thua thiệt, Vạn sư minh có đúng hay không phải thu tay lại. Vạn Dương sắc mặt biến đổi, khiển trách, ngươi tính cái thứ gì? Nơi này cũng có ngươi nói chuyện tư cách, bán. Hai vị kia võ sư phi thân tiến lên, một tả một hữu trực tiếp hướng Tiêu Dật Phong công tới, Tiêu Dật Phong không hoảng hốt không hoảng hốt, nhắm ngay vị kia nhị đẳng võ sư liền đánh tới. Rất nhanh song phương giao thủ ở chung với nhau, nhị đẳng võ sư có chút khinh thường, bọn họ đều nghe nói qua Tiêu Dật Phong, mới vừa vào cửa thì nhưng mà bắt đẳng võ sĩ cảnh giới, dù cho hơn nửa năm này thời gian có điều tăng lên, cũng tuyệt đối sẽ không đạt tới tam đẳng võ sư tầng thứ. Nhưng hai nắm tay vừa va chạm vào cùng nhau thời điểm, người kia đột nhiên cảm giác được một lực lượng kinh khủng kéo tới, mong muốn thoát thân đã là chậm. Tiêu Dật Phong một quyền này sử dụng mặc dù là vô vọng quyền pháp, thế nhưng giao thủ ở chung với nhau thì hắn lại dùng ra động địa quyền pháp, bởi vì vô vọng quyền pháp hiện nay sở học của hắn sẽ nặng số quá thấp, căn bản sẽ không đúng phương địch thủ, đến lúc biến chiêu để cho người kia không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy mình nguyên cả cánh tay đều mất đi khống chế, hình như phế bỏ một vậy. Lúc này Tiêu Dật Phong cũng không có dừng tay, một cước đá vào bụng đối phương, người kia bay thẳng đi ra, rơi vào mười thước ra, phát thông một tiếng rơi xuống ở thạch bản thượng, trực tiếp đã hôn mê. Một quyền một cước giải quyết rồi một cái nhị đẳng võ sư, mặc dù có may mắn thành phần, nhưng mà cũng hoàn toàn triển lộ tứ đẳng võ sư cảnh giới và thực lực. Sau lưng vị kia tam đẳng võ sư đã gọi lại, Tiêu Dật Phong mới vừa xuất thủ cũng không có bận tâm đối phương, chỉ có thể sinh sinh tiếp được đối phương một quyền, phía sau lưng phảng phất hỏa thiêu một vậy đau đớn, nhưng mà hắn không nói tiếng nào, xoay người lại liền hướng vị kia tam đẳng võ sư đánh. Ba người giao thủ để cho vây xem mọi người trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Tiêu Dật Phong cư nhiên như thử cường hãn, đã đạt đến tứ đẳng võ sư cảnh giới. Vạn Dương cũng vậy âm trầm mặt, trên tay xúc lực chuẩn bị công kích, ở Tiêu Dật Phong cùng vị kia tam đẳng võ sư đánh hưng khởi là lúc, Vạn Dương đột nhiên động, một quyền trực tiếp công hướng Tiêu Dật Phong phía sau, hắn thế nhưng thứ thiện tứ đẳng võ sư, rất xa không phải vừa tấn thăng Tiêu Dật Phong có thể so sánh nghĩ, hơn nữa giao thủ kinh nghiệm cũng toàn thắng cho hắn. Tiêu Dật Phong thầm nghĩ không tốt, nhưng là muốn tránh né căn bản là không còn kịp rồi, trước có tam đẳng võ sư dây dưa, sau có tứ đẳng võ sư đánh lén, nhìn qua hắn nhất định. Nhưng ngay khi lúc này, đám người đột nhiên tản ra, đi ra một vị hơn 20 tuổi nam tử, hắn thấy thế phi thân tiến lên, một quyền trực tiếp đánh hướng Vạn Dương. Vạn Dương căn bản không nghĩ tới sẽ có người xuất thủ, cho nên sau lưng cũng không có phòng bị, các loại mong muốn tránh né thì đã chậm. Phanh! Quả đấm của hắn không đợi rơi xuống Tiêu Dật Phong trên người của, cũng đã được sau lưng người kia đánh trúng, thân thể trên không trung họa xuất một đạo thẳng tắp, ghé hướng cách đó không xa từng rào, một ngụm máu tươi phun vải ra, tiên màu xám cho vách tường ban ban điểm điểm, nhìn qua xúc mục kinh tâm. Lâm Sư Minh! Lúc này đã có người nhận ra mới vừa người xuất thủ là của ai, từng cái một mở to hai mắt nhìn, Trương Khai tát vào mồm phảng phất có thể tát hạ một cái gà đàn. Chẳng ai nghĩ tới ngoại môn mấy vị đỉnh phong đệ tử một trong số đó Lâm Hạc cư nhiên sẽ ra tay giúp Mạc Trần cùng Tiêu Dật Phong. Lúc này cùng Tiêu Dật Phong giao thủ tam đẳng võ sư biết ơn huống không ổn đã lui ra, đề phòng đi tới Vạn Dương bên người kiểm tra thương thế, tuy rằng hắn không có rời đi, mà là bảo vệ ở Vạn Dương trước người, thế nhưng ai cũng không khó nhìn ra, nếu như Tiêu Dật Phong tiếp tục đuổi theo, sợ rằng người kia sẽ trước tiên ném Vạn Dương đường chạy, lúc này chỉ bất quá làm dáng một chút mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, Lâm Hạc sư minh Lâm sư minh. Tiêu Dật Phong có chút ngây người, hắn nghe nói qua Lâm sư minh tên, lại không đã gặp đối phương, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cảm giác có chút nhìn quen mắt, phảng phất trước ở nơi nào gặp qua. Lâm Hạc mặc thanh y, tuổi tác so Tiêu Dật Phong lớn tuổi chính là mấy tuổi, mặt chữ điền lông mày rậm, gương mặt thật thà bộ dáng, lúc này nhìn thấy Tiêu Dật Phong mở miệng cười nói, "Tiêu sư đệ, không nhớ ta sao?" lúc đầu việc một mực chưa kịp nói lời cảm tạ, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp phải. Tiêu Dật Phong nghe vậy chợt, lúc này mới nhớ tới Lâm Sư Minh là của ai, người này chính là trước đây nội môn cùng ngoại môn đệ tử tranh đấu thì rơi vào dưới chân hắn nam tử, chắc không được như vậy nhìn quen mắt, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, không người hành lễ nói rằng, cảm tạ Lâm Sư Minh trượng nghĩa xuất thủ. Nếu như không phải mới vừa Lâm Hạc xuất thủ giúp một tay, Tiêu Dật Phong kết quả tuyệt đối thê thảm, được Vạn Dương đánh lén thành công, hắn thế nhưng một chút phiên bản cơ hội cũng không có. Lâm Hạc khoát tay áo, liền nói, như vậy việc nhỏ không đáng nhắc đến, nửa năm này nhiều tới ta thương thế khôi phục liền bế quan tu luyện, một mực sai người hỏi thăm sư đệ tin tức, hôm nay lúc này mới tìm thấy, vừa vặn gặp phải việc này không đáng nhắc đến. A. Tiêu Dật Phong vừa sửng sốt, nửa năm trước chuyện tình tuy rằng hắn không có quên, nhưng là lại không nghĩ tới Lâm Hạc tự mình tới đây nói lời cảm tạ. Vậy xem mọi người từng cái một trận mắt hốt mồm, không ao ước Tiêu Dật Phong ở ngoại môn nội lại có như vậy hậu viên, may là trước đây không có tội cho hắn, có Lâm Hạc cái này chỗ dựa vững chắc, coi như là Vạn Dương cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Nửa năm qua này Lâm Hạc đã đột phá đến lục đẳng võ sư cảnh giới, ở ngoại môn nội rốt cuộc đứng đầu tồn tại. Nửa năm trước Lâm Hạc còn là ngũ đẳng võ sư, chính là bởi vì nội môn đệ tử đánh thượng môn tới, để cho hắn khổ tâm tu luyện mới có thành tựu ngày hôm nay. Trước đây thương thế nghiêm trọng, tuy rằng phục dụng đan dược chữa thương, thế nhưng nếu như không có Tiêu Dật Phong hồi nguyên đan, hắn cũng không khả năng không được một tháng liền xuống giường, càng không thể nào lợi dụng ngắn ngủi này thời gian đột phá đến lục đẳng võ sư, cho nên hắn đúng Tiêu Dật Phong đúng phát ra từ nội tâm cảm tạ. Lúc này Vạn Dương kết quả cũng có chút thê thảm, sau cùng được bên cạnh thủ hạ chính là lặng lẽ lưu đi, mới khỏi bị càng thêm nghiêm khắc ra thịt nỗi khổ, không phải các loại mạc trần khôi phục như cũ, chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Thế nhưng bây giờ mọi người chú ý ánh mắt chỉ có Tiêu Dật Phong và Lâm Hạc, cũng không ai đi gây sự với hắn, tới được là lúc, Vạn Dương hung tợn trừng Tiêu Dật Phong liếc mắt, thù này đúng kết, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đương nhiên, Lâm Hạc hắn là không dám trêu chọc, chỉ coi tự mình xui xẻo, dù sao Lâm Hạc đúng ngoại môn đệ tử nhân tài kiệt xuất chỗ ở, ngoài sáng căn bản đánh không lại đối phương, âm mưu thủ đoạn cũng không dám sử dụng. Vạn nhất được ngoại môn quản sự phát hiện, đã có thể không phải ra thịt nổi khổ đơn giản như vậy. Thế nhưng đối phó Tiêu Dật Phong, tin tưởng ngoại môn quản sự chắc là sẽ không nhận thấy được, dù sao loại này đệ tử bình thường bị chú ý có hạn. Tiêu sư đệ, ngươi không có chuyện gì đi. Sau này ở ngoại môn gặp phải phiền toái, cứ tới tìm ta chính là. Lâm Hạc quan sát Tiêu Dật Phong vài lần, gương mặt ân cần nói. Tiêu Dật Phong cười lắc đầu, không có chuyện gì, chẳng qua là bị chút ra ngoại thương mà thôi. Vậy là tốt rồi, không bằng chúng ta đi ngươi nơi ở. Lâm Hạc nhìn một chút vây xem đám người, có chút không thích bị người như vậy chú ý. Tiêu Dật Phong nâng dậy Mạc Trần, ba người liền đi hướng chỗ ở của hắn. Mạc Trần thương thế cũng không có nhiều nghiêm trọng, nằm thêm mấy ngày thời gian thì tốt rồi. Ngoại môn đệ tử vẫn tương đối kháng đánh, đương nhiên nội môn đệ tử càng kháng đánh. Đi tới trong phòng, ba người chuyện phía một lúc sau, Lâm Hạc có chút do dự nói, Tiêu sư đệ, trước đây ngươi cho ta dùng đan dược hẳn không phải là cửa chung tất cả đi. Tiêu Dật Phong gật đầu, đó là hồi nguyên đan, là của ta ở bên ngoài mang vào, trên người còn có vài miếng hàng tích chữ, ngày ấy nhìn thấy sư huynh thân ngươi bị thương nặng, cho nên mới đưa cho ngươi dùng. Hắn cũng không có nói mình luyện võ sư thân phận, dù sao ở vô vọng môn loại này ẩn thế môn phái nội, một cái nhất nguyên luyện võ sư cũng không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Nửa năm qua này Tiêu Dật Phong đã sờ đến rồi hai nguyên tố luyện võ sư cửa kính, chỉ bất quá ở đếm thử luyện chế hai nguyên tố đan dược thì thất bại suất vượt lên trước 50, ở hơn nữa vô vọng môn tài liệu luyện chế khan hiếm, hắn không thể giống giới bên ngoài vậy phong cùng nếm thử luyện chế, cho nên luyện võ sư phẩm cấp mới có thể tăng lên như vậy chi chậm. Hồi nguyên đan, nguyên lai là hồi nguyên đan, chắc không được. Lâm Hạc nghĩ nhiên đúng nghe nói qua loại đan dược này, chẳng qua là Tiêu Dật Phong cho hắn tựa hồ và thông thường hồi nguyên đan không có cùng chỗ, vì vậy tiếp tục hỏi đạo, Tiêu sư đệ, ngươi lúc này nguyên đan vì sao cùng ta trước dùng hiệu quả bất đồng? Ta võ lực tựa hồ cũng chiếm được củng cố, thông thường hồi nguyên đan nhưng tuyệt đối không có thứ hiệu quả này. Nói đến đây, Lâm Hạc có chút ngượng ngùng cười cười nói, Tiêu sư đệ nhìn bạn khác đa tâm, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi, nếu như không có phương tiện nói coi như ta cái gì chưa từng hỏi qua. Tiêu Dật Phong trả lời, sư minh quá lo lắng, ngươi trước kia dùng có lẽ vậy hạ phẩm hồi nguyên đan, mà ta đưa cho ngươi chính là trung phẩm hồi nguyên đan, cho nên mới phải có cái loại này hiệu quả. Lúc này nằm ở giường thượng Mạc Trần nghe hai người đối thoại, đột nhiên nhớ tới vừa Tiêu Dật Phong cho mình ăn vào đan dược, liền vội vàng nói, sư đệ, ngươi vừa cho ta ăn chẳng lẽ cũng vậy? Tiêu Dật Phong gật đầu, Mạc Trần sư minh, vừa đó chính là trung phẩm hồi nguyên đan. Lâm Hạc nghe vậy cùng Mạc Trần liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Lúc này nguyên đan tuy rằng không phải cái gì hiếm lạ đồ, thế nhưng trung phẩm hồi nguyên đan vô giá, dù sao luyện võ sư đúng tương đối khan hiếm, phẩm cấp cao luyện võ sư nhất định sẽ luyện chế cao cấp đan dược, không thể nào đi luyện chế trung phẩm hồi nguyên đan, mà nhất nguyên luyện võ sư bởi vì tự thân thiên phú có hạn, mặc dù luyện chế ra trung phẩm hồi nguyên đan cũng không khả năng giống Tiêu Dật Phong như vậy lượng sản. Cho nên cái này trung phẩm hồi nguyên đan ở nhất nguyên đan dược trung đúng tương đối chân quý, đương nhiên nếu như là thượng phẩm, tuyệt đối càng thêm vô giá, thế nhưng có thể luyện chế ra nhất nguyên thượng phẩm đan dược người, đại đa số đều đã ở sư phó dưới sự chỉ dẫn luyện chế hai nguyên tố đan dược, làm sao có thể lãng tốn thời gian gian tại đây phía trên, mỗi một cái phẩm cấp đan dược, ở trung phẩm và thượng phẩm hai cái tầng thứ chung, đều là tương đối cấp tay, chỉ có này hạ phẩm đan dược mới không bao nhiêu tiền. Có thể tùy tùy tiện tiện cho không nhận ra người nào hết người dùng trung phẩm hồi nguyên đan, ngay cả Lâm Hạc cũng có chút khiếp sợ Tiêu Dật Phong thủ bút, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ đúng một cái thế lực lớn công tử ca, chạy đến trên núi bái sư tu luyện tới? Có thể nhìn vừa không giống, nếu như sau lưng thật có một cái thế lực lớn, làm sao có thể xá cận cầu viễn, trực tiếp ở nhà tu luyện chính là. Mỗi một cái thế gia đều có chút nội tình, Võ học công pháp đều biết cất giấu một chút truyền thừa xuống, về phần sư phó cũng có thể để cho trong tộc có lẽ cửa trung trưởng lão dạy, tuyệt đối nếu so với ở chỗ này là một cái ngoại môn đệ tử học được hơn. Sư đệ, cái này, đây là không phải quá chân quý. Mạc Trần mang trên mặt lau một cái xấu hổ ý, tùy tùy tiện tiện tiếp nhận Tiêu Dật Phong quý trọng như vậy đan dược, mình nên lấy cái gì đi thường lại. Tiêu Dật Phong mỉm cười, xem thường nói, Mạc Trần sư minh, đan dược chẳng qua là vật ngoại thân, không đáng giá mấy cái tiền, ngươi tốt nhất dưỡng thương chính là. Không đáng giá mấy cái tiền. Hai người nghe nói như vậy lần nữa chấn kinh rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, đan dược luyện công ba người ở trong phòng hàn huyên thật lâu, đến rồi chạm vạng tối Lâm Hạc mới cáo từ rời đi, Mạc Trần cũng trở về đến rồi gian phòng của mình chữa thương, về phần Tiêu Dật Phong thì mọc lên luyện lô, bắt đầu luyện chế đan dược, hiện tại hắn trên người vẫn có một ít tài liệu luyện chế, chỉ bất quá không có bao nhiêu mà thôi. Hắn dự định luyện chế thượng phẩm hồi nguyên đan, trên người mình đan dược đã không nhiều lắm, tuy rằng cũng có thượng phẩm hồi nguyên đan, nhưng mà hắn vẫn lần đầu tiên biết đến hồi nguyên đan có củng cố võ lực hiệu quả, trước kia cũng không có phát hiện, nghe Lâm Hạc vừa nói như vậy, hắn dự định luyện chế dùng, cầm tự thân võ lực củng cố một cái. Một buổi tối thời gian Tiêu Dật Phong đều ở đây luyện chế đan dược, đến rồi sáng sớm ngày thứ hai mới vừa rồi thôi, hắn cầm trên người mang theo tài liệu tiêu xài không còn, luyện chế được hai quả thượng phẩm hồi nguyên đan, ba miếng trung phẩm hồi nguyên đan, hơn nữa trên người đan dược, hẳn đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Hồi nguyên đan có khả năng đưa đến hiệu quả đơn giản chính là cố bổn bồi nguyên, cùng một vậy đan dược ở phương diện nào đó lập can kiến ảnh hiệu quả so sánh hơi lộ ra chỗ thua kém, bất quá đối với võ sư cảnh giới võ giả mà nói, đưa đến hiệu quả là phi thường tốt. Chính là bởi vì nó không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng lại có thể củng cố võ lực, thuộc về võ sư cảnh giới trung linh đan diệu dược. Trước kia luôn luôn vội vàng luyện chế và tu luyện, mình đan dược cơ bản không có ăn rồi, bây giờ cũng tới nếm thử nhìn có cái gì hiệu quả. Tiêu Dật Phong đem ra một quả thượng phẩm hồi nguyên đan ăn vào, ở giường thượng tính tọa bắt đầu vận chuyển võ lực, trước kia hắn chỉ dùng qua hạ phẩm hồi nguyên đan, còn chưa có thử qua dùng trung phẩm cùng với thượng phẩm hồi nguyên đan, bởi vì hắn dùng hạ phẩm đan dược thì cũng không có cái gì hiệu quả, cho rằng hồi nguyên đan chỉ đối với người thường hữu dụng mà thôi. Không biết ý nghĩ này của mình làm trễ nải rất nhiều chuyện, nếu như sớm đi dùng, chỉ sợ hắn cảnh giới bây giờ tuyệt đối không ngừng tứ đẳng võ sư. Đan dược ở trong người một chút xíu phát huy, theo kinh mạch lưu chuyển khắp trong cơ thể, Tiêu Dật Phong cảm giác được kinh mạch của mình tựa hồ bị làm dịu, toàn thân có một tư sướng cảm giác, để cho hắn không nhịn được nghĩ muốn rên rỉ đi ra ngoài. Cả đêm buồn ngủ đang phục dụng thượng phẩm hồi nguyên đan sau hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là vô cùng vô tận sức sống. Đến trưa, hồi nguyên đan dược hiệu toàn bộ thả ra sau, hắn liền tới đến trong viện bắt đầu tu luyện quyền pháp chân pháp còn có tâm pháp, một cái buổi chiều thời gian, một mực cắm ở nhị trọng ba loại võ học dĩ nhiên toàn bộ đột phá đến đệ tam trọng. Đây cũng không phải là đúng hồi nguyên đan mang tới cường đại hiệu quả, mà là viên thuốc này đưa đến một cái lời dẫn tác dụng, Tiêu Dật Phong đạt tới đệ nhị trọng đã có thời gian rất dài, cần một cái cơ hội mới có thể đột phá đến đệ tam trọng, mà quay về nguyên đan chính là đưa đến cái này tác dụng, võ lực của hắn cũng đạt tới tứ đẳng đỉnh phong võ sư, khoảng cách ngũ đẳng võ sư có chừng một bước xa. Trong một đêm phảng phất lần nữa thoát thai hoàn cốt, Tiêu Dật Phong đối với con đường cường giả cũng tràn đầy lòng tin. Đồng thời đúng luyện võ sư chi đạo càng thêm nóng bỏng, nếu như mình phẩm cấp tăng lên, có thể luyện chế hai nguyên tố đan dược, dùng sau vừa sẽ đưa đến cái gì hiệu quả. Đương nhiên, hắn cũng biết, một mặt kháo đan dược tăng lên cảnh giới cũng không phải là chuyện tốt, đạp đạp thật thật tu luyện mới là vương đạo, đan dược chỉ có thể dùng để phụ tá, để cho hắn so người khác đi trước vài bước mà thôi. Năm miếng thượng phẩm hồi nguyên đan Tiêu Dật Phong dùng 5 ngày thời gian toàn bộ ăn sạch, phía sau 4 viên thuốc đưa đến hiệu quả không có quả thứ nhất tốt như vậy, bất quá đối với võ lực của hắn cũng đưa đến củng cố tác dụng, vô vọng môn công pháp cũng càng phát thuận buồm xuôi gió, còn có hắn định tiên quyết, cũng có thể thông qua đan dược bổ sung võ lực và thể lực không ngừng tu luyện. Hôm nay sáng sớm, Tiêu Dật Phong đang ở giường thượng tính toán, cửa ngoại đột nhiên truyền tới Mạc Trần thanh âm của, chỉ nghe hắn mở miệng hô, "Sư đệ, mau mau đi ra ngoài, có chuyện thật tốt." Mạc Trần thanh âm của rất hưng phấn, Tiêu Dật Phong nghe vậy liền đội vàng đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Mạc Trần lôi kéo cánh tay của hắn liền hướng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, "Sư đệ, cửa trung mở ra săn bắn chẳng, ta ngươi mau nhanh báo danh tham gia, đó mới là lịch luyện địa phương tốt." Tiêu Dật Phong đi tới vô vọng môn cũng có hơn nửa năm, thế nhưng hắn cũng không có nghe nói qua săn bắn chẳng chuyện tình, gương mặt không hiểu nói, "Sư minh, cái gì là săn bắn chẳng?" Mạc Trần mở miệng nói, "Săn bắn chẳng đúng cửa trung hậu sơn một chỗ tu luyện thánh địa, ở nơi nào tu luyện so ở chỗ này tốc độ tu luyện phải nhanh hơn gấp đôi không ngừng, hơn nữa còn có các loại linh thú bồi luyện, cửa trung đệ tử tuy rằng đây đó trong lúc đó cũng thường so tài, nhưng là cùng linh thú giao thủ tuyệt đối so với và người giao thủ mạnh hơn quá nhiều." Linh thú? Tiêu Dật Phong đầu góc mơ hồ, căn bản không biết đến Mạc Trần đang nói cái gì. Mạc Trần thấy thế vỗ đầu mình một cái, giải thích, cái này linh thú đúng cửa trùng chuồng nuôi mãnh thú, thời gian lâu dài đã linh trí mở rộng ra, bọn họ sẽ không đả thương nhân tính mệnh, thế nhưng hạ khởi tay tới tuyệt đối không nể mặt, vận khí tốt thương gần xương gãy, vận khí không tốt cũng có khả năng đã đánh mất tính mệnh, nhưng mà mấy thập niên qua còn không có nghe nói qua có người chết ở linh thú tay, nhưng thật ra ở săn bắn chàng trở về người võ lực cũng phải đến rồi tăng lên không nhỏ. Cũng chưa từng thấy tận mắt, Tiêu Dật Phong có thể hiểu được có hạn, nhưng mà hắn cũng lớn khái nghe rõ Mạc Trần trong lời nói ý tứ, linh thú phải là mình lúc trước đụng phải Hắc U Lang và Gấu Đen, chỉ bất quá bởi vì bị vô vọng môn chuồng nuôi đã lâu, mở linh trí, đồng thời ở vô vọng môn trưởng lão môn chủ thụ ý hạ không chính xác đả thương người tính mệnh, như vậy manh thu dùng để bồi luyện đúng không thể tốt hơn. Tiêu Dật Phong khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, không nghĩ tới vô vọng môn lại có cái này các loại thủ đoạn, chẳng qua là không biết này linh thú rốt cuộc là vài phẩm manh thú. Vô vọng môn săn bắn chàng 3 năm mở ra một lần, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách, chỉ có đạt tới tứ đẳng võ sư cảnh giới người mới có thể tiến vào. Tiêu Dật Phong hiển nhiên đã được rồi tư cách, không phải Mạc Trần cũng sẽ không hưng phấn như thế lôi kéo hắn đi báo danh. Ngoại môn báo danh địa điểm tự nhiên là ở ngoại môn sân rộng, đến nơi đó sau, Tiêu Dật Phong liền cùng sau lưng Mạc Trần xếp hàng, ngoại môn có đệ tử hơn 300, đạt tới tư cách chí ít cũng có nhiều hơn phân nửa, khổng lồ như vậy võ sư đội hình nếu như cùng thế tục môn phái so sánh, đối phương quả thực liền sách giày tư cách cũng không có. Tiêu Dật Phong tuy rằng tới chỗ này hơn nửa năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại môn đệ tử như vậy chỉnh tề đứng ở chỗ này, có chút khiếp sợ cái này ẩn thế môn phái thực lực, cũng không biết nội môn đệ tử có bao nhiêu người, nếu như cũng có 2-300 nhân, vô vọng môn quét ngang một cái đại thành hầu như không có bất kỳ trở lực. Dật Phong sư đệ. Tiêu Dật Phong đứng ở đội ngũ hậu phương nhìn chung quanh chi tế, phía trước đột nhiên chuyển tới Lâm Hạc thanh âm của, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hạc đang ở đối với hắn gật đầu ý bảo, đứng ở Lâm Hạc bên cạnh mấy vị cũng vậy đầu tới chú ý ánh mắt. Lâm sư minh. Tiêu Dật Phong cười trả lời. Vừa lúc đó, Tiêu Dật Phong đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt không có hảo ý thủy chung nhìn mình chằm chằm, để cho hắn cảm thấy toàn thân hết sức khó chịu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vạn Dương chính hướng hắn xem ra, hai tròng mắt trong mang theo lau một cái hung ác. Bốn mắt nhìn nhau, Vạn Dương rất nhanh quay đầu đi chỗ khác, phản phất chuyện gì chưa từng phát sinh, nhưng mà Tiêu Dật Phong lại nhíu hạ vùng xung quanh lông mày, cái này Vạn Dương đúng chân tiểu nhân, đắc tội hắn tựa hồ có chút phiền phức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, săn bắn chẳng đợi gần nửa canh giờ, đội ngũ mới xếp hàng Tiêu Dật Phong cùng Mạc Trần hai người, khảo nghiệm qua võ lực sau, bọn họ phân biệt cầm một cái tiến vào săn bắn chàng bài tử. Lúc này Lâm Hạc đám người cũng đã đi tới, ở Lâm Hạc bên cạnh cùng sở hữu ba người, trong đó có một vị tuổi tác 20 tuổi trên dưới nữ tử, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, nhưng mà một đôi nước mâu tràn đầy tinh quang, nhìn qua tuyệt đối không phải cái gì tốt trêu chọc tồn tại. Hai người khác một cái so Lâm Hạc lớn tuổi chính là mấy tuổi, còn dư lại cái kia cùng nữ tử xê xích không nhiều, lớn tuổi chính là nhìn qua thần sắc rất nghiêm túc, thủy chung phục hiệu, có điểm sư minh diễn xuất. Về phần vị kia nam tử trẻ tuổi thì có chút nhu nhược, bộ dáng coi như không tệ, thế nhưng cho người cảm giác đặc biệt dễ khi dễ, có lẽ là nhìn quen mặt duyên cớ. Dật Phong sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây là Long sư minh. Lâm Hạc chỉ mình bên cạnh lớn tuổi chính là nam tử nói rằng, lại đem ánh mắt chuyển hướng một nam một nữ khác tiếp tục nói, đây là Vương sư đệ và Vương sư muội, hai người bọn họ đúng thân huynh muội. Tiêu Dật Phong liền vội vàng tiến lên chào, ba người cũng đều phân biệt đáp lễ. Tên Tiêu Dật Phong Lâm Hạc bên cạnh ba người đều nghe nói qua, cho nên có ấn tượng thật sâu, chẳng qua là một mực chưa từng thấy qua mà thôi. Lúc này thấy đến bản thân đều hướng hắn đầu tới ánh mắt tò mò, có thể đem trung phẩm hồi nguyên đan tùy tùy tiện tiện cho người dùng, cái này các loại thủ bút ba người tự vấn không bằng, bọn họ tuy rằng cũng có trung phẩm đáng lượng, thế nhưng mình cũng không bỏ được dùng, như thế nào sẽ cùng người khác chia sẻ. Ngươi là tứ đẳng võ sư, lớn lên tốt tuấn tú ác. Vị kia họ Vương nữ tử nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong cười nói, hai tròng mắt không thành minh nguyệt, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Tiêu Dật Phong có chút ngượng ngùng cười cười, hắn còn chưa từng nghe qua người khác qua mình tướng mạo, dù sao ở Hoàng Vũ đại lục võ lực vi tôn, mới sẽ không có người quản ngươi giải cái gì bộ dáng. Vương sư muội, như thế nào, ta nói không sai chứ, ta đây vị sư đệ không chỉ bộ dáng tốt, hơn nữa võ lực cũng không kém, nếu như ngươi có ý ta có thể giúp ngươi tác hợp tác hợp. Lâm Hạc đùa giỡn nói rằng. Vị kia Vương sư muội cũng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong cẩn thận quan sát một lần, mở miệng nói, có thể, nhưng thật ra có thể, chẳng qua là võ lực của hắn còn không có ta cao, sau này không phải cũng bị ta khi dễ chết. Nói xong nhẹ giọng nở nụ cười, Lâm Hạc đám người cũng đều nào cười, ngay cả vị kia Long sư huynh khỏe miệng cũng xé qua lau một cái độ cung. Vương sư muội tên là Vương Thi Vũ, tuy rằng lớn lên cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn có chút cổ linh tinh, thế nhưng ở ngoại môn cũng rất ít có người dám trêu chọc nàng, phàm là đối với nàng đánh cái gì bài chủ ý người, kết quả một vậy đều tương đối thê thảm. Vương Thi Vũ chỉnh người thủ đoạn đù lùn, đã từng có một vị ngoại môn đệ tử mỗi ngày quấn quýt lấy nàng, về sau Vương Thi Vũ trực tiếp cầm nội môn đệ tử tìm tới, cho người kia hung hăng dạy dỗ một nữa. Chuyện cũng không có lúc đó kết thúc, nàng gọi nội môn đệ tử giúp mình ra mặt nhất định là cho đối phương chỗ tốt gì, không phải đối phương không thể nào giúp nàng đứng ra, nhưng mà sau cùng vị kia nội môn đệ tử không chỉ một chút chỗ tốt chưa từng lấy được, trái lại được lợi hại hơn nội môn đệ tử đánh một nữa, ai cũng không biết Vương Thi Vũ dùng biện pháp gì, nhưng mà từ đó về sau không còn có người dám trêu chọc nàng. Dật Phong sư đệ, ngày mai tiến vào săn bắn chàng các ngươi cần phải cùng chúng ta ba cái họp thành đội cùng nhau. Lại qua đùa giỡn, Lâm Hạc liền nói đến chính sự. Họp thành đội. Tiêu Dật Phong đầu góc mơ hồ, săn bắn chàng rốt cuộc dạng gì hắn còn không biết, cho nên cũng không biết họp thành đội hai chữ này đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lâm Hạc lúc này mới nhớ tới Tiêu Dật Phong đi tới vô vọng môn không nhiều thời gian dài, vì vậy giải thích, tiến vào săn bắn chàng chỉ cần đánh bại một con linh thú có thể lấy được tương ứng vi tích phân, lợi dụng vi tích phân có thể ở chân bảo các đội đồ, nếu như ngươi không có đội ngũ liền gia nhập chúng ta đi. Tuyệt đối so với hai người đi phải tốt hơn nhiều. Tiêu Dật Phong nghe vậy trợn, thế mới biết họp thành đội là có ý gì, nhưng mà nghe Lâm Hạc vừa nói như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy săn bắn chàng hình như có chút phức tạp, nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều, tin tưởng chờ mình đi vào sẽ biết. Tiêu Dật Phong liền phiền toái mấy vị sư mình. Tiêu Dật Phong thi lễ một cái mở miệng nói rằng, Mạc Trần ở một bên đã sớm vui vẻ ra mặt, có ba vị này đội hữu, bọn họ thế nào cũng có thể lẫn vào thượng một chút vi tích phân, nếu như là hai người đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể tu luyện mà thôi, mong muốn đánh bại có vi tích phân linh thú đơn giản là chuyện không thể nào. Cái này săn bắn chàng cộng phân vì 3 vòng, vòng thứ nhất bên trong chỉ có nhất phẩm đến nhị phẩm linh thú, mà vòng thứ 2 nội thì là nhị phẩm đỉnh phong đến tam phẩm linh thú, về phần đệ tam trong vòng linh thú vẫn chưa có hoàn toàn thuần hóa, một cái sơ sẩy thì có khả năng đã đánh mất tính mệnh, nơi đó thậm chí tồn tại sánh ngang võ tông cảnh giới linh thú. Về phần vi tích phân chỉ có tiến vào vòng thứ 2 đánh bại linh thú mới có thể có đến, vòng thứ nhất đúng không có vi tích phân, nếu như là Tiêu Dật Phong và Mạc Trần hai người đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở vòng ngoài tu luyện mà thôi, căn bản là không vào được vòng thứ 2. Thế nào, ngươi sẽ không phiền phái ta đây người sư thì sao? Vương Thi Vũ ở một bên ồn ào, giả bộ cả giận nói. Tiêu Dật Phong đầy đầu hắc tuyến, vội vàng hướng nàng thi lễ một cái đạo, Dật Phong sao lại đã quên sư tỷ, lúc này đây cần nhờ mấy vị sư huynh và sư tỷ chiếu cố. Tốt lắm, chúng ta sẽ không quấy rầy, còn có chút chuyện cần chuẩn bị, sáng sớm ngày mai săn bắn chàng môn khẩu hội hợp. Lâm Hạc vừa cười vừa nói, lập tức cùng ba người cáo từ rời đi. Mà Tiêu Dật Phong cùng Mạc Trần cũng trở về đến rồi nơi ở chuẩn bị ngày mai cần gì đó, săn bắn chàng mở ra thời gian chỉ có 5 ngày, tại đây 5 ngày nội không có bất kỳ cung cấp, toàn bộ cần tự mình độc thủ, không có đạt tới võ tiên cảnh giới võ giả còn là cần một ngày 3 bữa bổ sung thể lực. Để người bám nhất, đều biết chuẩn bị một chút cái ăn, nếu như phụ cận nhiều người, động vật đều bị cướp giật sạch sẽ, không muốn đói bụng tu luyện. Tiêu Dật Phong cùng Mạc Trần chuẩn bị một bọc lứa đồ, bên trong bao gồm ăn uống cùng với tắm rửa quần áo, còn có các loại vụn vặt đồ dùng, có thể nói cái gì cần có đều có. Suốt đêm không nói chuyện, đến rồi sáng sớm hôm sau, hai người liền đứng dậy theo ngoại môn quản sự đi tới vô vọng môn phía sau núi săn bắn tràng. Trên đường Tiêu Dật Phong gặp một sóng nội môn đệ tử, điều này nội môn đệ tử đã ở quản sự dưới sự hướng dẫn đi trước phía sau núi, hai đội ngũ gặp nhau thì không ít khởi va chạm, nếu như không phải quản sự lại chắc, sợ rằng lại muốn đưa tới một hồi phân tranh, bởi vậy có thể thấy được nội môn cùng ngoại môn đúng cỡ nào không hòa hài. Đến phía sau núi thời điểm, Tiêu Dật Phong không khỏi cảm thán vô vọng môn thu bút, cái này săn bắn tràng kích thước to lớn hắn trước đây chưa từng gặp, cả một tảng lớn sơn lâm toàn bộ đều thuộc về săn bắn nơi sân giới, bốn phía mặc dù không có bất kỳ tường rào, nhưng mà lại bị xuống nhiều cấm chế, dùng để phòng ngừa linh thú tùy ý đi ra ngoài. Chẳng qua là ở bên ngoài hắn nhìn không thấy bất kỳ một cái nào linh thú tồn tại, chỉ có thể đi vào mới có thể nhìn thấy. Tìm được Lâm Hạc ba người sau, năm người hội hợp liền chờ săn bắn tràng mở cấm chế đưa bọn họ bỏ vào. Lúc này Tiêu Dật Phong đột nhiên nhìn thấy một người, người kia đúng là Vương Uy. Vương Uy cũng phát hiện Tiêu Dật Phong tồn tại, đối với hắn khiêu khích giơ cử nắm tay, vừa chỉ săn bắn tràng, ý tứ không cần nói cũng biết, sau khi đi vào nếu như gặp nhau, đối phương nhất định sẽ tìm hắn phiền toái, ở săn bắn bên trong sân cũng vậy có thể tranh đấu, chẳng qua là không thể đả thương người tính mệnh mà thôi. Nhưng mà ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử một vậy rất ít gặp nhau, trừ phi là Lâm Hạc loại cảnh giới này cao, đi trước vòng thứ 2 mới có thể gặp thấy, này nội môn đệ tử phải không khả năng xuất hiện ở vòng thứ nhất trong phạm vi. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoại môn và nội môn quản sự cùng kêu lên nói rằng, săn bắn bắt đầu, chúc các ngươi khỏe vận. Nói xong săn bắn chàng nhập khẩu đại lộ trống giống nổi lên một tia rung động, cấm chế hiển nhiên đã bị mở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, tam phẩm hôi hùng theo săn bắn chàng mở ra, từng nhóm một vô vọng môn đệ tử đi về phía trước, nội môn đệ tử một mã trước, trực tiếp nhằm phía vòng thứ 2. Có vẻ khinh xa thủ lộ, về phần không ít ngoại môn đệ tử thì bồi hồi ở vòng thứ nhất đều tự tìm kiếm linh thú. Tiêu Dật Phong cùng sau lưng Lâm Hạc, tự nhiên là đi trước vòng thứ 2, dọc theo đường đi hắn nhìn chung quanh cũng không có phát hiện một con linh thú, tựa hồ này đi thông vòng thứ 2 đường nhỏ không có bất kỳ trở ngại nào, Mạc Trần có vẻ có chút kích thích động, về phần Lâm Hạc bốn người thì là thần sắc nghiêm túc, ngay cả luôn luôn thích nói giỡn Vương Thi Vũ cũng ngậm miệng. Tựa hồ là cảm thấy bốn người ngưng trọng, Tiêu Dật Phong cũng căng thẳng thần kinh, rất sợ gặp phải cái gì đột phát tình huống, hơn nữa săn bắn chàng bây giờ quá an tĩnh có chút kỳ cục. Năm nay săn bắn chẳng vì sao nhất phẩm linh thú thiếu rất nhiều. Sáu người rất nhanh cùng đại đội nhân mã xa nhau, một mình đi ở một cái đi thông vòng thứ 2 trên đường nhỏ, lúc này Lâm Hạc đi ở phía trước mở miệng nói rằng. Long sư huynh nghe vậy trả lời, khả năng cái này vòng thứ nhất linh thú bị đánh sợ, cho nên chỉ dám đi khi dễ này cảnh giới thấp ngoại môn đệ tử, cho nên mới không có xuất hiện ở đi thông vòng thứ 2 trên đường. Long sư huynh nói có chút gượng ép, vòng thứ nhất linh thú thực lực yếu nhất, nhưng mà cũng vậy nhiều nhất, dù cho linh thú không dám công kích bọn họ điều này tương đối lợi hại tồn tại, khả dã không đến nổi ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Tiêu Dật Phong nhưng thật ra không muốn quá nhiều, dù sao hắn lần đầu tiên tiến vào săn bắn tràng, nhìn thấy cái gì đều tương đối mới lạ, nhưng mà hiện tại xem ra, đây chẳng qua là một cái tương đối nguyên thủy sơn lâm mà thôi, hiện nay còn không có phát hiện một con linh thú. Ba người liền như vậy khẩn cản mặc cản, đi rốt cuộc đi tới vòng thứ 2 phạm vi, vừa bước vào vòng thứ 2 không lâu sau, liền có thể nghe giao thủ thanh âm của, còn có linh thú gào thét, nghe vào tương đối thảm thiết. Sáu người nhiễu khai có người địa phương, ở vòng thứ 2 chỉ cần không phải nội môn đệ tử cố ý tìm phiền toái. Có rất ít người sẽ ở khác tiểu đội công kích linh thú thì đi qua cắm thượng một cước, mọi người đây đó gian đều có một cái ăn ý, đó chính là mỗi một cái tiểu đội phát hiện linh thú tất cả thuộc về bọn họ tất cả, trừ phi là ở đối phương cầu viện dưới tình huống người khác mới có khả năng cắm tay. Đương nhiên, nếu như là ngoại môn đệ tử phát hiện một cái vi tích phân nhiều linh thú, có nội môn đệ tử ở phụ cận nhìn thấy, rất có thể sẽ ở ngoại môn đệ tử gần bị lực kiệt là lúc tiến lên cướp đi, này ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thể ăn cái này muộn thua thiệt, nhưng mà đến tiếp sau khẳng định giao thủ không ngừng, sẽ không để cho đối phương quá mức thoải mái lấy được vi tích phân. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, một vậy tiểu đội dễ dàng sẽ không cắm tay người khác linh thú. Nhớ khai cái kia tiểu đội không lâu sau, Tiêu Dật Phong rốt cục nhìn thấy tiến vào săn bắn chàng con thứ nhất linh thú. Đây là một đầu tam phẩm hắc lang, cảnh giới có thể so với ngũ đẳng võ sư, mỗi một cái phẩm cấp linh thú thực lực cũng không phải vậy, thật giống như cái này tam phẩm hắc lang nếu như cùng một vị ngũ đẳng võ sư giao thủ, sau cùng thua trận nhất định là nó, mà không phải vị kia võ sư. Nhưng nếu là một chỉ tam phẩm gấu đen ở đây, kia sau cùng chạy trối chết tuyệt đối là võ sư, không thể nào là gấu đen, bởi vì gấu đen cuồng bạo thậm chí có thể cùng bát phẩm võ sư đánh với một hồi. Đem vi trụ. Lâm Hạc nhìn thấy Hắc Lang sau, đúng năm người ra giấu tay, Tiêu Dật Phong đám người thận trọng cầm Hắc Lang vây vào giữa, để ngừa chỉ nó chạy trốn đi ra. Linh thú khiếu giác cùng nhận biết là nhân loại không cách nào so sánh, cho nên nó rất nhanh thì phát hiện cái này tiểu đội tồn tại, lúc đầu còn muốn tranh tài đánh một trận, thế nhưng phát hiện đối phương nhân số tựa hồ có chút nhiều, các loại nó muốn chạy trốn cách thời điểm đã là chậm. Chỉ thấy Lâm Hạc thẳng tắp xông lên phía trước, một cái tung người song quyền trận đập hướng Hắc Lang, căn bản không cho nó rời đi cơ hội. Kia Hắc Lang phản ứng cực nhanh, vừa nhảy liền tránh thoát công kích, thế nhưng ở nó tứ chi vừa rơi xuống đất, Long Sư Minh cũng đã công tới đây, Hắc Lang không kịp làm ra động tác kế tiếp, một cái chân liền bị đánh trúng. Long Sư Minh có ngũ đẳng võ sư cảnh giới, hắn một quyền trực tiếp để cho Hắc Lang chân gãy xương rách, ngao phát ra hét thảm một tiếng. Lúc này Vương gia tỷ đệ đã tả hữu bao sao, cầm Hắc Lang hoàn toàn đồng phục, bốn người liên thủ thiên y vô phùng một khối, mặc dù Hắc Lang phản ứng mau nữa, cũng không có bọn họ loại này ăn ý phương thức công kích mau hơn. Tiêu Dật Phong cùng Mạc Trần liếc nhau, hiển nhiên là nhìn ngây người, hai người căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, Hắc Lang cũng đã được đồng phục, đồng thời trong lòng hai người cũng mọc lên một nhiệt huyết và xung động, nghĩ tiếp theo cùng bốn người đồng loạt ra tay. Hắc Lang được đánh ngã trên mặt đất phát ra rên rỉ gào thảm, Lâm Hạc đi ra phía trước, từ trong lòng đem ra tiến vào săn bắn chàng thì lĩnh tiểu đội bài tử, khối này bài tử cũng không phải là đầu gỗ và thạch đầu làm, mà là một loại trong suốt chất liệu gỗ, cũng không biết cụ thể tài liệu là cái gì, chiếu vào Hắc Lang trên người của sau, trên bảng hiệu mặt xuất hiện một tổ con số, Tiêu Dật Phong thấy rõ, chỉ thấy phía trên kia viết 003, hiển nhiên là đánh bại Hắc Lang lấy được vi tích phân. Chúng ta đi thôi. Lâm Hạc làm xong điều này đúng Tiêu Dật Phong và Mạc Trần vây vây tay, 6 người liền tiếp tục lên đường, Hắc Lang thương thế căn bản không dùng thao tâm, loại này linh thú da thô thiệt dày, mặc dù tứ chi toàn bộ đoạn, không bao lâu cũng có thể khôi phục như cũ, đương nhiên nếu như trong lúc ở chỗ này nó được các thị tan linh thú phát hiện, kết quả có thể nghĩ, nhưng đó cũng không phải 6 người cần suy tính. Đi về phía trước 100m tả hữu, Lâm Hạc lần nữa xua tay, mở miệng nói, phía trước có tam phẩm trung giai hôi hùng, mọi người cẩn thận. Nói xong 6 người cắt đi kỳ trước, hướng phía bất đồng phương hướng cầm kia hôi hùng vây vào giữa. Nhị phẩm trung giai hôi hùng sánh ngang lục đẳng võ sư cảnh giới, phát khởi cuồng tới cũng có thể cùng thất đẳng võ sư chu toàn, nhưng mà ở 6 người xuống lại hạ, nó mong muốn cơ hội chạy trốn cơ bản không có. Hôi hùng lúc này đã phát hiện người, nhưng mà nó cũng không có hành động, hôi hùng thuộc về sẽ không chủ động công kích linh thú, một vậy đụng phải người khác khiêu khích thì mới có thể công kích. Lúc này đây vừa Lâm Hạc đầu tiên xuất thủ, đồng dạng nhảy lên một cái, song quyền đập hướng hôi hùng, chỉ thấy kia hôi hùng không né không tránh, cứng rắn sinh đã trúng một chiêu. Da thô thịt dày nó trên mặt đất quần quật một vòng sau, phản phất không có chuyện gì vậy đứng lên, phát ra điên cuồng hét lên có tiếng. Lúc này chỉ nghe Lâm Hạc mở miệng hô, cùng nhau công kích, không cần cho nó phát cuồng cơ hội. Năm người nghe vậy toàn bộ đem ra giữ nhà bản lĩnh bắt tới. Tiêu Dật Phong và Mạc Trần cũng đều phát huy ra toàn bộ thực lực, mấy đạo quyền ảnh từ bốn phương tám hướng đánh hướng hôi hùng, kia hôi hùng có chút bộ bề, căn bản tránh né không ra, năm người công kích hầu như toàn bộ đánh trúng. Hôi hùng bị đau té trên mặt đất, phát ra có tiếng kêu thảm thiết, Lâm Hạc cũng theo đó đánh hướng nó chân sau, chỉ cần cầm hôi hùng hai cái đùi cắt đứt, nó cũng liền mất đi năng lực chiến đấu. Tiêu Dật Phong đám người thì công hướng mặt khác một cái chân sau. Làm nắm tay đánh vào hôi hùng chân bộ thì, Tiêu Dật Phong rõ ràng cảm giác được đối phương da thô thịt dày thân thể, cường đại lực phản chấn để cho hắn hổ khẩu phát thương yêu, nhưng mà cũng may hôi hùng hai cái đùi toàn bộ bị đánh chết. Lúc này Lâm Hạc lần nữa đem ra bài tử, chiếu một cái sau, phía trên lại thêm 4 cái vi tích phân, hắn xoay người lại đúng Tiêu Dật Phong và Mạc Trần cười cười nói, tốt dạng. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên nghe được bốn phía lại chuyển tới hai tiếng gầm rú, cùng kêu hôi hùng tiếng kêu âm không sai biệt lắm, Lâm Hạc sắc mặt của trong nháy mắt đại biến. Long Sư huynh đám người cũng vậy gương mặt nghiêm trọng, chỉ nghe Vương Thi Vũ mở miệng nói rằng, đúng gấu đen, hơn nữa có hai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, võ học đột phá gấu đen. Tiêu Dật Phong nghe vậy cả kinh. Hắn trước đây cũng đã thấy rồi nhị phẩm gấu đen thực lực, mình nếu như không phải tình cờ chung lấy được định tiên quyết, sợ rằng cũng bị vây ở nơi nào. Nhị phẩm gấu đen mặc dù không có võ sư lợi hại, thế nhưng tam phẩm gấu đen liền hoàn toàn là một người khái niệm, manh thú có lẽ linh thú trong mỗi một cái phẩm cấp chiều ngang cực lớn, tam phẩm thượng giai gấu đen cuồng bạo hầu như có thể quét ngang thập đẳng võ sư cảnh giới hạ võ giả. Tất cả mọi người tụ chung một chỗ, nghìn vạn khác dễ dàng xuất thủ. Lâm Hạc thần sắc hết sức nghiêm túc, cầm người toàn bộ tụ lại ở bên cạnh mình sau, đợi kia hai đầu gấu đen chạy tới, bọn họ mong muốn chạy phải không khả năng. Hơn nữa nếu như gấu đen phẩm cấp tương đối thấp nói, 6 người hợp lực vẫn là có thể dễ dàng đánh bại. Mạc Trần có vẻ có chút khẩn trương, tuy rằng hắn ở vô vọng môn ngây người thời gian rất lâu, thế nhưng săn bắn chàng còn một lần cũng không vào đã tới, trước kia chẳng qua là nghe người ta nói tới mà thôi, cho dù là nhị phẩm thượng giai gấu đen cũng không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Cũng không lâu lắm, hai đầu gấu đen liền phía trước phương rừng cây chui ra, cái này hai đầu gấu đen cái đầu cực lớn, chừng cao cỡ một người, toàn thân lông đen hai mắt đỏ ngầu, nhìn Tiêu Dật Phong đám người sau giống lên một tiếng âm càng thêm chói tai. Một cái nhị phẩm trung giai, một cái tam phẩm hạ cấp. Long Sư Minh mở miệng nói rằng, hắn đối với linh thú phẩm cấp cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần nhìn quét liếc mắt cũng có thể thấy được thực lực cao thấp. Nghe nói như vậy mấy người trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như đụng phải một cái tam phẩm trung giai, đã có thể không tốt đánh, rất có thể trực tiếp được gấu đen đánh bại, do đó mất đi tiếp tục ở săn bắn chàng tư cách, 3 năm mở ra một lần săn bắn chàng đối với bọn hắn mà nói vẫn là hết sức chân quý. Sư Minh, ngươi và Vương gia huynh muội phụ trách đầu kia lớn, ta cùng với Dật Phong sư đệ và Mạc Trần sư đệ phụ trách đầu kia tiểu nhân. Nói xong Lâm Hạc nhìn Tiêu Dật Phong và Mạc Trần hai người tiếp tục nói, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại nó, nghìn bạn không thể cấp ngoài cuồng bạo cơ hội, đại sư Minh bọn họ không kiên trì được bao lâu. Hai người nghe vậy gật đầu, phân phối xong nhiệm vụ sau, Long sư Minh liền dẫn Vương gia huynh muội trực tiếp nhằm phía đầu kia tam phẩm gấu đen, Lâm Hạc thì mang theo Tiêu Dật Phong và Mạc Trần Công hướng nhị phẩm gấu đen. Tiêu Dật Phong sử xuất toàn bộ thực lực, đệ tam trọng vô vọng môn quyền pháp phảng phất hóa thành quyền mưa, trực tiếp đánh hướng gấu đen tứ chi, Mạc Trần cũng là như vậy, chỉ bất quá hắn quyền pháp đúng đệ tứ trọng, cùng Lâm Hạc cùng nhau công kích chân sau, nghị trực tiếp để cho gấu đen mất đi năng lực tác chiến. Phanh! Tiêu Dật Phong quả đấm của được gấu đen tránh khỏi, chỉ bắn trúng đối phương lưng, lực phản chấn suýt nữa để cho hắn phun ra một ngụm tiên huyết, cái này gấu đen phòng ngự so hôi hùng mạnh hơn thượng rất nhiều, hai người căn bản không khả đồng ngày mà ngữ. Cũng may có hắn rời đi gấu đen tầm mắt, Lâm Hạc cùng Mạc Trần đánh trúng nó một chân, lúc này gấu đen đột nhiên đứng lên, hiển nhiên được ba người kích thích giận đến rồi, xích hồng sắc hai tròng mắt hình như có thể tích xuất máu lâm tới. Mau, công kích nó mặt khác một chân. Nghìn bạn đừng làm cho nó tiến vào cuồng bạo trạng thái. Lâm Hạc có chút lo lắng nói rằng, bởi vì Long sư Minh và Vương gia sư muội đã có chút không đỡ được một đầu khác tam phẩm gấu đen, nếu để cho đầu kia tam phẩm gấu đen cuồng bạo, tuyệt đối đủ 6 người uống một bầu, kế tiếp còn có rất nhiều khiêu chiến, vạn bạn không thể ở chỗ này tổn thất quá nhiều võ lực. Tiêu Dật Phong cũng biết tình thế trước mắt có chút khẩn trương, xuất hiện ở quyền thì cũng không có sử dụng vô vọng môn quyền pháp, mà là dùng ra động địa quyền đệ tam thức, quyền của hắn gió mặc dù không có lúc trước vậy bén nhọn, nhưng một quyền này lại tràn đầy bá đạo lực. Làm đánh chúng ở gấu đen trên người thời điểm, cư nhiên trực tiếp cầm đầu kia nhị phẩm gấu đen đánh bay lên, nhìn Lâm Hạc cùng Mạc Trần trợn mắt hốt hoồm. Nhưng mà hai người cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp cái này không đương tiếp tục công kích, cầm gấu đen mặt khác một cái chân cũng cho đánh gãy, các loại nó rơi trên mặt đất thời điểm, hiển nhiên đã mất đi sức tái chiến. Đầu kia tam phẩm gấu đen thấy thế điên cuồng hét lên không ngừng, thân thể đứng thẳng tiến nhập cuồng bạo trạng thái, Lâm Hạc còn chưa kịp cao hứng, thần sắc liền lần nữa khẩn trương, không nghĩ tới đầu này tam phẩm hắc tiến vào cuồng bạo trạng thái nhanh như vậy. Hợp lực vây công, nghìn bạn không nên bị nó gây thương tích, bây giờ con gấu đen này có lục đẳng võ sư cảnh giới. Lâm Hạc nói xong liền dẫn hai người xông lên phía trước. Lục đẳng võ sư cảnh giới tuy rằng giống như Lâm Hạc, nhưng cái này gấu đen da thô thịt dày, tiến vào cuồng bạo trạng thái không biết đau đớn, dù cho bị đánh chết tứ chi cũng hãn không hãi sợ chết quỳ rạp trên mặt đất mong muốn cắn người. Hơn nữa Lâm Hạc toàn lực một kích cũng không nhất định có thể cầm nó chân đánh chết, chỉ có thể thông qua không ngừng tiêu hao, để cho gấu đen cuồng bạo trạng thái biến mất mới có thể đồng phục. Sáu người đứng ở sáu phương hướng, ngươi một quyền ta một quyền công kích tới gấu đen nhìn qua không đến nơi đến chốn, đấu đá lung tung, nhiều lần suýt nữa cầm Mạc Trần cho gục, nhưng mà đều bị hắn tránh khỏi. Cái này gấu đen thật mạnh. Tiêu Dật Phong âm thầm suy tư, mình động địa quyền có đúng hay không cũng có thể cầm tam phẩm gấu đen đánh bay, nhưng này dạng khó tránh khỏi sẽ dụ cho người hoài nghi, mới vừa cầm nhị phẩm gấu đen đánh bay đã không tốt giải thích, hắn chịu đựng không có tiếp tục sử dụng động địa quyền, mà là không ngừng thi triển vô vọng quyền pháp và chân pháp. Liên như vậy đánh thời gian một nén nhang tả hữu, Tiêu Dật Phong đột nhiên phát hiện quyền pháp của hắn và chân pháp cư nhiên đột phá, đạt tới đệ tứ trọng tầng thứ, hay là đang trong thực chiến lớn mau, còn dư lại 4 ngày thời gian nếu như mỗi ngày đều như vậy, tin tưởng rời đi là lúc vô vọng môn ba loại công pháp đều có thể đạt tới đệ tứ trọng viên mãn tầng thứ. Tiêu Dật Phong mang trên mặt lau một cái vẻ mừng rỡ, không biết mệnh mỏi công kích tới, có thể tam tu đạt tới đệ tứ trọng hắn đã qua đệ nhất cái khảm, tu luyện về sau tốc độ cũng sẽ mau hơn một chút. Khi hắn công kích thời điểm, những người còn lại đều phát hiện Tiêu Dật Phong đột phá, trong lòng đều là mang theo khiếp sợ, cái này thăng cấp tốc độ là không phải quá nhanh chút, có hơn treo đi. Tiêu Dật Phong tam tu mấy người đều biết, vốn có Lâm Hạc còn dự định khuyên giải an ủi một phen, nhưng mà lúc này thấy đến Tiêu Dật Phong đột phá đến đệ tứ trọng, hắn đã không có cần thiết ở nhiều lời. Nếu như vị sư đệ này dựa theo loại tốc độ này tu luyện tiếp, sợ rằng không bao lâu hắn ngoại môn vị trí thứ nhất liền muốn để cho hiển, đương nhiên, cái này ngoại môn đệ nhất hắn cũng không xem trọng. Hơn nữa Tiêu Dật Phong đến lúc đó nhất định sẽ được nội môn chiêu đi vào, cái này các loại thiền tư môn phái há có thể không coi trọng bồi dưỡng. Đang lúc mọi người vì Tiêu Dật Phong cảm thấy cao hứng đồng thời, gấu đen cuồng bạo trạng thái đã biến mất, không có qua mấy chiêu liền bị đánh gãy hai chân, sáu người đều là mệt mồ hôi rầm rề, đây đó đều có một chút cảm nộ, ngược lại cũng đáng giá. Hai đầu gấu đen vì nhỏ đoàn đội mang tới 10 cái vi tích phân, hơn nữa lúc trước hai cái linh thú đã nhanh đến 20 vi tích phân, săn bắn chàng mới vừa mở ra chưa tới một canh giờ, đối với bọn hắn mà nói đúng là một rất tốt khai đoàn. Mấy người coi chừng hai đầu gấu đen tại chỗ tính toán nghỉ ngơi, Tiêu Dật Phong thì chủ động tỉnh anh, ở bốn phía đề phòng, tuy rằng hắn được tiêu hao rất nhiều thể lực, thế nhưng cảm giác có dùng không xong khí lực, cũng không biết nguyên nhân ở đâu. Nửa canh giờ qua đi, mấy người cũng đều khôi phục thất thất bát bát, liền tiếp tục hướng phía trước tiến phát, nhưng mà Long sư huynh ở tới được trước lại đột nhiên nghi ngờ đạo, lúc này còn chưa có tới vòng thứ hai bụng, vì sao nơi này xuất hiện tam phẩm gấu đen? Có đúng hay không có chút kỳ quái? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.